Chương 85, Tây Lương Khúc Nghĩa. Chương 85, Tây Lương Khúc Nghĩa. Một bên khác, Từ Thiên mang binh truy sát Bắc Cung Bá Ngọc 300 dặm. Đại lượng binh mã tại Quan Trung Bình Nguyên hỗn chiến, Trương Liêu, Phan Vượng, Tần Lương Ngọc, trên cơ bản từng người tự chiến. Tây Lương phản quân cũng không phải một lòng, hỗn loạn một đoàn. Từ Thiên hơi khôi phục thể lực, mang theo Chu Thương ra khỏi thành tham dự truy sát. Tiến đánh Tây Lương phản quân, không phải là chỉ có chiến công làm ban thưởng, còn có từ Tây Lương phản quân nơi đó tù binh chiến mã. Tây Lương ngựa không thể nghi ngờ là ngựa tốt, có thể làm không ít kỵ binh cung cấp tọa kỵ. Ngoài ra, còn có bị bắt làm tù binh Tây Lương binh sĩ. Bọn hắn làm sao giống như là tên điên. Bắc Cung Bá Ngọc thực tế là bị Từ Thiên bức gấp. Từ Thiên binh mã theo đuổi không bỏ, thu hoạch mấy vạn người. Cho lão tử chết. Phượng Đầu Phủ tại Phan Phượng trong tay hổ hổ sinh phong, lực bổ một viên cương tướng. Cương tướng đồng dạng lực lớn vô cùng, vung mạnh lang nha động, cùng Phan Phượng áp chiến. Hai viên manh tướng đối bính, ngươi tới ta đi, chiêu chiêu là bệnh. Đáng chết chính là ngươi. Cương tướng không chút nào yếu thế, lang nha động nện xuống, Phan Phượng hướng mặt đất tá lực, khe hở giống như là mạng nhện giống nhau hướng bốn phía lan tràn. Sinh cương bộ lạc mãng công chúng nhiều, bất quá trên cơ bản chỉ có võ lực có thể nhìn, trở thành bị Tiêu Hùng lợi dụng đối tượng. Phan Phượng khổ chiến sau khi, Tần Lương Ngọc đang đuổi giết cương nhân cường nọ binh. Một viên người Hán tướng lĩnh dẫn đầu chi này khương nhân cường nọ binh, cho Tần Lương Ngọc tạo thành uy hiếp không nhỏ, cho nên Tần Lương Ngọc theo đuổi không bỏ, trọng thương đối phương. Trương Liêu từ một phương hướng khác vây khốn mà đến, hợp kích khương nhân cường nọ binh. Thuận trận. Khương nhân binh sĩ hình thành thuận trận, ngăn cản Tần Lương Ngọc cùng Trương Liêu công kích. Lang kỵ binh tới gần thuận trận, trốn ở phía sau cường nọ binh xuất hiện, cầm đặc thù cường nọ, ngàn nọ tề phát, kim quang lưu động. Tên nọ phá không, cùng không khí ma sát, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Trương Liêu sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này một chi khương nhân cường nọ binh, có thể xưng tuyệt đối tinh nhuệ. Tịnh Châu Lang Kỵ huy động trường mâu, ý đồ ngăn cản đối phương cường nỏ. Tên nỏ đến tốc độ cực nhanh, mũi tên đột phá không ít Lang Kỵ binh phòng thủ, xuyên qua Lang Kỵ binh khôi giáp. Hàng trước sói hoang tọa kỵ cũng lọt vào bắn giết, Lang Kỵ binh đại lượng bỏ mình. Trương Liêu chưa hề bị thua thiệt như vậy, mà công kích kỵ binh của hắn võ tướng cũng không phải thường nhân. Phong quyền tàn vân. Vòng thứ hai tên nỏ phong tới, Trương Liêu đem hết toàn lực, tiêu hao tự thân thể lực, lấy khí hóa hình, càn quét phía trước. Khí lãng bốc lên, mang theo kim quang tên nỏ bị khí nhận nuốt hết, nổ ngang lộn xộn. Địch quân chủ tướng trong tay kim nỏ bắn tên, một đạo lưu quang bắn về phía Trương Liêu, so với cái khắc cường nỏ bình tên nỏ, phát sau mà đến trước. Trương Liêu né tránh, khó khăn lắm tránh thoát đối phương tên bắn lén, tên nỏ xẹt qua giáp tay, lưu lại một đạo mắt trần có thể thấy vết cắt. Nếu như có chút chần chờ, Trương Liêu đã trọng thương. Lang kỵ binh ngày đi nghìn dặm, bộc phát tốc độ kinh người, rất nhanh đánh giáp lá cả, trường mâu đâm ra, thương mang xuyên qua đại thuẫn vỡ tan. Trương Liêu thẳng đến địch tướng thủ cấp, Nguyệt Nha kích chém xuống. Địch quân chủ tướng rút kiếm đón đỡ, hướng về sau rút lui mấy bước, miễn cưỡng đón lấy Trương Liêu công kích. Đối phương tựa hồ là Sa Trình anh hùng, một khi bị Trương Liêu thiết thân, khó mà chống đỡ. Nguyệt Nha kích cùng đoạn kiếm kịch liệt va chạm, đối phương có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Trương Liêu, ta đã truy sát thứ 300 dặm, hắn là con mồi của ta. Tần Lương Ngọc dẫn đầu kỵ binh, cũng tại đồng thời công phá khương người cường nọ binh, thấy Trương Liêu sắp cầm xuống chủ tướng của đối phương, lại đây tranh đoạt. Theo lý mà nói, đúng là Tần Lương Ngọc một mực tại mang theo kỵ binh đang đuổi giết đối phương, mới không có làm cho đối phương đào thoát. Trương Liêu trên thực tế là đoạt Tần Lương Ngọc chiến công. Chúng ta trước cầm xuống người này, lại đi thương thảo, đừng để hắn trốn. Trương Liêu cùng Tần Lương Ngọc liên thủ tiến đánh cái này võ tướng. Đối địch võ tướng dị thường chật vật, tại hai viên manh tướng tấn công xong, ý đồ chạy trốn. Nhưng mà, hắn căn bản không chỗ có thể trốn, huy kiếm ngăn cản hai viên manh tướng công kích, mũ giáp bị Trương Liêu Nguyệt Nha kích đánh rớt. Ta Khúc Nghĩa há có thể chết ở chỗ này. Người Hán võ tướng đối mặt hai viên manh tướng, tóc hai bù sủ, trốn vào trong quân. Trương Liêu, Tần Lương Ngọc đuổi vào trận địa địch, Khúc Nghĩa kinh nghiệm nhân sinh hắc ám nhất thời kỳ, cơ hội dùng cả tay chân, tránh thoát Trương Liêu Nguyệt Nha kích đâm tới. Đầu hàng không giết. Tần Lương Ngọc hoa lê thương đâm ra một đạo thương khí. Sắc bén thương khí tại Khúc Nghĩa phía trước mặt đất lưu lại một cái lỗ thủng. Nếu như Khúc Nghĩa lại trốn, như vậy Tần Lương Ngọc nói không chừng thật giết hắn. Mà thôi. Khúc Nghĩa tóc hai bù sủ, cuối cùng vẫn là ngừng lại. Hắn đã cảm nhận được Trương Liêu cùng Tần Lương Ngọc sát khí, làm không tốt hắn thật sẽ bị giết. Khúc Nghĩa nắm chặt nắm đấm, hắn còn không nghĩ nhanh như vậy chết tử. Loạn thế vừa mới bắt đầu, ta Khúc Nghĩa há có thể chết ở chỗ này, tầm thường vô vi cả đời. Khúc Nghĩa buông xuống bội kiếm, lẩm bẩm. Tù binh thuộc về, để hai vị chủ công quyết đoán, như thế nào? Có thể. Trương Liêu cùng Tần Lương Ngọc đạt thành ước định, đem cái vấn đề khó khăn này lưu cho chủ công quyết định. Khúc Nghĩa hấp dẫn Trương Liêu lực chú ý, phản quân thủ lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc có thể đào thoát. Theo Tây Lương phản quân tán loạn, từng cái truy sát Tây Lương phản quân võ tướng một lần nữa hội tụ tại Từ Thiên dưới trướng. Mặt tướng tù binh phản quân hơn bạn. Phan Phượng áp lấy một đám tù binh trở về, ngẩng đầu đỡ ngực, hướng Từ Thiên tranh công. Mặt tướng tù binh một tên võ tướng, tên là Khúc Nghĩa. Trương Liêu cũng trở về bẩm báo. Khúc Nghĩa. Từ Thiên giật mình, cái này hạ Trương Liêu danh tiếng lại che lại Phan Phượng, hấp dẫn Từ Thiên lực chú ý. Đại ca ngươi nói một câu nha. Phan Phượng phát hiện Từ Thiên đem lực chú ý đặt ở tù binh võ tướng trên thân, không khỏi hướng Từ Thiên phàn nàn. Không tệ, ta sẽ lệnh người cho người đi công. Từ Thiên nói với Phan Phượng, sau đó tiếp tục đem lực chú ý chuyển rời đến Khúc Nghĩa trên thân. Khúc Nghĩa chính là Viên Thiệu dưới trướng đại tướng, trợ giúp Viên Thiệu đánh bại Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Không nghĩ tới thế giới tuyến biến động, Khúc Nghĩa hôn đến Tây Lương trong phản quân. Bất quá tại đầu nhập ký châu thứ sử Hàn Phất trước đó, Khúc Nghĩa xác thực tại Tây Lương, quen thuộc Khương Nhân chiến pháp, hơn nửa đời sống ở Khương Nhân địa phương. Đại khái là nhận người chơi giật dây, Khúc Nghĩa gia nhập Tây Lương phản quân. Khúc Nghĩa năng lực không thể nghi ngờ, chỉ là tính cách cao ngạo, mà lại cùng Phan Phượng cao ngạo bất đồng, Khúc Nghĩa cao ngạo bên trong mang theo dạ tâm. Quen thuộc Khương Nhân tập tính độc trác, Khúc Nghĩa chờ người, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận Khương Nhân ảnh hưởng, dạ tâm bừng bừng. Mà lại Trương Liêu cùng Tần Lương Ngọc hợp lực tù binh Khúc Nghĩa chỉ có một người, chẳng lẽ muốn chia hai nửa? Khúc Nghĩa tốt xấu là một viên danh tướng, ta có thể dùng 1.000 lượng hoàng kim thay đổi Khúc Nghĩa. Lâm Chỉ Nhi ý đồ cùng Từ Thiên đàm phán, ta ra 2.000 hoàng kim. Từ Thiên có thể nhìn thấy Khúc Nghĩa giao diện, Khúc Nghĩa là một viên nọ đem. Từ Thiên dưới trướng còn thiếu khuyết một viên công kích từ xa võ tướng, Khúc Nghĩa năng lực sát thực có thể được xưng là hợp cách nọ tướng, cho nên Từ Thiên có ý cầm xuống Khúc Nghĩa quyền khống chế. Vậy ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lâm Chỉ Nhi cân nhắc một chút, Khúc Nghĩa không được tốt khống chế, dùng không tốt, nói không chừng ngược lại là một cái thai hoang ẩm, thế là dùng Khúc Nghĩa trao đổi một cái tương lai nhân tình. Ai, nhân tình lớn hơn trời ai. Chương 86, Khúc Nghĩa khó dùng. Chương 86, Khúc Nghĩa khó dùng. Tóc thai bù xù Khúc Nghĩa được đưa tới Từ Thiên trước mặt, ánh mắt bên trong mang theo vài phần không cam tâm. Từ Thiên đã có thể sớm nhìn thấy Khúc Nghĩa cá nhân bảng. Tính danh, Khúc Nghĩa đẳng cấp, 90 tuổi tác, 34 phá giới, chưa đột phá, cần hoàn thành chuyên môn phá giới nhiệm vụ, thể lực, 31, 200, khôi phục bên trong, thống soái, 87, mắt cấp 90, võ lực, 81, mắt cấp 83, trí lực, 58, mắt cấp 61, chính trị, 7, mắt cấp 9, mị lực, 5 may mắn, 10, người bình thường 10, phi tù không, vị diện chi tử 90, đặc tính, tiên đăng chế địch, màu cam quân đoàn đặc tính, đảm nhiệm tiên phong bộ đội, lại quân đoàn nhân số bất mãn và người. Lúc, quân đoàn toàn thuộc tính 50, cường nọ lôi phát, màu cam quân đoàn đặc tính, quân đoàn tên nọ bổ sung kim thuộc tính tổn thương, xuyên giáp 50, uy phong, màu lam phụ trợ đặc tính, suy yếu quân địch sĩ khí, nọ đem, màu lam cá nhân đặc tính, trang bị tên nọ lúc, tên nọ tổn thương 25, thân cương, màu trắng ngoại giao đặc tính, cùng khương nhân dễ dàng thân cận, dễ dàng thu hoạch được khương nhân tín nhiệm, tiêu căng, màu đỏ đặc tính, độ trung thành cực không ổn định, dễ dàng phản loạn. Kỹ năng, kim hồng quang nhật, cấp S kỹ năng, kim thuộc tính, ngưng tụ một đạo kim tiễn, bắn giết cường địch. Thẳng tắp công kích, uy lực 75, bổ sung 20 phá giáp tổn thương, tiêu hao 51 ít thể lực. Tâm pháp, cổ khương thối thể tâm pháp, cấp S tâm pháp, hạn mức cao nhất 6 tầng, trước mắt tầng thứ 5, thể lực hạn mức cao nhất 100, lực lượng 10 phòng ngự 10 lúc bộc phát có thể đạt được cổ khương bộ lạc chi lực, lực lượng, phòng ngự tăng lên, trang bị, kim vực cùng, kim cương cấp, kim thuộc tính, có thể tiến lên giai, có thể huấn luyện binh chủng, tiên đăng tử sĩ, thất giai nỏ. Binh, hạn mức cao nhất 8.000 người. Quả nhiên, Khúc Nghĩa là nỏ hệ thống soái, hai cái màu cam đặc tính, toàn bộ là quân đoàn hiệu quả, 50 phá giáp, 50 toàn thuộc tính, lại thêm suy yếu tinh thần địch nhân hiệu quả, thất giai tiên đăng tử sĩ, quả thực khủng bố. Đáng tiếc, tiêu căng như vậy màu đỏ đặc tính, có thể nói là thiên hạ bên trong kém nhất đặc tính một trong, so lô mãng còn nguy hiểm, bởi vì võ tướng độ trung thành không thể khống chế. Khúc Nghĩa phản bội Hàn Phước, lại bởi vì tiêu căng bị Viên Thiệu giết, muốn yên tâm phân công như vậy một viên võ tướng, xác thực khó chi lại khó. Giai đoạn trước thiếu hụt võ tướng, Từ Thiên vẫn là thử mời chào Khúc Nghĩa, đảm nhiệm tay chân. Đến nỗi về sau Khúc Nghĩa sẽ hay không giành công tự ngạo, đó chính là về sau muốn cân nhắc chuyện. Khúc Nghĩa, Tây Lương phản quân bại cục đã định, vô pháp có được con trung. Sao không đầu hàng tại ta, yến công lập nghiệp, tương lai ra trận tướng soái vào triều thừa tướng, ghi tên sử sách, trở thành hậu thế kính ngưỡng chi tướng tài. Từ Thiên biết Khúc Nghĩa coi trọng danh nghĩa cùng lợi ích, cho nên chuyên môn kích thích Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa sắc mặt biến hóa không chừng, dường như nội tâm tại kinh nghiệm thống khổ dãy rủa, ngươi là người phương nào? Thường Sơn Quốc Tử Tử Vân. Bất quá là một cái kỵ đô úy, ta đi theo tại ngươi, như thế nào ghi tên sử sách? Ta còn không bằng đầu nhập xa kỵ tướng quân Trương Ôn, lại hoặc là đồng trung lang tướng Đồng Trác. Quả nhiên, Khúc Nghĩa 10 phần coi trọng chức quan cùng lợi ích, không thế nào để mắt Từ Thiên. Trương Ôn bất thiện quân sự, Đồng Trác dưới trướng manh tướng như mây, ngươi theo bọn hắn, không được trọng dụng, không bằng đi theo tại ta, tối thiểu nhất ta sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Huống chi, ta sắp trở thành Thường Sơn tướng. Ký Châu diện tích lãnh thổ rộng lớn, nếu là có thể chiếm hữu Ký Châu, tương lai có được lương tướng ngàn viên, binh mã ngàn vạn, đại sự có thể thành. Từ Thiên cho Khúc Nghĩa họa bánh nướng. Từ Thiên chức quan không coi Trương Ôn, Đồng Trác lớn, nhưng là Từ Thiên am hiểu họa bánh nướng, cùng Khúc Nghĩa nói lý tưởng, nói nhân sinh. Đồng thời, Từ Thiên hướng Khúc Nghĩa ám chỉ, Ký Châu có xưng vương xưng bá tiềm lực, chỉ cần đi theo hắn, Khúc Nghĩa về sau có khả năng trở thành đại tướng quân loại này cấp bậc tướng quân. Bất quá, về sau sẽ hay không chân chính thực hiện hứa hẹn, Từ Thiên không có nói rõ, trước lừa gạt Khúc Nghĩa vì chính mình hiệu lực lại nói. Khúc Nghĩa lại do dự một hồi, tính mạng của hắn còn tại Từ Thiên trong khống chế, cuối cùng cúi đầu, Khúc Nghĩa nguyện vì chủ công phá cường địch, thành tựu đại sự. Đinh. Sự thật lịch sử võ tướng Khúc Nghĩa hướng ngài hiệu trung. Hệ thống tiếng nhắc nhở để Từ Thiên minh bạch, Khúc Nghĩa tạm thời khuất phục. Như thế nào lợi dụng Khúc Nghĩa, đồng thời còn muốn phòng bị Khúc Nghĩa phản bội, tương đương khảo nghiệm chủ công năng lực. Cũng không chỉ là khảo nghiệm chủ công năng lực, còn muốn suy xét thuộc cấp quan hệ trong đó, chẳng hạn như Quan Vũ cùng Mỹ Phương, Quách Hoài cùng Hạ Hầu Bá liền không thế nào đối phó. Ngươi phải cẩn thận Khúc Nghĩa, hắn dù sao không nhỏ dạ tâm. Lâm Chỉ Nhi nhường ra đối Khúc Nghĩa tranh đoạt quyền, không quên nhắc nhở Từ Thiên, dù sao Khúc Nghĩa có năng lực, không có trung thành, chỉ có thể lấy lợi dụ chi. Từ Thiên đối phó này chủng loại hình võ tướng, có thể dùng lợi ích để Khúc Nghĩa vì chính mình bán mạng. Nếu như có một ngày vô pháp thỏa mãn Khúc Nghĩa nhu cầu, khả năng giết được thỏ, mổ chó săn, chim bay tận, lương cung giấu. Lâm Chỉ Nhi không khó minh bạch đạo lý này, nếu như có một ngày chúng ta minh hữu quan hệ vỡ tan, cũng sẽ đối địch sao? Khả năng đi. Ngươi. Lâm Chỉ Nhi lại trở nên đau đầu. Từ Thiên hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a đãng khấu tướng quân Chu Thận, Tá quân Tư Mã Tôn Kiên bị tặc binh vây khốn, hướng đại nhân cầu viện. Từ Thiên bên này chiến sự sơ bình, cái khác hai đường Hán quân bị Tây Lương phản quân vây khốn. Chu Thận có lẽ sẽ mắc lửa, làm sao Tôn Kiên cũng trúng Tây Lương phản quân kế dụ địch. Từ Thiên hơi kinh ngạc. Tôn Kiên, Tôn Sách phụ tử đều có một chút khinh địch ý tứ, nhưng Tôn Kiên còn không đến mức tại thảo phạt Tây Lương phản quân lúc, bị Tây Lương phản quân phục kích. Một viên khôi giáp vỡ vụn giang đông võ tướng được đưa tới Từ Thiên trước mặt. Này đem chiến giáp khoảng chừng 17 đạo liên ngân, mặt mũi tràn đầy máu tươi, không kịp lau. Tại hạ tá quân Tư Mã dưới trướng thuộc cấp tổ mẫu. Đồng Trác tên kia gạt ta ra chủ công đi cứu đám khấu tướng quân, đi vào Tây Lương phản quân bấy dập, Đồng Trác lại chậm chạp không động. Hiện tại nhà ta chủ công cựu tử nhất sinh, thỉnh cầu kỵ đô úy đại nhân tiến đến cứu giúp. Tổ mẫu đề cập Đồng Trác, nghiến răng nghiến lợi. Từ Thiên, Lâm Chỉ Nhi ăn ý lẫn nhau, bọn họ đều hiểu lại đây. Đồng Trác đây là mượn đao giết người a. Tôn Kiên đối Đồng Trác uy hiếp quá lớn, Đồng Trác, Lý Nho Dục trừ chi cho thông khoái. Không thể không nói, Đồng Trác cái này một chiêu cực kỳ âm hiểm. Chắc không được tổ mẫu một bộ muốn ăn sống Đồng Trác thịt biểu lộ. Đồng Trác lần này đem Tôn Kiên cùng Giang Đông Tứ Thiên Vương hố thảm, cứu hay là không cứu? Từ Thiên có chút do dự. Chỗ tốt là thu hoạch được Tôn Kiên ân tình, thu hoạch chiến công, chỗ xấu là hao binh tổn tướng. Đại nhân, chúng ta chiêu mộ Giang Hoài tử đệ, toàn bộ ham sâu chúng đây, bọn họ tính mệnh ngay tại ngài một ý niệm. Nhà ta chủ công có lời, Đồng Trác không thể tin, chỉ có ngài mới có sức đánh một trận. Tổ mẫu quỳ xuống, liên tiếp hướng Từ Thiên dập đầu, đầu rơi máu chảy. Mà thôi, chúng ta xuất binh. Từ Thiên lo lắng về sau không ai tại thảo phạt Đồng Trác lúc có thể chế tài Đồng Trác, vẫn là quyết định bán Tôn Kiên một cái nhân tình. Nếu như có thể để Tôn Kiên thiếu một món nợ ân tình của mình, nói không chừng còn có thể vì tương lai chôn một cái phú bút, dù sao Hoa Hạ khu vẫn là có người tỉnh xã hội cái bóng. Chương 87, cứu Tôn Kiên chương 87, cứu Tôn Kiên. Tôn Kiên năm vạn Hán quân bị gấp 10 lần so với chính mình Tây Lương phản quân trùng điệp vây khốn, khắp nơi đều là phản quân tinh kỳ, khói báo động quần quận, tiếng la giết chấn thiên động địa, thây nằm 10 vạn. Sa Kỵ tướng quân Trường Ôn, Hưu Phủ Phong Bảo Hồng hai người dẫn binh đến cứu, lại bị Hàn Toại Tây Lương thiết kỵ, Lý Văn Hầu Hoàng Trung Nghĩa Thoảng Hồ đánh bại. Đối với cứu ra Tôn Kiên, Chu Thận sự tỉnh, hữu tâm vô lực. Nếu như Tôn Kiên khăng khăng phá vây, hắn có thể một mình đào thoát, nhưng mà Tôn Kiên lại muốn dẫn hồi tại Giang Hoài một vùng chiêu mộ bộ đội con em. Sa Kỵ tướng quân Trương Ôn bị Hàn Toại ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tây Lương phản quân vây công Tôn Kiên, Chu Thận nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Bao Hùng nói, tướng quân, để ta lại mang kỵ binh cùng Tôn Văn Đài tụ hợp phá vây mà ra. Ngươi không phải Hàn Toại chờ phản tặc đối thủ, ta cũng không phải. Đồng Trác làm sao còn không có động binh? Trương Ôn có chút hối hận không có giết Đồng Trác. Hiện tại Đồng Trác cùng binh tự trọng, thấy chết không cứu, Trương Ôn liền hạ bảy đạo quân lệnh thúc giục, lại không cách nào điều động Đồng Trác. Kỵ đô úy Từ Tử Vân phá Bắc Cung Bá Ngọc, thỉnh cầu xuất chiến. Lúc này, Từ Thiên trực tiếp mang binh đi vào Trương Ôn doanh địa tạm thời, hướng Trương Ôn xin chiến. Đánh bại Bắc Cung Bá Ngọc, Từ Thiên binh mã sĩ khí chính thịnh, trong lúc nhất thời, Trương Ôn, Bao Hồng chấn động. Ngươi vậy mà đánh bại Bắc Cung Bá Ngọc, thật sự là khó có thể tin. Tây Lương phản quân thủ lĩnh Bắc Cung Bá Ngọc mang binh 30 vạn tiến đánh Vị Ương Thành, lại bị Từ Thiên đánh bại. Thiên không muốn vong ta Đại Hán, có Từ đô úy xuất chiến, Tôn Văn Đài có thể cứu vậy. Trong doanh kỵ binh, toàn bộ giao cho ngươi thúc đẩy, nhất thiết phải cứu ra Chu tướng quân cùng Tôn Tư Mã. Trương Ôn lập tức đem bộ phận binh quyền giao cho Từ Thiên. Hành quân đánh trận, quân công chí thượng. Ngươi có thể đánh thắng trận, liền có thể thu hoạch được đề bạn, thậm chí công cao trấn chủ. Từ Thiên liên hợp Lâm Chỉ Nhi đánh bại Bắc Cung Bá Ngọc, bằng vào chiến công, đủ để nhận Trương Ôn tín nhiệm. Kỵ binh bao nhiêu? 10 vạn. 10 vạn. Từ Thiên vốn đang lo lắng cho mình binh lực không đủ, nhưng Trương Ôn rất cho hắn mặt mũi, trực tiếp hơn 10 vạn kỵ binh, thế phải cứu ra Chu Thận cùng Tôn Kiên. Không nghĩa, đây là ngươi hướng ta đưa đầu danh trạng thời điểm, ngươi có thể lựa chọn phản bội, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ, về sau đi theo một vị triều đình chính thức bổ nhiệm thái thú có tiền đồ, vẫn là đi theo một đám loạn thần tặc tử có tiền đồ. Từ Thiên để Khúc Nghĩa tham dự này chiến. Khúc Nghĩa sắc mặt y nguyên dãy rủa, cuối cùng nói với Từ Thiên, đại nhân xin yên tâm, Khúc Nghĩa quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, liền sẽ không phản bội. Văn Viễn, Phan Vượng, Chu Thương, theo ta xuất chiến. Lâm Cô Nương, mượn Tần Lương Ngọc dùng một lát. Nha. Lâm Chỉ Nhi nhếch miệng, Từ Thiên sử dụng nàng võ tướng, không chút khách khí, cùng chính mình võ tướng không sai biệt lắm. Bất quá Tần Lương Ngọc đánh giết phản quân công lao, trên thực tế là ghi tạc Lâm Chỉ Nhi trên đầu. Chúng tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh. 10 vạn Hán quân kỵ binh sắp xếp, khoác kiên chỉ duệ, mặc dù Trương Ôn mang binh bị Hàn Toại đánh bại, nhưng Hán quân vẫn bảo trì nhất định sĩ khí. Giết! Giết! 10 vạn kỵ binh đi theo Từ Thiên khởi xướng xung kích, công kích Tây Lương phản quân. Bị vây nốt Tôn Kiên đã lâm vào tuyệt cảnh, Tây Lương phản quân tạo thành từng cái chiến trận, điên cuồng tiến đánh Tôn Kiên. Tôn Kiên cầm cổ lĩnh đao, đao quang càn quét một mảnh, Tây Lương phản quân gãy thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra. Vô số Tây Lương phản quân tại Tôn Kiên công kích đến, như là pháo hôi. Nhưng mà, Tây Lương phản quân số lượng thực tế quá nhiều, vô cùng vô tận. Tôn Kiên vung đao, cần tiêu hao thể lực. Nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời điểm. Chết. Tôn Kiên quát to một tiếng, giống như mãnh hổ báo hao, trung quanh cấp thấp Tây Lương phản quân lại bị Tôn Kiên sống sờ sờ đánh chết. Nhất đao đoạn Hà Sơn. Cổ lĩnh đao phong mang đại thịnh, một đao chém xuống, mặt đất xuất hiện khe rãnh, các bụi bay ra, vô số Tây Lương phản quân chiến tử. Đao khí còn tại du tẩu, quẹt làm bị thương đến gần Tây Lương phản quân. Giang Đông mãnh hổ, quả nhiên danh không giả nói. Bắc Địa Thương Vương cùng một đám Tây Lương người chơi đứng ở một chỗ trên gò núi, nhìn xuống Tây Lương phản quân vây công Tôn Kiên. Hiện tại Tôn Kiên như là một cái bột, lọt vào đám người vây công. Bọn hắn muốn dùng tuyệt đối binh lực mài chết Tôn Kiên. Tôn Kiên cổ lĩnh đao, ít nhất là chuẩn thần khí. nếu là có thể thu hoạch được cổ đỉnh đao, cũng có thể đi vào mãnh tướng hàng ngũ. Hoàng cái, Hàn Dương chờ người, cũng không ít cực phẩm đạo cụ, nếu như không thể thu phục, vậy liền giật dây Tây Lương phản quân giết bọn hắn, cướp đi đạo cụ của bọn họ. Tây Lương người chơi đối với chém giết Giang Đông tứ tướng, tình thế bắt buộc. Tại trò chơi giai đoạn trước chém giết Tôn Kiên cùng Giang Đông tứ tướng, đoán chừng có thể gây nên Hoa Hạ khu phát sinh động đất. Chủ công, chúng ta hộ ngươi phá vây. Hoàng cái roi sắt đập trúng một cái khương tướng, trực tiếp đem hắn đầu lâu vỡ nát, hướng Tôn Kiên hô to. Nếu là không thể mang đi đám người, lại có gì mặt mũi trở về thấy Giang Đông phụ lão? Đám người cùng nhau phá vây. Tôn Kiên khăng khăng mang đi tất cả binh sĩ, cùng nhau phá vây. Chủ công có lệnh, hướng đông phá vây. Hàn Dương cầm đại đao của vũ, đao quang tung hành, chém giết trăm tên phản quân. Tôn Kiên, Hoàng cái, Hàn Dương liên thủ đảm nhiệm tiên phong, dùng huyết phân chiến, trong không khí tràn ngập huyết vụ, tam tướng bị xối thành huyết nhân, liều chết chém giết. Nhưng mà Tây Lương phản quân tại phía đông bố trí trọng binh, thương nhân chiến sĩ, Tây Lương thiết kỵ, người chơi công hội điền cuồng ngăn cản Tôn Kiên phá vây. Vô số mưa tên cùng pháp thuật rơi vào Tôn Kiên một đám người bên trong, Tôn Kiên bị Đồng Trác hố thảm, tử thương vô số. Đồng Trác, nếu ta chạy thoát, ta cùng ngươi không chết không nứt. Tôn Kiên liên chạm mấy viên khương tướng cùng phản tướng, giết phản quân sợ hãi, nhưng vẫn là bị phản quân liên lụy cùng bây công, khó mà xông ra vòng đây. Quân đoàn có đôi khi ngược lại sẽ trở thành chủ tướng đánh bác. Cái này cùng chủ tướng tính cách tương quan. Có lẽ Tôn Kiên đem hết toàn lực, có cơ hội chạy thoát, bất quá hắn thuộc cấp hoàng cái, Hàn Dương, còn có hắn từ Giang Hoài địa khu chiêu mộ bộ đội con em, Trương Ôn phân phối cho hắn hàng quân, có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Tôn Kiên không đành lòng vứt bỏ một đám bộ hạ, vẫn tự chiến, vết thương trên người dần nhiều. Loạn binh tung hành, mặt đất lần nữa run rẩy kịch liệt. Từ Thiên, Trương Liêu, Tần Lương Ngọc, Phan Phượng chờ võ tướng hợp lực công phá Hàn Thoại, Lý Văn Hầu phong tỏa, như trường kiếm vạch phá đêm tối, đột nhập chúng đây. Tôn Kiên không dám tin, hắn còn tưởng rằng đến lại là Tây Lương kỵ binh, nhưng hắn nhìn thấy Hán quân kỵ binh quân kỳ, là triều đình cờ sĩ. Chẳng lẽ là Đồng Trác? Không, hắn không có khả năng bỏ qua ta. Như vậy đáp án chỉ có một cái. Tôn Kiên rất nhanh ý thức được, đây là tổ mẫu tìm đến biệt quân. Chủ công, mặt tướng không phụ kỳ vọng, kỵ đô úy đại nhân đến rút. Toàn thân máu tươi tổ mẫu từ kỵ binh bên trong đi ra, nhìn thấy Tôn Kiên chờ người còn sống, không khỏi đại hỉ. Văn Đại Minh, gần đây được chứ? Từ Thiên vẫn không quên trêu ghẹo. Tốt cái rắm, chờ ta giết ra ngoài, nhất định chính tay đâm đồng tặc. Từ Vân, lần này nhờ có ngươi. Tôn Kiên lập tức cùng Từ Thiên tụ hợp, sau đó ra sức hướng ra phía ngoài phá vây. So sánh Đồng Trác, Từ Thiên mới thật sự là đại hán trung thần. Mùa xuân ánh nắng á, Tôn Kiên nội tâm thầm nghĩ. Chương 88, Giang Đông mãnh hổ. Chương 88, Giang Đông mãnh hổ. Giang Đông mãnh hổ muốn phá vây, cản bọn họ lại. Đông đảo Tây Lương người chơi không nghĩ tới sẽ có hán quân kỵ binh đột phá chúng đây, tiếp ứng Tôn Kiên, thế là vội vàng chặn đường. Đến hàng vạn mà tính Tây Lương người chơi ngăn cản Từ Thiên chờ người. Tặc tướng nhận lấy cái chết. Tôn Kiên đạt được Từ Thiên viện quân, sĩ khí phóng đại, vung đao chém giết. Cổ đỉnh đao quang mang đại thịnh, đao khí tung hoành trăm mét, mãnh hổ chi ảnh như ẩn như hiện. Mãnh hổ thét dài, hơn ngàn Tây Lương phản quân bị tung bay, cắm lăn lộn mấy vòng, hơn trăm người bị đánh chết tươi. Tôn Kiên đã tiếp cận mắt cấp. Từ Thiên vung thương, liệt diễm văng khắp nơi, quét sạch tứ phương. Hắn có thể nhìn thấy Tôn Kiên giao diện, Tôn Kiên đã đến cấp 97. Tính danh, Tôn Kiên đẳng cấp 97 phá giới, chưa đột phá thể lực 42, 300 thống soái, 94 võ lực, 91 trí lực, 77 chính trị, 72 mị lực, 90 may mắn, 4 đặc tính, Giang Đông mãnh hổ, kim sát hoạch tâm đặc tính, Dương Châu binh toàn thuộc tính 50, Tôn Kiên lực lượng 50, phòng ngự 50, bạo kích 10, binh thánh hậu người, kim sát quân đoàn đặc tính, thu hoạch được thần khí Tôn Tử binh pháp về sau có thể kích hoạt, tam quân cường hóa, màu cam quân đoàn đặc tính, toàn binh chủng thuộc tính 30, hùng tài tráng lược, màu cam quân đoàn đặc tính, toàn chiến trận uy lực 30, phá lỗ, màu cam cá nhân đặc tính, Tôn Kiên xúc phạm cá nhân 30, trung liệt, màu lam ràng buộc đặc tính, Đồng Trác tại đối địch trận doanh lúc có thể kích hoạt, hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, khinh địch, màu đỏ, tự cao dũng lực, khinh thị kẻ địch, dễ dàng bị ám sát, kỹ năng, nhất đao đoạn hà sơn, SS, mãnh hổ bào hào, SS, trang bị, cổ đỉnh đao, chuẩn thần khí, có thể tiến giai, tâm pháp, binh thánh tâm quyết, 9 tầng, trước mắt tầng thứ 7, có thể huấn luyện binh chủng, Giang Đông nghĩa quân, tứ giai, cấp 60 về sau có thể tiến giai Giang Đông tử đệ binh, thất giai, cấp 100 về sau có thể tiếp tục tiến đến giai. Từ Thiên âm thầm nhìn thấy Tôn Kiên cá nhân bảng, nội tâm rung động. Không hổ là được xưng là Giang Đông mãnh hổ Tôn Vũ hậu nhân nam nhân. Tôn Kiên võ lực mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng bởi vì có được có thể tiến giai chuẩn thần khí cổ đỉnh đao, Tôn Kiên chiến lược tuyệt đối nhất lưu, mà lại thông soái, võ lực song cao. Nếu như nói Tôn Kiên có nhược điểm, như vậy chính là giống như Tôn Sách khinh địch tính cách. Như vậy võ tướng, đáng giá cái dao. Tôn Kiên vẫn là thảo phạt Đồng Trác chư hầu bên trong, nhất sinh động một cái, để Đồng Trác đều sợ hãi nam nhân kia. Tôn Kiên thể lực còn thừa không có mấy, đã vô pháp phóng thích tuyệt kỹ, chỉ có thể chém thường mang bạo kích. Trừ Tôn Kiên, Hoàng cái, Hàn Dương, tổ mẫu cũng ra sức tác chiến. Giang Đông võ tướng trung tầng chiến lược sung túc, hợp lực bực kích. Tây Lương phản quân vẫn muốn chặn đường Tôn Kiên, Tây Lương kỵ binh, thương nhân chiến sĩ đánh tới, Từ Thiên cầm thương phân chiến, đâm giết trăm kỵ. Liệu Nguyên thương pháp. Từ Thiên sử dụng lưu thực cho hắn thương pháp, liệt linh thương ánh lửa ngút trời, tại Từ Thiên trong tay lượn vòng, liệt diễm văng khắp nơi, bị quét trúng cường địch, không khỏi bị thương mang đánh giết, lại hoặc là bị ngọn lửa đốt bị thương. Pháp thuật diệt địch mặc dù uy lực to lớn, nhưng vẫn là đao thật thương thật lệnh người nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Người võ nghệ không tệ. Tôn Kiên thấy Từ Thiên có cấp S võ kỹ, mặc dù Từ Thiên võ lực trong mắt hắn không cao lắm, nhưng mà Từ Thiên là ân nhân cứu mạng của hắn, Tôn Kiên vẫn là đối Từ Thiên tán thưởng có thêm. Tôn Kiên không biết là, kỳ thật Từ Thiên pháp thuật so võ nghệ mạnh hơn. Vạn tên cùng bắn. Một cái thương nhân cùng đem phất tay, hơn bạn thương tộc trưởng cung thủ vạn tên cùng bắn, dày đặc mưa tên bao trùm Từ Thiên, Tôn Kiên chờ người. Cổ lĩnh đao vung dậy, đao mang đón đỡ và tiễn. Từ Thiên run run trường thương trong tay, trường thương như rồng, quét ngang mưa tên. Hắc sát lang vương cuốn lên cùng phòng, không ít mưa tên bị cuốn đi. Ken 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 tiếng va đập liên tiếp. Đột nhiên, có thích khách người chơi xen lẫn trong Tây Lương trong phản quân, chuyên môn ám sát đối phương chủ tướng. Mặc dù ám sát chủ tướng cực kỳ nguy hiểm, nhưng là ban thưởng cũng dị thường phong phú, nếu như có thể tuân ra chủ tướng binh khí, trang bị, binh thương, như vậy tuyệt đối huyết kiếm lời. Sát cơ đột nhiên hiện, một đạo kiếm mang màu đen đâm tới, Tây Lương thích khách ra tay. Chết. Mục tiêu của đối phương là trước mắt công nhận đệ nhất người chơi Từ Thiên, Từ Thiên trên thân khẳng định có không ít chân quý đạo cụ. Đừng hỏng. Từ Thiên trường thương đãng đến đối phương trường kiếm, một thương phong hầu. Lúc này, một phương hướng khác, sát cơ lại xuất hiện, vậy mà còn có một cái thích khách. Đệ nhất người chơi thủ sát là ta Dịch Thủy. Thích khách số 1 danh hiệu, khi ta không ai có thể hơn. Cấp S kiếm thuật, thập bộ nhất sát. Người tới là Tây Lương thích khách số 1 người chơi, nhất định phải được. Từ Thiên tọa kỵ là đặc biệt hắc sát lang vương, cho nên không khó nhận ra thân phận của Từ Thiên. Mục tiêu của hắn là Từ Thiên trên người thần khí Thái Bình yếu thuật. Quá nhanh. Từ Thiên trên thân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đối phương xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Thích khách người chơi kỹ năng, thường thường một kích mất mạng. Ầm vang một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi, hoa lê thương ngăn trở thích khách phi kiếm, Tần Lương Ngọc ngăn tại Từ Thiên trước người, ngăn lại chí mạng một kiếm. Tần Lương Ngọc trở tay một thương, đem Tây Lương thích khách số 1 đánh giết. Thích khách lực phòng ngự quá yếu, chỉ cần vị trí bại lộ, Tần Lương Ngọc muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Đa tạ Tần cô nương tương trợ. Chủ công làm ta giúp người, đương nhiên phải hết sức. Tần Lương Ngọc cầm thương, tư thế liên ngang, dứt khoát đánh giết tới gần Từ Thiên kẻ địch. Chủ công, mặt tướng bảo hộ bất lợi, mời chủ công trách phạt. Chu Thương một cánh tay nhấc lên một cái khương tộc chiến sĩ, lấy hắn là binh khí, bốn phía vung bất bỏ. Hắn cũng khó có thể phát hiện Tây Lương thích khách. Đối phương kẻ đến không thiện, không phải là ngươi chi sai lầm. Từ Thiên cũng là một trận hoảng sợ. Xem ra Chu Thương làm hộ vệ, còn không thể nhận ra cảm giác nhất lưu thích khách. Nhất là tại hỗn chiến bên trong, thích khách ẩn nấp hành tung, ám sát sát suất thành công biên độ lớn tăng lên. Tôn Kiên cùng Thanh Thanh tử câm muốn phá bây. Bắc Địa Thương Vương cùng một đám Tây Lương người chơi có thể gặp đến Hán quân kỵ binh đang nhanh chóng phá bây. Một viên manh tướng nói với Bắc Địa Thương Vương, chủ công, phải chăng muốn mặt tướng ra tay? Bắc Địa Thương Vương lắc đầu, rất không cần phải. Ngươi lực lượng một người, đã vô pháp lịch chuyển thế cục, không bằng điệu thấp luyện cấp, mau chóng đột phá, sau đó lại kinh diễm tất cả mọi người. Vâng. Tây Lương phản quân thực tế vô pháp ngăn cản Từ Thiên cùng Tôn Kiên, mà Từ Thiên, Tôn Kiên hai người lại đột kích vây khốn Chu Thận phản quân, đem Chu Thận cũng cùng nhau cứu ra. Hán quân hiểm cảnh bị phá giải, lúc này, Đồng Trác quân đoàn mới khoan thai tới chậm. Đại nhân, đang cấu tướng quân cùng tá quân Tư Mã hiện tại như thế nào rồi? Ta không đến muộn a. Nếu như bọn hắn có chuyện bất trắc, vậy thật đúng là bất hạnh. Đồng Trác tìm tới Trương Ôn, cố ý lo lắng hướng Trương Ôn hỏi thăm, diễn kỹ sốc nổi. Trương Ôn lạnh lùng nói, Kỷ Đô úy Từ Tử Vân đã cứu ra hai người, không cần Đồng Trác ngươi ra tay. Đồng Trác nguyên bản đắc ý biểu lộ dần dần ngưng kết. Lý Nho biểu lộ cũng mất tự nhiên. Lý Nho khả năng không nghĩ tới Từ Thiên sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, nhanh chóng xuất binh cứu ra Tôn Kiên. Bởi vì chỉ kém một chút, Tôn Kiên liền bị Tây Lương phản quân đánh giết. Đồng Trác nghe nói Tôn Kiên bị Từ Thiên cứu ra, nội tâm hô to, hai người này liên thủ, nguy rồi. Chương 89, kết nghĩa chương 89, kết nghĩa Đồng Trác, ngươi vì hắn thận, vì sao thấy chết không cứu? Tôn Kiên trở lại Hán quân đại doanh, khôi giáp vỡ vụn, vết máu loang lổ. Hắn nhìn thấy Đồng Trác, trừng mắt trừng trừng. Đồng Trác hô thảm hắn, từ đây hai người triệt để kết thủ, không chết không thôi. Chứ lưu thủ chính phủ, Hoàng Cái, Hàn Dương, tổ mẫu ba tên thuộc cấp, toàn bộ bản thân bị trọng thương, bọn họ cùng Tôn Kiên cùng chung mối thủ, Dương cung bạc kiếm. Đồng Trác nhìn thấy nổi giận Tôn Kiên, nội tâm có mấy phần e ngại. Dù sao, Đồng Trác đối lý trước đây. Đại nhân, Đồng Trác không nghe quân lệnh, đáng chém. Tôn Kiên rút ra cổ lĩnh đao, đao khí tung hành. Đi qua thảm liệt chém giết, cổ lĩnh đao lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này Tôn Kiên cũng không băn khoăn nữa linh vật giống nhau Trương Ôn, cổ lĩnh đao chém về phía Đồng Trác, muốn một đao chặt Đồng Trác. Tôn Kiên tính tình tương đối nóng nảy, cùng Đồng Trác kết thủ, như vậy liền làm thịt Đồng Trác. Một thanh đại đao ngăn ở Đồng Trác trước mặt, ngăn trở Tôn Kiên cổ lĩnh đao. Lưng hổ lang eo hoa hùng, hai tay nắm một cây đại đao, địch lại Tôn Kiên. Hai viên manh tướng thế lực ngang nhau, bộc phát khí thế phá tan Hán quân doanh trướng. Vâng. Doanh trướng vỡ tan, vậy mà liền này đổ sụp. Khu khu cụ. Sa kỵ tướng quân Trương Ôn cảm thấy mình không có chút nào tồn tại cảm, hai viên đại tướng vậy mà tại dưới con mắt của hắn đại chiến, mảy may không nể mặt Trương Ôn. Thật mạnh. Vô luận hoa hùng vẫn là Tôn Kiên, hai người tự mình giao thủ, rõ ràng phát giác hai bên thế lực ngang nhau. Tôn Kiên nghiến răng nghiến lợi. Có hoa hùng bảo hộ Đồng Trác, Tôn Kiên không có khả năng giết Đồng Trác. Lý Nho tay áo dài bành trướng, xương độc tại ống tay áo ấp ủ, nếu như Tôn Kiên coi là thật độc thủ, Lý Nho cái mưu này sĩ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Rút kiếm, rút đao âm thanh vang lên, Lý Giác, Quế Tỷ, Phản Trù, Ngưu Phụ, Lý Túc trở thuộc cấp, nhao nhao lộ ra binh khí. Tôn Kiên bên này, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu chờ võ tướng, cũng tại đồng thời rút đao, đối Đồng Trác đám người hoành đao tương hướng. Chỉ cần Tôn Kiên ra lệnh một tiếng, Giang Đông Tứ Thiên Vương sẽ không chút do dự cùng Tây Lương Tứ Thiên Vương đại chiến. Tôn Kiên cùng Hoa Hùng còn tại âm thầm so đấu, song phương sát khí tung hoành phương biên một dặm, tất cả trung doanh Hán quân tướng sĩ đều nhìn về Tôn Kiên cùng Hoa Hùng hai người. Ta Hoa Hùng chưa hề gặp được ngươi như vậy kinh địch, nhưng ngươi vô pháp giết ta, ta rất nhanh liền sẽ đột phá, đến lúc đó giết ngươi như lấy đồ trong túi. Hoa Hùng thừa nhận Tôn Kiên là cường địch, tại đột phá giới hạn trước đó hai người khó phân thắng bại. Nhưng mà nghe Hoa Hùng ý tứ, Hoa Hùng rất nhanh liền sẽ đột phá giới hạn, đánh vỡ tự thân thiên phú hạn mức cao nhất, đến lúc đó Giang Đông mãnh hổ chưa hẳn có thể địch nổi Hoa Hùng. Tôn Kiên không cam lòng yếu thế, loạn thần tặc tử, ta Tôn Văn Đài thể giết các ngươi. Đồng Trác phát hiện có chút khống chế không nổi cục diện, thế là nói, Tôn Văn Đài, chúng ta là quan đồng liêu, há có thể gà nhà bôi mặt đá nhau. Ta không phải là không muốn cứu ngươi, chỉ là bị Tây Lương phản quân kiềm chế, cố hữu chỗ chỉ hoãn. Văn Đài Minh, hôm nay sổ sách, chúng ta về sau lại cùng hắn thanh toán. Từ Thiên tỉ mỉ tính toán một chút trước mắt chiến lực, thật đúng là không có năm chắc có thể đánh giết Đồng Trác đám người. Đồng Trác có bảo vật mang theo, vô pháp dò xét Đồng Trác hư thực, mà Đồng Trác chủ mưu Lý Nho cũng sâu không lường được. Đồng Trác dưới trướng còn có Tây Lương thiết kỵ, Phi Hùng quân, Bắc quân năm giáo trở tinh nhuệ. Hai bên thật chém giết đứng dậy, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tôn Kiên võ dũng, cũng chấn nhiếp Đồng Trác trận doanh, để Đồng Trác không dám quyết định giết Tôn Kiên. Tôn Kiên vẫn tại nổi nóng, bị Từ Thiên ngăn cản, hơi tỉnh táo. Xác thực, hiện tại vô pháp chính tay đâm đã có thành tựu Đồng Trác. Trừ phi có được so Đồng Trác càng lớn thế lực, mới có thể trừ chi. Chúng ta hồi chính mình doanh địa. Tôn Kiên thu hồi cổ lĩnh đao, hai bên binh mã giằng co, cuối cùng Tôn Kiên, Từ Thiên mang theo riêng phần mình binh mã, cùng Đồng Trác phân doanh mà đứng. Tôn Văn Đài bất tử, ngày sau tất thành hòa lớn. Đồng Trác thấy Tôn Kiên báo nổi, hai bên suýt nữa ra tay đánh nhau, không khỏi mồ hôi đầm địa. Tôn Kiên dưới trướng có một đám manh tướng, nếu quả thật gạch nói cùng tan, không dám nói có thể đánh giết Đồng Trác, nhưng Đồng Trác trận doanh nhất định phải có tổn hại mấy viên đại tướng chuẩn bị tâm lý. Hoa Hùng nghiêm nghị nói, chủ công không cần phải lo lắng, đợi ta đột phá, như Tôn Kiên vẫn cùng chủ công đối nghịch, mặt tướng tất lấy Tôn Kiên thủ cấp. Lý Nho nói, chỉ cần quan trung chiến sự kết thúc, Hoa Hùng tướng quân hoàn thành thí luyện, võ lực có thể lên một tầng nữa, Tôn Kiên trong thời gian ngắn không phải là đối thủ của hắn. Ta lại nhẫn Tôn Kiên một thời gian. Đồng Trác cảm giác chính mình còn thiếu khuyết một viên manh tướng. Hoa Hùng mặc dù hùng tráng, nhưng mà vẹn vẹn võ lực địch nổi Tôn Kiên, thống binh năng lực lại không lớn bằng chi. Dù cho Hoa Hùng đột phá, cũng không thể thắng qua Tôn Kiên rất nhiều. Đồng Trác thiếu hụt một viên tuyệt đối manh tướng, uy chấn thiên hạ. Lý Nho nói, có dị nhân tiến cử, bao đầu người Lữ Bố, vì thiên hạ nhất đẳng chi manh tướng. Như có thể được Lữ Bố tương trợ, có thể xưng bá thiên hạ. Đồng Trác không hiểu, bao đầu ra sao điệp? Dị nhân chỉ, hẳn là Ngũ Nguyên quận Cửu Nguyên huyện. Lý Nho, ngươi nếu biết có như thế manh tướng, vì sao không nhanh chóng vì ta mời chào mà đến, giúp ta sớm ngày thành tựu đại sự? Người này luôn luôn cao ngạo, nếu như không có kỳ chân dị bảo, khó mà mời chào, vô số dị nhân thất bại. Trừ phi chủ công tìm được Thần Tuấn, có lẽ mới có thể đem này chiêu đến dưới trướng. Thần Tuấn có tiền mà không mua được, khó gặp, nơi nào có thể hàng phục Thần Tuấn? Thuộc hạ biết một chỗ, có Thần Tuấn ngựa xích thố xuất hiện, có lẽ Minh Công có thể nghĩ cách hàng phục chi. Chờ đánh bại Tây Lương phản quân, đảm nhiệm thứ sử, liền tiến đến thu phục ngựa xích thố, đổi lấy manh tướng. Đồng Trác lần nữa khôi phục lòng tin, dạ tâm lần nữa bành trướng. Hán quân đoàn đã manh tướng như mây, nếu là lại tăng thêm một viên manh tướng, hoàn toàn có trục lộc trung nguyên tư bản. Tôn Kiên trở lại trong doanh chữa thương, ý sư phóng thích chữa thương kỹ năng, Tôn Kiên cùng Giang Đông tứ tướng vết thương dần dần khép lại. Tứ huynh đệ, hôm nay ngươi có ân với ta, không bằng chúng ta kết thành huynh đệ khác họ, về sau nếu có cống hiến sức lực chỗ, Văn Đài việc nghĩa không thể từ chối. Tôn Kiên thấy Từ Thiên binh hùng tướng mạnh, lại có ân với mình, thế là lên cùng Từ Thiên kết nghĩa ý niệm, cùng Giang Đông mãnh hổ kết nghĩa. Từ Thiên ngược lại là không ngại, Tôn Kiên cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chủ công cùng kỵ đô úy kết nghĩa, chúng ta cũng không có ý kiến. Trinh phủ, Hoàng Cái, Hàn Dương, Tổ Mậu còn nhiều hơn tua thiệt Từ Thiên ra tay cứu rút, mới không có toàn quân bị diện, đối Từ Thiên sinh lòng hảo cảm, nhất trí tán thành. Ha ha ha, lần này mặc dù trở mặt Đồng Trác, nhưng đạt được một huynh đệ kết nghĩa, không hưởng công ta Tôn Văn Đài đến quan trung một chuyến. Người tới, chuẩn bị ô châu bạch mã, ta cùng nghĩa đệ lập xuống thể ước. Tôn Kiên quét qua không thích lúc trước. Hai người tại Hán quân doanh địa đốt hương kết nghĩa, Tôn Văn Đài, Từ Tử Vân, mặc dù khác họ, đã kết làm huynh đệ, tác đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phòng nguy, báo cáo quốc gia, hạ an lê dân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, bối nghĩa vong ân, trời chu đất diệt. Tôn Kiên bổ sung một câu, như Đồng Trác họa loạn triều cường, chúng ta huynh đệ chung trừ chi. Huynh đệ chúng ta chung trừ chi. Đồng Trác nhức đầu nhất hai nhân vật, kết thành huynh đệ khác họ. Chương 90, cuốn thứ 3 Thái Bình yếu thuật. Chương 90, cuốn thứ 3 Thái Bình yếu thuật. Tây Lương phản quân cùng Hán quân rằng co hơn tháng, Từ Thiên cùng Tôn Kiên kết thành huynh đệ khác họ về sau, liên thủ xông vào trận địa, nhiều lần bại phản quân. Tây Lương phản quân sĩ khí sa sút, thấy quan trung phòng thủ nghiêm ngặt, mà Hoàng Phủ Tùng, Chu Tuấn thảo phạt Nam Dương quận quân Hoàng Cân sắp trở về, lại trời đông sắp tới, thế là bắt đầu rút hướng Tây Lương phương hướng, quan trung nguy cơ tạm thời giải trừ. Bất quá, Tây Lương phản quân chiếm cứ tại Lương Châu một chút quận huyện, toàn bộ Lương Châu còn tại Tây Lương phản quân uy hiếp phía dưới. Trong triều đình, có người thậm chí hướng Hán Linh Đế đề nghị từ bỏ Lương Châu, nhưng bị phủ quyết. Tây Lương phản quân rút đi, Từ Thiên biết triều đình không có triệt để bình định Lương Châu phản loạn lực lượng, thế là chỉnh đốn binh mã, dẹp đường hồi phủ. Từ Thiên mang tới 3 vạn ký châu quân, tổn hại mấy ngàn người, còn thừa lại hơn 2 vạn. Từ Thiên lại tù binh hơn vạn Tây Lương phản quân cùng 2 vạn thất Tây Lương chiến mã, làm chiến lợi phẩm, đủ để đền bù tổn thất. Từ Thiên sớm hướng đại tướng quân Hà Tiến tranh công, đồng thời kế hoạch trở về Thượng Sơn quốc, làm Hà Tiến ngoại viện. Đến nơi đến lúc đó là có hay không muốn vào kinh trợ giúp Hà Tiến, vậy liền xem tình huống mà định ra. Tôn Kiên cùng Đồng Trác sản sinh chia rẽ, thủy hòa bất dung, triều đình lệnh người điều đình, lại điều khiển Tôn Kiên đi tới Trường Sa trấn áp sớm phản loạn tặc tướng Cố Tinh. Đồng Trác tắt tiến quân Trần Thương, thu phục bị Tây Lương phản quân công hãm thành trì, đồng thời nếm thử bình định Lương Châu. Bởi vì Sa Kỵ tướng quân Trương Ôn vô năng, vô pháp tiết chế hai viên thuộc cấp, cho nên triều đình thay thế Hoàng Phủ Tung vì thảo phạt Tây Lương phản quân chủ tướng, tiết chế Đồng Trác. Đồng Trác xác thực sợ hãi Hoàng Phủ Tung. Trương Ôn, Chu Thận đều bị thay đổi, hai người cũng mười phần phiền muộn. Nghĩa đệ chớ có quên kết nghĩa sự tình, một ngày kia, cộng đồng giúp đỡ Hàn Thất. Tôn Kiên dẫn ngựa, cùng Từ Thiên tạm biệt. Không ra mấy năm, có lẽ Đồng Trác sẽ làm loạn, đến lúc đó, chúng ta liên thủ đánh bại Đồng Trác. Từ Thiên vì thảo phạt Đồng Trác sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Kiên cùng Đồng Trác kết xuống cừu hận, không khó giải thích Tôn Kiên vì sao chấp nhất tại thảo phạt Đồng Trác lúc, vô luận như thế nào cũng đánh bại Đồng Trác. Tôn Kiên ôm quyền nói đừng, sau đó trở mình lên ngựa, đối Giang Đông Tứ tướng nói, chúng ta lên ngựa, mục tiêu Trường Sa. Tổ Mậu trước khi đi, đối Từ Thiên liên tục cảm tạ, Kỷ Đô úy đại nhân liều chết cứu giúp nhà ta chủ công, tương lai nếu là gặp nạn, Tổ Mậu nguyện sông pha khói lửa. Nói quá lời. Từ Thiên biết Tổ Mậu đối Tôn Kiên dị thường trung thành, thậm chí có thể làm Tôn Kiên đánh bạc tính mệnh, cho nên Tổ Mậu lời ấy không phải là ăn nói lung tung. Chúng ta cũng nên trở về Thường Sơn quốc. Từ Thiên triệu tập thuộc cấp, Trương Ôn phân phối cho hắn Hán quân kỵ binh, trở lại Hán quân doanh địa, tiếp thủ chi này Hán quân chính là Hán Mạt Tam Kiệt Đầu, Hoàng Phủ Tung. Có Hoàng Phủ Tung đảm nhiệm chủ tướng, Đồng Trác tạm thời còn không dám làm loạn, mặt khác, ngươi có thể đánh lấy ta cờ hiệu, Đồng Trác hẳn là không dám ra binh quấy rối vị Ương Thành. Ngươi hứa hẹn tiên thư, nên cho ta. Từ Thiên trước lúc rời đi, hướng Lâm Chỉ Nhi yêu cầu Thái Bình yêu thuật chữ nhân quấn. Mỹ Dương huyện đại bộ phận người chơi lãnh địa bị phản quân công phá, một mảnh hỗn độn, mà Lâm Chỉ Nhi bởi vì cùng Từ Thiên hợp tác, cho nên vị Ương Thành không có bị phản quân hoặc là Đồng Trác binh mã công hãm. Dựa theo ước định, đã đạt thành Lâm Chỉ Nhi điều kiện. Giết ta, thần khí cùng ta khóa lại, chỉ có giết ta mới có thể giải trừ khóa lại. Lâm Chỉ Nhi cùng Từ Thiên đối mặt, giống như xác thực như thế. Bất quá muốn đối một cái như hoa như ngọc người chơi nữ thống hạ sát thủ. Nếu như tử vong, ngươi thuộc tính sẽ hạ xuống, đặc tính, kỹ năng còn có thể sẽ biến mất. Ngươi quên thế thân thuật. Nguyên lai ngươi cũng có thế thân thuật, vậy ta liền không khách khí. Từ Thiên rút ra bội kiếm, cắm vào Lâm Chỉ Nhi thể nội. Bành! Lâm Chỉ Nhi biến thành một đoàn sương mù, Thái Bình yếu thuật chữa nhân cuốn rơi xuống. Rốt cuộc, ba quyển tiên tư tể. Chân chính Lâm Chỉ Nhi bởi vì thế thân bị giết, miệng lớn hộc máu, sắc mặt tái nhợt. Nàng đến tìm Từ Thiên lúc, lòng dạ áo trắng bị máu tươi dính đầy, yếu đuối. Thế thân bị phá, Lâm Chỉ Nhi không khỏi khó chịu, "Từ Thiên, ta sẽ ghi nhớ hôm nay cảm giác, về sau có cơ hội, chắc chắn để ngươi 10 lần hoàn trả." "Hừ." Từ Thiên lập tức khóa lại quyển thứ 3 thiên thư. "Đinh. Ngài thành công khóa lại thần khí Thái Bình yếu thuật chữ nhân quấn, cấp SS tâm pháp Hoàng Thiên Quyết đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến tầng thứ 10. Tu luyện đến tầng thứ 10, Hoàng Thiên Quyết đem thăng cấp làm cấp SS tâm pháp." "Đinh. Ngài thành công lĩnh ngộ cấp SS tín ngưỡng pháp thuật, Hoàng Thiên tín ngưỡng." "Đinh. Ngài thu hoạch được màu cam đặc tính, lòng người." "Đinh. Bởi vì ngài đồng thời có được thiên thời, địa lợi, lòng người ba cái màu cam đặc tính, tự động hợp thành kim sắc đặc tính Hoàng Thiên ba cái màu cam đặc tính biến mất." "Đinh. Bởi vì ngài trí lực quá cao, vô pháp thu hoạch được thiên thư trí lực hạn mức cao nhất, trước mắt trí lực tăng lên hiệu quả." Khóa lại cuối cùng một quyển Thái Bình yếu thuật về sau, một hệ liệt hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Biến hóa rõ ràng nhất, không ai qua được ba cái màu cam đặc tính hợp thành một cái kim sắc đặc tính. Đây là Từ Thiên lấy được cái thứ hai kim sắc đặc tính. Tên: Hoàng Thiên phẩm giai, kim sắc hiệu quả 1, thiên thời kỹ năng sát suất thành công tăng lên, uy lực 40 hiệu quả 2, quân đoàn lấy được địa lợi hiệu quả 40 hiệu quả 3, quân đoàn độ trung thành thăng, tín ngưỡng kỹ năng hiệu quả 40 hiệu quả 4, quân đoàn thương binh tốc độ khôi phục 10 kim sắc đặc tính Hoàng Thiên tương đương với 3 cái màu cam đặc tính hợp thể, hơn nữa còn bổ sung cái thứ tư dòng thuộc tính, dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh. Trên thực tế, có tư cách xưng là kim sắc đặc tính bị động, đều không phải phản phẩm. Hoàng Thiên một cái kim sắc đặc tính, phân lượng cùng 4 cái màu cam đặc tính tương đương. Từ Thiên một cái khác kim sắc đặc tính bị diện chi tử giá trị thì không cách nào chuẩn xác cân nhắc, bởi vì không có thể đối so đặc tính. Ngoài ra, còn có một cái cấp SS kỹ năng Hoàng Thiên tín ngưỡng, quân đoàn kỹ năng, tiêu hao 100 thể lực, để quân đoàn binh sĩ đi vào ngắn ngủi cuồng nhiệt trạng thái, lực công kích 30 đau đớn 30 sĩ khí 30 hiệu quả tiếp tục một đoạn thời gian, cùng trí lực tương quan. Cuồng nhiệt trạng thái biến mất về sau, lực phòng ngự 50 sĩ khí 50. Thời gian củng độ, 1 tháng. Cấp SS kỹ năng Hoàng Thiên tín ngưỡng thuộc về tín ngưỡng kỹ năng, có thể thời gian ngắn tăng lên quân đoàn sức chiến đấu, di chứng cũng khá là nghiêm trọng. Đó chính là lực phòng ngự, sĩ khí trên phạm vi lớn hạ xuống. Nếu như bạn bất đắc dĩ, hoặc là không đến quyết nhất tử chiến trước mắt, bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng tín ngưỡng kỹ năng. Hiện tại Từ Thiên nắm giữ kỹ năng không ít, mỗi cái đại kỹ năng đều muốn tiêu hao đại lượng thể lực. Từ Thiên đột nhiên hiểu được, vì sao Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba người sẽ phân biệt nắm giữ một bộ thiên hư, Trương Giác thể chất suy yếu, căn bản là không có cách một người đồng thời sử dụng nhiều như vậy đại kỹ năng, cho nên dứt khoát ba huynh đệ, một người một quyển thiên hư, học tập bất đồng kỹ năng, phối hợp lẫn nhau. Cứ như vậy, liền có thể phát huy đầy đủ ba bản thiên hư hiệu quả. Ba bản Thái Bình yếu thuật, hợp lại có hợp lại tác dụng, tách ra cũng có phần mở công dụng, có thể nói thần kỳ. Chương 91, quản lý người chơi chương 91, quản lý người chơi ba bản Thái Bình yếu thuật sáp nhập, sẽ có hiệu quả gì? Không thể trả lời. Ngươi, tốt xấu chữ nhân quấn là ta giết Trương Lương đoạt được, nếu như lúc trước ta không có ngăn lại Trương Lương, có lẽ Trương Lương liền chạy. Lâm Chỉ Nhi có chút buồn bực. Là, lần này lập xuống chiến công, Hà Tiến sẽ hay không phong ngươi làm thái thú? Ta nhớ được Chân Định huyện không có thống nhất công hội, ngươi có lòng tin quản lý Chân Định huyện người chơi? Lâm Chỉ Nhi một cái đặt câu hỏi nhắc nhở Từ Thiên. Nếu như Hà Tiến hết lòng tuân thủ hứa hẹn, như vậy lần này thảo phạt Tây Lương phản quân kết thúc, Hà Tiến sẽ tấu mời Thiên Tử, mời Phong Tử Thiên vị Thường Sơn tướng. Người chơi thế lực một mực là Thường Sơn quốc trọng yếu thế lực, Thường Sơn quốc công hội kỳ thực lấy ngàn mà tính, tương đương với giang hồ, bởi vì người chơi không có cố định hoạt động địa điểm, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể đi tới các châu. Không có năng lực khống chế Thường Sơn quốc người chơi vì chính mình hiệu lực, ngược lại bị cái khác lãnh chúa lợi dụng, sẽ là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Thử nghĩ một chút, Thường Sơn quốc mấy trăm vạn người chơi bị đối địch lãnh chúa kích động, bốn phía công thành đoạt đất hoặc là phá hư thành phòng biện pháp, ám sát chủ tướng, toàn bộ Thường Sơn quốc đều sẽ tê liệt. Như vậy, liền cần một cái công hội duy trì trật tự. Từ Thiên tìm không thấy thích hợp người chơi trợ giúp chính mình quản lý Thường Sơn quốc người chơi, bởi vậy bị gắt lại. Lâm Chỉ Nhi dường như nghĩ đến cái gì, như vậy đi, ta phái người tại Thường Sơn quốc thiết lập một cái phân công hội, thay thế ngươi quản lý Thường Sơn quốc người chơi cùng công hội, ngươi có thể phái người giám sát. Các ngươi công hội muốn tại Thường Sơn quốc thành lập phân công hội. Từ Thiên không khỏi ý động. Xác thực, Lâm Chỉ Nhi nhóm này người chơi am hiểu quản lý công hội, nếu như có thể bởi vậy khống chế Thường Sơn quốc người chơi cùng các loại rối loạn lung tung công hội, như vậy Từ Thiên sẽ bất lo rất nhiều. Vấn đề là, Lâm Chỉ Nhi nhất định phải đáng giá tín nhiệm. Ngươi muốn từ đó được cái gì? Chỉ có cộng đồng lợi ích mới có hợp tác cơ sở. Mỗi tháng chúng ta công hội thu hoạch được một bút quản lý phí, mặt khác, vạn nhất chúng ta công hội tại quan trung lãnh địa bị chiếm lĩnh, chúng ta công hội còn có đường lui. Như thế nào? Có thể, bất quá muốn nhìn các ngươi phân công hội năng lực quản lý, ta rồi quyết định phải chăng để các ngươi công hội thế lực tại Thường Sơn quốc quyết trương. Mặt khác, ta sẽ điều động quan văn giám sát, như có dị thường cử động, ta có thể sẽ phát binh trấn áp. Từ Thiên vô lực quản hạt cùng loại với giang hồ người chơi quân thể, cho nên dẫn vào trường dạ bị ương phân công hội và ở Thường Sơn quốc. Lâm Chỉ Nhi mục đích cũng rất đơn giản, một là vì tiền, hai là vì lưu cho chính mình một con đường lui. Quan Trung 800 dặm Tần Xuyên, đúng là một chỗ giàu có chi địa. Nhưng mà, đồng chắc thế lực càng phát ra cường thịnh, Lâm Chỉ Nhi lo lắng đồng chắc càng quét Quan Trung, thế là bắt đầu vì chính mình dự để đường rút lui. Chuyển đến Thường Sơn quốc phát triển, khả năng vô pháp trở thành lãnh chúa, nhưng có thể quản lý Thường Sơn quốc người chơi, như thường rất có triển vọng. Từ Thiên mục đích cũng rất đơn giản, một là có người làm chính mình quản lý hỗn loạn bên trong lập người chơi, diệt trừ phản đối chính mình thống trị Thường Sơn quốc người chơi công hội, chẳng hạn như bất bại thần thoại, hai là đem lực chú ý tập trung ở lãnh địa phát triển bên trên, không vì người chơi chuyện phân tâm. Nếu như Thường Sơn quốc người chơi giúp đỡ chính mình, tự nhiên tốt nhất. Thu Vũ, ngươi cùng Từ Thiên đi Thường Sơn quốc, tại Chân Định huyện thành lập một cái phân công hội. Lâm Chỉ Nhi phái ra phó hội trưởng Thu Vũ. Thu Vũ đội la lên, chính là đại tiểu thư, ta muốn một mực đi theo bên cạnh ngài. Có Tần Lương Ngọc tiếp thân bảo hộ, không người nào có thể làm tổn thương ta, cùng lắm thì trực tiếp hạ tuyến. Lâm Chỉ Nhi xem thường. Chính là. Không có chính là, nghe lời. Là. Thu Vũ cuối cùng thỏa hiệp. Đại tiểu thư. Từ Thiên đột nhiên phát hiện thân phận của Lâm Chỉ Nhi đoán chừng cũng không có đơn giản như vậy. Như thế rất tốt, đến Quan Trung một chuyến, không chỉ thu phục Không Nghĩa, thu hoạch được cuốn thứ 3 Thái Bình Yếu Thuật, còn thu hoạch được quản lý công hội nhân tài. Chờ phân công hội xây xong, ta sẽ đích thân đi Thường Sơn quốc kiểm tra. Lâm Chỉ Nhi tìm được lý do đi Thường Sơn quốc. Lâm cô đương, đa tạ ngươi phái người xử lý Thường Sơn quốc người chơi, hy vọng về sau chúng ta không muốn là địch. Từ Thiên mang binh rời đi. Lâm Chỉ Nhi thấy Từ Thiên từ vị ương thành truyền tống trận rời đi, tâm tình phức tạp. Từ Thiên đánh bại Bắc Cung Bá Ngọc, cứu ra Tôn Kiên cùng Chu Thận, lại cùng Tôn Kiên liên thủ, nhiều lần bại Tây Lương phản quân. Tây Lương phản quân thấy công lược Quan Trung vô vọng, thế là lui về Lương Châu. Từ Thiên hoa hạ khu đệ nhất người chơi vị trí càng thêm kiên cố, trong lúc nhất thời danh dương lặng dương. Hà Tiến dựa theo hứa hẹn, tích lũy Từ Thiên dĩ vãng điểm cống hiến, hướng triều đình mời phong Từ Thiên vị Thường Sơn tướng. Đến nỗi nguyên bản Thường Sơn tướng Tôn Cẩn bị điều đến triều đình đảm nhiệm quan văn, cũng coi là một loại khác đề bạt. Bất quá thành lặng dương, ngoại thích cùng hoạn quan ở giữa tranh đấu gay gắt càng ngày càng kịch liệt, bị triều đình điều đến thành lặng dương không phải một chuyện tốt. Mười Thường Thị lúc đầu muốn từ đó cản trở, nhưng Từ Thiên điểm cống hiến thực tế là quá cao. Tích lũy chiến công đủ để đảm nhiệm một nước chi quốc tướng, tương đương với quận thái thú, cho nên Mười Thường Thị cũng không tốt bắt bỏ, đành phải nắm lô mũi thông qua. Buồn bực nhất vẫn là chấn giữ thành Lạc Dương Viên Điệu, Viên Thuật huynh đệ. Quận thái thú chính là địa phương nhân vật thực quyền. Hán đế quốc chủ yếu mâu thuẫn từ ngoại thích cùng hoàng quan, hoàng quyền, mâu thuẫn dần dần chuyển rời đến triều đình cùng địa phương mâu thuẫn. Hán Mạt Châu Mục, quận thái thú, chính là đồng thời chấp trưởng quân chính chư hầu, Kinh Nam bốn tiểu long Hàn Huyền, Triệu Phạm, Lưu Độ, Kim Xoáy chính là tiếng tăm lừng lây thái thú. Từ Thiên đảm nhiệm Thường Sơn tướng, có thể so đảm nhiệm hổ bí trung lang tướng Viên Thuật thoải mái nhiều. Ta cũng muốn nghĩ cách ngoại phóng tới địa phương, đảm nhiệm thái thú, có được chính mình địa bàn, binh mã của mình, tương lai mới có dựa vào. Ta nên thỉnh cầu đảm nhiệm nơi nào thái thú? Viên Thuật bắt đầu suy nghĩ chính mình đường ra. Bởi vì đại lượng người chơi tham gia, ta quốc nhân vật hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng. Viên Hiệu, Viên Thuật đạo ý thức đến, binh quyền mới là loạn thế trọng yếu nhất dựa vào. Mà nuôi quân cần địa bàn. Nam Dương quận quân Hoàng Cân vừa mới bình định, làm người miệng còn lớn, lại tới gần chúng ta Viên gia như Nam quận. Có lẽ có thể mưu cầu Nam Dương thái thú trước. Không phải là Viên Thuật không nghĩ đảm nhiệm như Nam thái thú, mà là thời Hán nhận chức quan có né tránh chế độ. Né tránh chế độ bao quát thân tộc né tránh, quê quán né tránh. Thân tộc né tránh liên quan đến tôn thất ngoại thích, hoạn quan tử đệ cùng quan viên địa phương nhận chức quan tránh thân. Quê quán thì là chỉ châu thứ sử không được do nó châu nội nhân sĩ đảm nhiệm, quận huyện cấp trưởng lại không được do nó bổn quận huyện người đảm nhiệm. Thế là Viên Thuật lùi lại mà cầu việc khác, dự định thỉnh cầu đảm nhiệm Nam Dương thái thú, sau đó lại đem phạm vi thế lực kéo dài đến Dự Châu, đến lúc đó tìm một cái mình có thể khống chế con rối đảm nhiệm Dự Châu thứ sử là đủ. Loạn thế, chức quan không phải là hết thảy, thực lực mới là hết thảy, thái thú chỉ cần có binh, cũng có thể tùy tiện đánh ngã thứ sử cùng châu mục. Từ Thiên một giới người mới, nhanh chóng đảm nhiệm thường sân tướng, kích thích Viên Thuật. Những nam viên gia cũng phát giác được loạn thế sắp tới, nhất định phải có người tại địa phương mộ binh, đồng thời có người tại triều đình ổn định thế cục. Viên Thiệu cùng Hà Tiến còn tại mưu đồ tiêu diệt 10 thường thị, trở thành người đứng đầu người. Chương 92, đảm nhiệm thường sơn tướng. Chương 92, đảm nhiệm thường sơn tướng triều đình thống kê chiến công, phân đất phong hầu tại thảo phạt quân Hoàng Cân, Hát Sơn quân, Tây Lương phản quân chờ tập thế lực lập xuống chiến công hiển hách công thần. Hoàng phủ Tung được phong làm Tả Sa Kỵ tướng quân, Huệ Lý hầu phụ trách thảo phạt Tây Lương phản quân. Người Tây Lương Diêm Trung khuyên Hoàng phủ Tung thừa dịp uy chấn thiên hạ cơ hội, phía nam xưng chế, Hoàng phủ Tung không cần này kế. Kỵ đô úy Từ Thiên được phong làm thường sơn tướng, nguyên thường sơn tướng Tôn Cẩn vào triều làm quan. Triều đình lệnh Từ Thiên tiếp nhận Tôn Cẩn, hết sức dẹp yên Hát Sơn quân. Cùng là Kỵ đô úy Tào Tháo, bởi vì thảo phạt loạn Hoàng Cân, lập xuống chiến công, triều đình dục rời Tào Tháo vì tế nam tướng. Bất quá đi qua Tào Tháo một phen vận hành, triều đình lại đổi phong Tào Tháo vì Đông quận thái thú. Tôn Kiên thảo phạt quân Hoàng Cân, Tây Lương phản quân có công, nhưng bởi vì tiến đến thảo phạt Trường Sa phản tặc Khu Tinh, cho nên tạm thời không có phong thưởng, định ra Tôn Kiên dẹp yên Trường Sa phản tặc về sau, đảm nhiệm Trường Sa thái thú, tiêu trừ phản quân còn xuất lại. Đồng Trác Trạm quân Hoàng Cân trước bảo, lại tham dự đánh bại Tây Lương phản quân, tăng thêm giả đời, rời phá lỗ tướng quân, ly hương hầu. Đồng Trác tựa hồ có chút bất mãn, nhiều lần thượng tấu triều đình, mời phong Lương Châu thứ sử hoặc là Tịnh Châu thứ sử, đồng thời không nguyện ý từ bỏ binh quyền, đem thảo phạt quân Hoàng Cân Hán Đế quốc tinh nhuệ vững vàng khống chế trong tay. Đồng Trác không phải là bụng vệ vô năng mập mạp, cùng Khương Nhân bộ lạc liên hệ hắn khắc sâu biết binh quyền tầm quan trọng. Binh quyền phía sau là lực lượng, có được lực lượng mới có quyền nói chuyện, không bị đám người khinh thị. Trái lại, mất đi binh quyền, hắn Đồng Trác bất quá là một giới võ phu mà thôi. Triều đình ban cho Đồng Trác tất cả phong thưởng, Đồng Trác một điểm không lưu, toàn bộ cấp cho chúng tướng sĩ, lôi kéo người tâm. Không thể không nói, Đồng Trác đối với mình bộ hạ không thể nói. Chỉ cần không ham Đồng Trác nữ nhân, làm Đồng Trác bộ hạ vẫn là rất thoải mái. Trong lúc nhất thời, Đồng Trác dưới trướng Tây Lương binh mã cùng Bắc quân năm giáo mang ơn. Bắc quân năm trong trường, có tương đương một phần là Man tộc, Đồng Trác đối Man tộc có nhất định lực tương tác, bởi vậy Đồng Trác chỉ cần lôi kéo Bắc quân năm trong trường Man tộc binh, lại thêm lôi kéo bộ phận Hàn binh, liền có thể khống chế nguyên bản về lưu thực tiết chế Bắc quân năm giáo. Bắc quân năm giáo hiện tại chia hai bộ phận, một bộ phận tại Hoàng phủ Tung trong tay, bao quát Chu Tuấn giao ra binh quyền, một bộ phận khác tại Đồng Trác trong tay. Đồng Trác chết sống không thả binh quyền, lại thu mua lòng người, dạ tâm bừng bừng. Triều đình nghỉ lại Đồng Trác triệt để bình định Tây Lương phản loạn, lo lắng Đồng Trác đảo hướng Tây Lương phản quân, gây nên càng lớn quy mô phản loạn, lại thêm Đồng Trác hối lộ đại tướng quân Hà Tiến, hướng Hà Tiến cùng biên gia lấy lòng, cho rằng ngoại viện, cho nên Đồng Trác không có sợ hãi. Có lệnh triều đình kiêng kỵ binh quyền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đồng Trác dạ tâm cũng bởi vậy bành trướng càng thêm lợi hại. Dục lệnh một người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Còn có một cái nhân vật trọng yếu, chắc quận Lưu Bị. Lưu Bị bởi vì bị Từ Thiên cướp đoạt bộ phận khí vận, lại thêm Trương Phi đắc tội tiểu hoàng môn Tạ Phong, Lưu Bị lại không có đầu nhập đại tướng quân Hà Tiến, cho nên lập xuống không nhỏ chiến công. Lưu Bị vậy mà chỉ coi thượng An Hỷ huyện huyện úy, địa vị thấp hơn huyện lệnh, cùng Từ Thiên thường sơn tướng so sánh, kém không ít. Ai? Lưu Bị nghe nói ngày đó cùng hắn cùng nhau tại Nghiệp Thành trấn áp quân Hoàng Cân, Từ Thiên trở thành thường sơn tướng, yếu ớt thở dài. Cảm giác gặp được Từ Thiên về sau, chính mình khí vận bị cướp đoạt. Trương Phi nói với Lưu Bị, đại ca, chúng ta tại Nghiệp Thành chém giết khăn vàng vô số, lại trở lại Trắc huyện, giết mấy viên quân Hoàng Cân tướng lĩnh, như vậy chiến công là một cái chim huyện lệnh dư xài. Nhưng chúng ta đắc tội tiểu hoàng môn, đến mức đại ca ngươi chỉ coi một cái nho nhỏ huyện úy. Theo ta thấy, cái này huyện úy không làm cũng được. Lưu Bị hướng Quan Vũ hỏi, nhị đệ, ngươi thấy thế nào? Quan Vũ giống như ngày thường thói quen vuốt râu, tam đệ nói không sai, cái này huyện úy không làm cũng được. Lưu Bị do dự một chút, ta cùng Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn là đồng môn, Trương Thuần trước cử cấu kết ô hoàng người phản loạn, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn tới giao chiến, không bằng tiến đến đầu nhập vào, ra sức vì nước, đồng thời rèn luyện. Ta đều nghe đại ca, ta cũng giống vậy. Lưu Bị cuối cùng quyết định vứt bỏ quan mà đi. Quân đốc Bưu biết được Lưu Bị vứt bỏ quan, giận dữ, phản, chỉ là một cái huyện úy, cũng dám đi không từ giã. Quân đốc Bưu lập tức điểm binh, đuổi theo Lưu Bị. Nhưng mà Lưu Bị phản đánh bại dễ dàng đốc Bưu, đem hắn trói lại, giận rút 100 cái. Trương Phi cũng hung hăng quất đốc Bưu 100 cái. Lưu Bị nói, tam đệ, chớ có đánh chết hắn, nếu không chúng ta khó mà tiếp tục làm quan. Lưu Quan Trương ba người giai đoạn trước đều có ngoài vòng pháp luật cùng đồ khí chất, lang bạt kỳ hồ, cho nên cũng không có bao nhiêu gánh vác. Lưu Quan Trương sớm đi đầu nhập Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn, thế giới tuyến bởi vì người chơi tham gia, đã phát sinh đại lượng biến động. Chẳng hạn như Ngư Dương quận Trương cử, Trương Thuần phản loạn thời gian sớm. Lưu Bị đào bóng lúc, Từ Thiên trở lại Chân Định huyện, đem tù binh Tây Lương chiến mã để vào Chân Định huyện chuồng ngựa, tiến hành chăn nuôi. Chọn bện 2 vạn tốt Tây Lương chiến mã, có thể thành lập một chi mạnh mẽ kỵ binh. Trương Dạ Vị Ương công hội điều động phó hội trưởng Thu Vũ đến đây hiệp trợ Từ Thiên thành lập thuộc về mình người chơi công hội, thay mặt quản lý. Triều đình chính thức mệnh lệnh Từ Thiên vì thường sơn tướng, chấp trưởng thường sơn quốc, cùng Tôn Cẩn giao tiếp. Tôn Cẩn bị điều đến triều đình. Lúc trước cự lộc chi chiến, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại thay thế vị trí của ta. Thường sơn tướng Tôn Cẩn lần nữa nhìn thấy Từ Thiên lúc, có mấy phần thổn thức. Ai có thể nghĩ đến, Từ Thiên trực tiếp nhảy lớp, trở thành quốc tướng, chấp trưởng thường sơn quốc. Từ Thiên xu định nói, đại nhân đi tới triều đình nhậm chức, cũng là từng bước cao thăng. Tôn Cẩn lắc đầu, thành lạc dương gió nổi mây phun, bộ kinh tâm, còn không bằng thường sơn quốc an phận ở một góc. Tôn Cẩn trước khi đi, nhắc nhở Từ Thiên, Thường Sơn tướng vị trí này không phải dễ làm như vậy, Hắc Sơn quân tại Thường Sơn quốc thế lực mạnh mẽ, không biết lúc nào lại sẽ ngóc đầu trở lại. Mặt khác, dị nhân kéo bè kết phái, thế lực mạnh mẽ, các nơi huyện lệnh cũng chưa chắc sẽ nghe theo quốc tướng mệnh lệnh. Tóm lại, Thường Sơn quốc nội bộ đỉnh núi săn sát, ngươi nếu là muốn thật chính bình định Thường Sơn quốc, chỉ sợ còn muốn dùng binh. Từ Thiên đáp, ta đã sáng tỏ, đa tạ đại nhân nhắc nhở. Tôn Cẩn nói tới không tệ, Hà Tiến chỉ là trợ giúp Từ Thiên làm tới Thường Sơn tướng thân phận, để Từ Thiên có thể danh chính ngôn thuận công lược Thường Sơn quốc. Nhưng không phải là có được chức quan liền có thể nói một không hai, vẫn là muốn có thực lực mới được. Lưu Biểu đơn kỵ vào Kinh Châu, đảm nhiệm Kinh Châu thứ sử, lại không có nghĩa là Lưu Biểu có thể khống chế Kinh Châu, trái lại, Lưu Biểu muốn nhờ Kinh Châu sĩ tộc lực lượng mới có thể miễn cưỡng khống chế Nam quận, còn có Giang Hạ Thái Thu Hoàng Tổ, Kinh Nam Bốn Tiểu Long, Kinh Châu Man tộc chờ bán độc lập lực lượng tồn tại. Muốn triệt để khống chế Thường Sơn quốc, hơn phân nửa còn muốn đánh xuống toàn bộ Thường Sơn quốc. Chỉ Từ Thiên có được động võ tính hợp pháp. Từ Thiên trở thành Thường Sơn tướng, sát thực kinh động đối Thường Sơn quốc có dạ tâm người trời công hội. Mấy cái Thường Sơn quốc cỡ lớn công hội lúc đầu đã đem Thường Sơn quốc coi là chính mình địa bàn, mà Từ Thiên hoành không xuất thế, xáo trộn bọn hắn bố trí. Chương 93, Thường Sơn quốc thế cục chương 93, Thường Sơn quốc thế cục Từ Thiên đảm nhiệm Thường Sơn tướng về sau, tuyên bố Thường Sơn quốc trị sở từ Nguyên Thị huyện rời đến Chân Định huyện. Trước mắt Từ Thiên trực tiếp khống chế lãnh địa có chính mình Chân Định huyện, còn có Nguyên Thường Sơn tướng Tôn Cẩn giao cho Từ Thiên Nguyên Thị huyện. Huyện các thành, hoặc là bị Hắc Sơn quân khống chế, hoặc là huyện lệnh không nhất định nghe theo mệnh lệnh, còn có người chơi thế lực tại trái phải thế cục. Nguyên Thị huyện, Thường Sơn quốc tam đại công hội bí mật thương nghị. Từ Thiên đột nhiên thượng vị, trở thành Thường Sơn tướng, xáo trộn những này công hội bố trí. Các đại công hội lúc đầu đã phân chia phạm vi thế lực, nhưng ta nghe nói Thanh Thanh Tử Câm dự định tại Thường Sơn quốc thành lập chính mình công hội, thống nhất quản lý Thường Sơn quốc người chơi, có thể tưởng tượng được, chúng ta hoặc là thần phục, hoặc là phản kháng. Chúng ta tam đại công hội người đông thế mạnh, vì sao muốn nghe theo mệnh lệnh của hắn? Trước đó nệm nhiều như vậy tài nguyên, thật vất vả mới xưng bá một cái huyện, há có thể cam tâm? Tam đại công hội hội trưởng đã bắt đầu giá không riêng phần mình huyện lệnh, chỉ đợi thiên hạ đại loạn, liền có thể khởi binh công thành đoạt đất. Bất bại thần thoại hội trưởng Dạ Phong liếc nhìn mọi người tại đây, vì kế hoạch hôm nay đánh bại Thanh Thanh Tử Công, chế bá Thường Sơn quốc, lại tiến đánh Triệu quốc chi Hàm Đan, Ngụy quận chi Nghiệp Thành, xưng hùng Hà Bắc, ta sẽ cho hai người các ngươi công hội đất đai một quận. Dạ Phong, Thanh Thanh Tử Công dưới tay chính là có một tên ẩn tàng anh hùng, còn có thượng tướng Phan Phượng, hắn lại tiếp nhận Thường Sơn quốc hán quân chủ lực, chúng ta như thế nào là đối thủ của hắn? Căn bản đánh không lại a. Tam đại người chơi công hội cao tầng cân nhắc so sánh thực lực, cho rằng không phải là đối thủ của Từ Thiên. Bằng vào chúng ta lực lượng, có lẽ vô pháp cùng Thường Sơn tướng chống lại, nhưng nếu như chúng ta cùng Hắc Sơn quân liên thủ, Thường Sơn tướng đây tính toán là cái gì? Hắc Sơn quân Trương Yến, hắn sẽ xuất binh tương trợ chúng ta tiến đánh Thường Sơn quốc. Hắc Sơn quân hai cái cử xoáy chết tại Thanh Thanh Tử Câm thủ hạng, Trương Yến tất nhiên sẽ đứng ở chúng ta bên này. Hắn đối Thanh Thanh Tử Câm hơn phân nửa cũng là vừa hận vừa sợ. Liên hợp Hắc Sơn quân, chỉ sợ sẽ dẫn sói vào nhà. Trước giải quyết việc cần kiếp trước mắt lại nói, đằng sau cấp bậc của chúng ta đi lên về sau, lại tìm cách diệt trừ Hắc Sơn quân. Đồng ý. Một đám công hội cao tầng cuối cùng quyết định xuống. Nếu như thông qua, như vậy từ ta phái người tiến đến cùng Trương Yến liên lạc. Thường Sơn quốc tam đại người chơi công hội bắt đầu âm thầm hành động, mà Từ Thiên tại Chân Định huyện thành lập chính mình người chơi công hội, để mà quản lý người chơi quần thể, từ người chơi bên trong chiêu mộ thợ rèn, công tượng, y sư, vũ cơ trở sinh hoạt nghề nghiệp. Hoa Hạ khu trước mắt công nhận đệ nhất người chơi trở thành Thường Sơn tướng, thành lập một cái mới công hội, hấp dẫn không ít Chân Định huyện, Nguyên Thị huyện người chơi gia nhập. Từ Thiên công hội yêu cầu 10 phần rộng rãi, chỉ cần không tại Thường Sơn quốc nháo sự là được, nếu không sẽ lọt vào công hội truy nã, Từ Thiên cũng sẽ thông qua công hội tuyên bố nhiệm vụ, chiêu mộ binh mã, thảo phạt sơ tặc, tiêu trừ giã thú chờ chút. Mặt khác, người chơi công hội phụ trách cùng từng cái người chơi lãnh chúa đàm phán, yêu cầu bọn hắn cho Thường Sơn quốc quan phủ nộp thuế, khi tất yếu cung cấp nguồn mộ lính. Nếu như Thường Sơn quốc người chơi lãnh chúa không thuận theo, có thể sẽ bước lên Thường Sơn tướng cùng địa phương hào cường ở giữa tranh đấu. Người chơi lãnh chúa tại thiên hạ bên trong thân phận cùng loại với địa phương hào cường, có chính mình nhân khẩu cùng binh mã. Từ Thiên nếu trở thành Thường Sơn tướng, đương nhiên phải để lãnh địa bên trong người chơi khác lãnh chúa cống lên. Tôn Cẩn tại tiến đến thành Lạc Dương trước đó, cho Từ Thiên lưu lại Nguyên Thị huyện tòa này Thường Sơn tướng trực tiếp khống chế thành trì, cùng 30 vạn hán quân. Những này hán quân trú đóng ở Nguyên Thị huyện, để mà chống lại Hắc Sơn quân, huyện khác cũng có hán quân đóng quân, nhưng trên cơ bản trực tiếp bị nơi đó huyện lệnh, hào cường khống chế, có nghe hay không từ quốc tướng điều khiển, lại là một chuyện khác. Thiên hạ diện tích quá lớn, Thường Sơn quốc như là một cái cỡ nhỏ vương quốc, thế lực cải răng lượng. Người chơi thế lực đối Thường Sơn quốc ảnh hưởng chỉ là phụ, Hắc Sơn quân mới là đối Thường Sơn quốc uy hiếp thế lực lớn nhất. Hắc Sơn quân còn có 23 cái cư soái, chiếm cứ tại nhiều cái quận quốc, vẹn vẹn Thường Sơn quốc liền có 4 cái huyện bị Hắc Sơn quân chiếm lĩnh. Trương Yến, Vu Độc hợp lực tiến đánh Thường Sơn quốc phía Nam Triệu quốc quốc tướng đau khổ chèo chống. Từ Thiên nghĩ cách thống nhất Thường Sơn quốc. Nguyên Thị huyện 30 vạn hán quân, lại thêm Chân Định huyện mấy vạn hán quân, Từ Thiên trực tiếp đem binh lực quyết trương đến 40 vạn. Trong đó, Tiên Đăng Tử Sĩ, Thất Giai, 8.000 người, về Khúc Nghĩa thống lĩnh. Thịnh Châu Lang Kỵ, Lục Giai, 3.000 người, về Trương Liêu thống lĩnh. Bạch Mã Kỵ binh, Tứ Giai, 1.000 người, Trọng Giáp Kỵ binh, Tứ Giai, 5.000 người, Khinh Kỵ binh, Tam Giai, 35.000 người, cộng lại 5 vạn kỵ binh. Còn lại hán quân thì là bộ binh hoặc là nỏ binh. Kế thừa Thường Sơn tướng chức quan không quan trọng, trọng yếu chính là đại nghĩa cùng binh quyền. Chân Định huyện bị Từ Thiên xem như chủ thành, Chân Định huyện, Nguyên Thị huyện các chú binh 20 vạn. Khống chế huyện thành càng nhiều, Từ Thiên có mới phiền não, hắn cần phân ra một bộ phận nhân tài tiến đến Nguyên Thị huyện. Khúc Nghĩa riêng có dạ tâm, không có khả năng để Khúc Nghĩa một mình trấn thủ Nguyên Thị huyện. Từ Thiên chỉ có thể phái Phan Phượng đi trấn thủ Nguyên Thị huyện. Phan Phượng, ngươi đảm nhiệm Nguyên Thị huyện huyện ý. Từ Thiên đưa tới Phan Phượng, lấy Phan Phượng ra trấn Nguyên Thị. Phan Phượng đi theo Từ Thiên sớm nhất, rốt cuộc đạt được Từ Thiên tán thành, không khỏi vui mừng quá đỗi, ta Phan Phượng, định sẽ không làm đại ca thất vọng. Nếu là Hắc Sơn quân cử binh ngàn vạn mà đến, ta vì đại ca cử chi. Nếu là Hắc Sơn quân cử binh trăm vạn mà tới, ta vì đại ca nuốt chi. Từ Thiên vẫn là có chút không yên lòng, dù sao Phan Phượng trí lực bắt gấp, bất quá cuối cùng vẫn là chỉ có thể để Phan Phượng một mình đảm đương một phía. Văn Thần có Tiêu Hà, nhưng Tiêu Hà thích hợp tại chủ thành nhậm chức, từng cái địa phương cũng muốn chuyển xuống nhân thủ. Nguyên Thị huyện có một nhóm chính trị tại 50-70 quan văn, có thể duy trì thường ngày vận chuyển, chính là thiếu hụt một tên ưu tú huyện lệnh. Bình thường đến nói, huyện lệnh chính trị năng lực tại 70 tả hữu cũng liền không sai biệt lắm, đương nhiên, càng cao càng tốt. Ưu tú quan văn có thể để một tòa huyện có 2-3 tòa huyện sản xuất. Phan Phượng hưng phấn tiến đến Nguyên Thị huyện nhậm chức, đảm nhiệm Nguyên Thị huyện huyện úy, phụ trách trị an cùng phòng bị sinh động tại Nguyên Thị huyện phụ cận Hắc Sơn quân. Lấy Phan Phượng năng lực, cũng kém không nhiều tương đương với xếp hạng trước mấy Hắc Sơn quân cử soái. Nghĩ như vậy, Phan Phượng đảm nhiệm Nguyên Thị huyện huyện úy, dường như cũng không cần lo lắng như vậy. Tiêu Hà có mắt nhìn người năng lực, biết được Từ Thiên thiếu hụt quan văn, thế là hướng Từ Thiên tiến cử mấy người. Mấy người kia không phải là sự thật lịch sử văn thần hoặc là diễn nghĩa nhân vật, chỉ là bình thường nở tờ cờ quan văn, bất quá trong đó tối cao một người, chính trị giá trị có 72 điểm. Tại không có nhân tuyển tốt hơn trước đó, Từ Thiên khiến cho tạm thay Nguyên Thị huyện huyện lệnh. Chủ công vì sao không dâng sớ triều đình, liền nói bình định Hắc Sơn quân, cần tay trái tay phải. Tiêu Hà làm Từ Thiên bộ hạ một cái duy nhất cao cấp quan văn, hắn nhắc nhở Từ Thiên. Hướng triều đình muốn người. Từ Thiên nghĩ, Tiêu Hà nói không sai a. Triều đình làm hắn nghĩ cách bình định Hắc Sơn quân, chính là hai quyền khó địch bốn tay, đánh Hắc Sơn quân cần nhân thủ a. Hướng triều đình muốn ai tốt đâu? Từ Thiên nghĩ đến một người. Chương 94, thư thụ lựa chọn chương 94, thư thụ lựa chọn Ngụy quận, Nghiệp Thành, trùng trùng điệp điệp khởi nghĩa khăn vàng qua đi, Ký Châu thứ sử Vương Vân tại thư thụ, Hứa Du, Trương Hợp đám người trợ giúp dưới, khôi phục Ký Châu sinh sản, bình định chiến loạn đối Ký Châu phá hư. Ký Châu sở dĩ có thể trở thành tả hữu thiên hạ đại thế đại châu, cùng khởi nghĩa khăn vàng kết thúc sau mấy năm khôi phục cùng một nhịp thở. Quan Đông chư hầu thảo phạt đồng trác, trong đó một đường chư hầu, Ký Châu thứ sử Hán Phức vì chúng chư hầu cung cấp lương thảo, cùng Ký Châu lương thực sản lượng có chút ít quan hệ. Vương Phân vẫn còn có chút năng lực, Ký Châu dần dần khôi phục phồn vinh. Lúc này, triều đình hạ lệnh đến Ký Châu thứ sử bộ, lệnh Châu biệt giá thư thụ thượng nhiệm Nguyên Thị huyện, đảm nhiệm huyện lệnh. Vương Phân biết được mệnh lệnh này, sửng sốt một chút. Thư thụ năng lực có thể xưng nhất lưu, Vương Phân mười phần nể trọng, nhưng mà triều đình tựa hồ muốn thư thụ từ bên cạnh hắn điều đi. Triều đình tại sao lại đi như thế cử chỉ? Thư thụ mặc dù là công, nhưng triều đình đại nhân vật, hẳn là sẽ không chú ý tới thư thụ, cố ý khiến cho đảm nhiệm Nguyên Thị huyện lệnh. Vương Phân bên người chủ mưu Hứa Du luôn cảm thấy có người ở sau lưng thao túng việc này. Người đoán không sai, chính là mới nhậm chức Thường Sơn tướng Từ Tử Vân, hắn tấu mời triều đình điều thư thụ tiến đến Thường Sơn quốc, hiệp trợ bình định Hắc Sơn quân. Vương Phân đã thăm dò được, yêu cầu điều đi thư thụ chính là Từ Thiên, một cái bằng vào lĩnh bợ đại tướng quân Hà Tiến lên làm Thường Sơn tướng dị nhân. Từ Tử Vân chắc hẳn cũng biết thư thụ là đại tài, cho nên chỉ mặt gọi tên yêu cầu điều đi thư thụ. Nếu như chúng ta chống lại triều đình mệnh lệnh, đem rơi vào bất trung. Từ Tử Vân dụng tâm hiểm ác, Hứa Du đối mặt triều đình mệnh lệnh cũng không cách nào cự tuyệt. Liên nhìn thư thụ ý tứ, bản quan đại hắn không tệ, nhìn hắn là nguyện ý tiếp tục đảm nhiệm về giá, vẫn là đảm nhiệm Nguyên Thị huyện lệnh. Vương Phân đối lôi kéo thư thụ tràn đầy lòng tin, tự nhận đối đại thư thụ không tệ. Ký Châu thứ sử mặc dù còn không có biến thành Ký Châu mục, bất quá đã bắt đầu khống chế quân chính đại quyền, sớm muộn sẽ diễn biến thành chư hầu một phương. Đi theo một cái thứ sử vẫn là một cái quốc tướng, người sáng suốt đều biết ai có tiền đồ hơn. Chí ít Vương Phân là nghĩ như vậy. Người tới, chiêu thư biệt giá đến đây. Vương Phân lệnh người đưa tới thư thụ. Thư thụ bản thân biết được triều đình bởi vì công bổ nhiệm hắn làm Nguyên Thị huyện lệnh, cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đã phán đoán ra, phía sau là Từ Thiên tại vận hành. Rõ ràng tầng này nguyên nhân, thư thụ bất đắc dĩ, Từ Thiên đối với hắn nhất định phải được, làm sao cũng muốn lấy được hắn người. Thư thụ, ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm bản quan biệt giá, bản quan có thể thượng tấu triều đình, mượn cớ lưu ngươi xuống tới. Lại hoặc là, ngươi tiến đến Nguyên Thị huyện thượng nhiệm. Đi lưu từ ngươi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Vương Phân trong lòng đã có dự tính, nói với thư thụ. Cái này, Hứa Du vốn muốn nhắc nhở Vương Phân không muốn tự tin như vậy, nhưng Vương Phân đã xuất khẩu, vô pháp sửa đổi. Thư thụ sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nội tâm thiên nhân giao chiến. Cuối cùng, thư thụ nói, nếu triều đình có lệnh, thư thụ không dám không nghe theo. Vương Phân nụ cười tự tin dần dần biến mất. Không nghĩ tới thư thụ tại Ký Châu thứ sử cùng Thường Sơn tướng ở giữa, lựa chọn Thường Sơn tướng. Hứa Du biểu tình biến hóa không chừng. Thư thụ là người thông minh, hắn cũng là người thông minh. Hứa Du không khỏi suy đoán thư thụ như vậy lựa chọn dụng ý, chẳng lẽ thư thụ cho rằng đi theo Từ Thiên thắng qua đi theo Vương Phân. Hứa Du cùng Vương Phân còn có mưu đồ bí mật hủy bỏ Hán Linh Đế lại kế. Đến nỗi Từ Thiên, phải chăng có thể triệt để bình định Hắc Sơn quân còn có nói. Vương Phân bị thư thụ cự tuyệt, lập tức không vui, thư thụ, tương lai chớ có hối hận. Thư thụ đáp, tại hạ tuân theo triều đình ý chỉ, đi tới Thường Sơn quốc, giáo hóa ngàn vạn lê dân, bình định Hắc Sơn quân, đâu ra hối hận chi có. Ngươi đi đi. Vương Phân không vui, vứt bỏ báo tiễn khách. Hạ quan cáo tử. Thư thụ thở dài, sau đó rời đi, trở lại chính mình dinh thự, mang theo cả gia đình đi tới Thường Sơn quốc. Lao ra, chúng ta đây là muốn tiến đến chỗ nào? Thường Sơn quốc Nguyên Thị huyện. Nguyên thị có thể so ra mà vượt Nghiệp Thành. Rất nhanh chúng ta sẽ một lần nữa trở lại Nghiệp Thành, không cần bán đi ruộng đồng phòng ốc. Mau rời khỏi, nếu không Vương Phân khả năng hối hận. Vương Phân liền tự vệ đều khó, không phải là minh chủ. Thư thụ ra lệnh người mau mau thu thập bao phục, sau đó cưỡi ngựa xe tới đến Nghiệp Thành chuyển tống trận, đi tới Nguyên thị huyện. Tại thư thụ rời đi nửa ngày sau, Ký Châu thứ sử Vương Phân quả nhiên hối hận, phái người theo đuổi thư thụ. Nhưng mà, thư thụ đã đi tới Nguyên thị huyện. Nguyên thị huyện là Từ Thiên lãnh địa, truyền thống trận có Thường Sơn quốc Hán quân đóng giữ, bởi vậy Vương Phân binh mã vô pháp tại Nguyên thị huyện bắt người. Từ Thiên đã tại Nguyên thị huyện đợi lâu. "Tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Từ Thiên mỉm cười, bất kể như thế nào, đem thư thụ lừa gạt đến Thường Sơn quốc, triều đình mệnh lệnh thật đúng là dùng tốt, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a thư thụ phàn nàn, Tử Vân hại ta tốt sinh chật vật, như bị Vương Phân hạ ngục, chỉ sợ ta trong ngoài không phải người. "Ha ha ha, Vương Phân, mộ bên trong xương khô mà thôi, tiên sinh cần gì phải vì một bộ xương khô hiệu lực?" Hắc Sơn quân chép cướp tứ phương, ta đang muốn tiên sinh như vậy nhân tài, giúp ta bình định Hắc Sơn quân, cho nên dâng sớ triều đình, điều tiên sinh đến đây tương trợ, không biết tiên sinh có nguyện ý hay không. Thư thụ yếu đất đáp, như ta không muốn, há có thể ở chỗ này. Được tiên sinh, thiên hạ nhất định. Tiên sinh cũng đừng quên, ngày đó ước hẹn, như phá khăn vàng, tắt nâng ly khánh công rượu. Hôm nay ta đã lệnh người chuẩn bị tiệc rượu, tiên sinh không thể chối từ. Tốt. Thư thụ cũng không che giấu nữa, nếu đến đây Thường Sơn quốc Nguyên thị huyện làm huyện lệnh, như vậy cùng thượng cấp giao hảo, không thể tốt hơn. Phan Phượng, về sau nhất định phải nghe theo thư huyện lệnh chi mệnh lệnh, không được có mảy may lãnh đạm. Từ Thiên nghĩ cách đem thư thụ đảo đến trấn giữ Nguyên thị huyện, cái này hạ hoàn toàn yên tâm. Đừng nhìn thư thụ chỉ là cái mưu sĩ, trên thực tế thư thụ có thống soái đại quân năng lực, dù sao hắn là Viên Thiệu giám quân. Mà lại, thiên hạ bên trong mưu sĩ, đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể hủy thiên diệt địa. Ta nghe hắn mệnh lệnh chính là. Phan Phượng đại chịu ủy khuất, thật vất vả một mình đảm đương một phía, kết quả triều đình trên trời nhảy xuống một cái thư thụ xuống tới, Phan Phượng địa vị lần nữa hạ xuống. Nhưng Phan Phượng lại không dám xem thường thư thụ. Dù sao hắn tận mắt chứng kiến qua thư thụ thất tinh bắt đầu trận uy lực to lớn. Lần này, Phan Phượng ngược lại thành thư thụ bộ hạ. Thư thụ phục mệnh tới làm Nguyên thị huyện huyện lệnh, còn không có chính thức hiệu trung. Trên thực tế, đa số mưu sĩ đều tại quan sát thiên hạ đại thế. Thiên hạ đại thế biến ảo chập chờn. Đám người cho rằng đại tướng quân Hà Tiến có thể khai thiên hạ bá phủ, nhưng Hà Tiến tự nhận là không có người so ta càng hiểu hoạn quan, kết quả bị mời thường thị triệu nhập cung, tùy tiện giết. Đồng Trác vào kinh thành, ưu thế lớn nhất, lại mất đi hùng tầm trang trí, lui giữ quan trung. Viên Thiệu hùng cứ bốn châu, khí thôn sơn hà, tại quan độ binh bại như núi. Tào Tháo thống nhất phương Bắc, thiết kỵ xuôi Nam, tại xích bích gãy kích trầm xa. Chính là bởi vì biến hóa không chừng, cho nên đối với mưu sĩ mà nói, lựa chọn lớn hơn cố gắng. Nếu như chủ công không phải là Minh quân mặc cho như thế nào bảy mưu tính kế đều không làm nên chuyện gì. Sự thật chứng minh, theo đồng đội so kẻ địch càng thêm đáng sợ. Thư thủ còn tại quan sát. Công giữ cho rằng, ta như tranh thiên hạ, phải làm như thế nào? Từ Thiên chủ động hướng thư thủ ném ra ngoài một cái đầu đề. Chương 95, thư thủ chiến lược chương 95. Thư thụ chiến lược chủ mưu sở dĩ vì chủ mưu, là bởi vì này có nhìn xa trông rộng chiến lược ý thức, lô tốc trên giường đúng, ra cắt lượng long trùng đối, chính là như thế. Từ Thiên muốn nhìn một chút thư thụ chiến lược ánh mắt. Thư thụ, Điền Phong vì Ký Châu nhất lưu mưu sĩ, bàn về địa vị, thư thụ tại Viên Thiệu trong quân địa vị cao hơn, cũng càng thêm toàn năng, mà Điền Phong thiên hướng về đơn thuần mưu sĩ, quan hệ của hai người tương đương với Tuân Lúc cùng Tuân Du. Từ Thiên không chút nào giấu giếm dạ tâm của mình. Thư thụ cùng Điền Phong bất đồng. Điền Phong cương chính, không thế nào biết là người, mà thư thụ sẽ biến báo, tương đối dễ dàng ở chung. Thư thụ buông xuống bình rượu, ngồi nghiêm chỉnh, minh công ủng một quận chi tốt, như nâng quân thảo phạt Hắc Sơn, cắt Trương Yến có thể diện. Chỉ huy đông hướng, thác khăn vàng có thể quét. Tốn Ký Châu chi chúng, Bắc Cầm công tôn, trấn uy hiếp lưu địch. Hoành sông lớn chi Bắc, hợp bốn châu chi địa, thu anh hùng chi sĩ, ủng ngàn vạn chi chúng, tiến quân Hà Lạc, hiệu lệnh thiên hạ, chu lấy chưa phủ. Dùng cái này tranh phong, ai có thể ngự chi? Không hổ là thư thụ. Nếu như đem thư thụ chiến lược phiên dịch thành nói linh tinh, chính là trước diệt Ký Châu Hắc Sơn quân, khăn vàng còn sót lại, xương bá Ký Châu, sau đó Bắc thượng quét ngang U Châu, Thảo Nguyên, tận ủng Hà Bắc bốn châu chi địa, mang thiên tử để sai khiến chư hầu, thống nhất thiên hạ. Thư thụ chiến lược, cùng lỗ túc trên giường đúng, ra cắt long trùng đối có dị khúc đồng công chi diệu, không hổ là tam quốc chủ mưu một trong. Tiên sinh chi ngôn, chính là ta ý Thanh Châu quân hoàng cần, cách ta rất xa, tạm thời không thành uy hiếp. Hắc Sơn quân tắc chiếm ta Thường Sơn quốc bốn huyện, hoành hành nhiều cái châu quận. Ta dục trừ chi, vọng tiên sinh giúp ta một chút sức lực. Từ Thiên chiến lược cùng thư thụ không kém bao nhiêu. Hắc Sơn quân là thống nhất Thường Sơn quốc lớn nhất chướng ngại. Nghĩ trừ Hắc Sơn, có thể công đánh tỉnh Hình huyện, thu phục bị Hắc Sơn quân chiếm lĩnh chi địa, sau đó xuôi theo thế núi hướng nam càn quét, công phá rất nhiều Hắc Sơn từ xoáy chi đồn trại, có thể lệnh mình công uy vọng xa đến Triệu quốc, Ngụy quận. Thư thụ lại đưa ra dọc theo Thái Hành Sơn tự bắc hướng nam càn quét Hắc Sơn quân chiến lược. Hắc Sơn quân lúc này bày ra chuyện. Từ Thiên, thư thụ ngay tại mưu đồ bí mật triệt để bình định Hắc Sơn quân. Hai người trò chuyện vui vẻ, Trương Liêu, Khung Nghĩa, Phan Phượng, Chu Thường, Tiêu Hà mấy người cũng ở đây, cộng đồng chế định bình định Hắc Sơn quân kế hoạch. Hiện tại Từ Thiên đủng binh 40 vạn, có trọng thương Hắc Sơn quân tư bản. Hắc Sơn quân người đông thế mạnh, nhưng bình quân đẳng cấp không cao, thiếu hụt tinh nhuệ. Tất cả mọi người luyện binh chuẩn bị chiến đấu. Từ Thiên để thư thụ, Phan Phượng tại Nguyên Thị huyện luyện binh, Trương Liêu, Chu Thương tại Chân Định huyện luyện binh, ước định thời gian thu phục bị Hắc Sơn quân chiếm lĩnh huyện thành cùng doanh trại. Đồng thời, Tiêu Hà đại lượng thu mua tinh lương binh khí, lang hệ tọa kỵ, tăng lên quân đoàn chiến lược. Quan văn hậu cần, võ tướng luyện binh, Thường Sơn quốc đã đi vào quỹ đạo. Hắc Sơn quân doanh địa, mấy cái người chơi đi vào Trương Yến chủ trướng, nhìn thấy Hắc Sơn quân trước mắt công nhận thủ lĩnh Trương Yến. Hắc Sơn quân cử soái bên trong, lấy Trương Yến năng lực mạnh nhất, chấp trưởng Hắc Sơn quân ngàn vạn chúng. Mấy cái này người chơi có thể từ Trương Yến trên người cảm nhận được khí thế bằng bạc. Trừ Trương Yến, tại Trương Yến bên người, còn có mười mấy cường nhân, khí tức không kém. Quách Đại Hiển, tại Đệ Can, Thanh Nhu Giác chờ Hắc Sơn quân cử soái, vậy mà đều ở chỗ này. Đến đây cùng Trương Yến liên lạc người chơi chú ý tới những này cử soái, mà cái sau ở trên hạ dò xét đến người chơi, thần sắc bất thiện. Lấy trước mắt người chơi chiến lực, chỉ cần Hắc Sơn quân cử soái ra tay, người chơi căn bản khó mà ngăn cản. Dạ Phong, ngươi nhiều lần phái người đến đây kết giao, ta vì sao có thể tín nhiệm ngươi? Trương Yến nhìn chằm chằm bất bại thần thoại hội trưởng Dạ Phong. Dị nhân cùng nờ đỡ cờ thế lực liên thủ, cũng là một loại phá cục phương pháp. Thường Sơn tướng từ Tử Vân, ủng minh mấy chục bạn, ý đồ bình định Thường Sơn quốc cường đạo, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi chờ chết? Không bằng chúng ta liên thủ, đoạt lấy Thường Sơn quốc, thành tựu đại sự. Dạ Phong tiếng nói vừa rơi xuống, Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm một trận ồn ào. Từ Thiên tại Hắc Sơn quân bên trong, thanh danh lên cao, Trương Bạch Kỵ, Trương Ngụ Giác hai cái cử xoáy, chính là chết bởi thủ hạ của Từ Thiên. Có thể nói, Hắc Sơn quân cùng đảm nhiệm Thường Sơn tướng Từ Thiên, thủy hỏa bất dung. Các ngươi dị nhân, có thể ra bao nhiêu binh mã? Chỉ ít 3 vạn người, bọn họ võ nghệ phổ biến cao hơn ngươi nhóm binh sĩ, có thể coi là du hiệp. 3 vạn quá ít. Nếu như chúng ta Hắc Sơn quân đối Thường Sơn tướng khai chiến, Tịnh Châu thứ sử, Ký Châu thứ sử, Hà Nội thái thú chờ người, sẽ không thờ ơ. Trương Yến biết Hắc Sơn quân mỗi một lần cùng địa phương thái thú khai chiến, đều là một lần gió tanh mưa máu, rút dây động rừng. Trừ 3 vạn dị nhân, còn có chiêu mộ binh mã 20 vạn, chiến lược thắng qua các ngươi Hắc Sơn quân mấy chục vạn binh mã. Hợp tác như thế nào? Đánh chiếm Thường Sơn quốc, một người một nửa, về sau lại giúp đỡ bọn ngươi tiến đánh Hàm Đan, Nghiệp Thành. Hẳn là các ngươi cho rằng, không có các ngươi dị nhân tương trợ, chúng ta liền không hạ được Thường Sơn quốc. Hắc Sơn quân cử soái Lý Đại Mục đứng ra, trong mắt vậy mà là thường nhân hai lần. Ta đáp ứng ngươi. Ngoài dự đoán, Trương Yến lại đồng ý đề nghị của Dạ Phong. Lý Đại Mục bất mãn, Trương Yến, chúng ta những người này liên thủ, cái nào quận quốc không có cách nào cầm xuống. Vì sao muốn cùng lòng dạ khó lường dị nhân hợp tác? Lần này tiến đánh Thường Sơn quốc, nhất định phải kế hoạch chu toàn, không thể có mảy may sai lầm. Một bộ phận binh mã phụ trách đánh nghi binh cái khác quốc, ta tự mình mang binh, công hãm Thường Sơn quốc còn thừa chưa huyện. Trương Yến tự mình ra tay. Từ Thiên trong mắt hắn, thực lực sâu không lường được, không thể lại phái cái khác cử soái đi chịu chết, chỉ có hắn mới có cơ hội chiến thắng. Vũ Độc nói với Trương Yến, ta mang binh tiến đánh Nghiệp Thành, kiểm chế Ký Châu thứ sử. Ta lãnh binh đóng quân Triệu Quốc, kiểm chế Triệu Quốc quốc tướng. Ta dẫn binh chép cướp Hà Nội, quấy nhiễu Lạc Dương. Một đám Hắc Sơn quân cử soái từng người tự chia phần. Cuối cùng, 23 cái Hắc Sơn quân cử soái, 13 người chia binh hấp dẫn cái khác quận quốc hàng quân, Trương Yến mang 9 cái cử soái tiến đánh Thường Sơn quốc. Hắc Sơn quân bắt đầu điều binh khiển tướng. Xuất phát từ đối Từ Thiên hoảng sợ, Trương Yến chọn lựa Hắc Sơn quân tinh tráng chi sĩ, cấp cho binh khí cùng lương thảo. Thái Hành Sơn đường núi, xuất hiện đen nghịt Hắc Sơn quân, một đội đội Hắc Sơn quân kỵ binh từ doanh trại đi ra, tại từng cái cử soái dẫn đầu dưới, lần nữa càn quét Ký Châu. Đoạn, Trương Yến một đao chém xuống, đao mang đại thịnh, mấy trăm cái cây bị phá hủy, khắp nơi là đồng loạt đứt gãy thân cây, cát bụi bay lên. Một đám Hắc Sơn quân cử soái đều kinh hãi. Trương Yến tại đông đảo Hắc Sơn quân bên trong, võ lực tối cao, cho nên mới có tư cách tiếp nhận Trương Ngũ Giác thống soái Hắc Sơn quân. Vũ Độc đối Trương Yến định mà nói, đại ca tiến đánh Triệu Quốc, thân kinh mạch chiến, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Trương Yến tu đao, khoảng cách đột phá đã chỉ có cách xa một bước. Nếu như đang tấn công Thường Sơn quốc lúc, thuận lợi đột phá, tất lấy Thường Sơn tướng thủ cấp. Hắc Sơn quân khẽ động, rất nhanh có lẫn vào Hắc Sơn quân người chơi hướng Từ Thiên lộ ra tin tức. Từ Thiên chuyên môn tuyên bố cấp A nhiệm vụ, chỉ cần có người chơi tiết lộ Hắc Sơn quân tuyến đường hành quân, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Không thể không nói, chỉ cần tiền cho đủ, không thiếu nội ứng. Chương 96, Quốc chiến phong thanh chương 96. Quốc chiến phong thanh nguyên thị huyện, thư thủ thượng nhiệm huyện lệnh về sau, lập tức xây dựng đại lượng thiết tháp, đi săn cả bẫy, châu nỏ, đem nguyên thị huyện trong kho hàng tất cả binh khí, khôi giáp lấy ra, trang bị hàng quân. Nguyên thị huyện tại thư thủ kinh doanh dưới, giống như tường đồng vách sắt. Thư thủ nhất tâm nhị dụng, bình thường chẳng những xử lý nội chính, đồng thời thao luyện binh mã, tăng lên nguyên thị huyện hán quân đẳng cấp, đem nguyên thị huyện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Phan Phượng ngược lại là không có việc gì, mang binh tiến đánh phụ cận Hắc Sơn quân doanh trại, tăng lên tự thân đẳng cấp. Chân Định huyện, Từ Thiên biết được thư thủ kinh doanh nguyên thị huyện có phương, cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhất Lưu toàn tài anh hùng, một mình đảm đương một phía chính là lệnh người yên tâm. Từ Thiên để Trương Liêu nắm chặt huấn luyện binh mã. Trương Liêu đi qua thảo phạt quân Hoàng Cần, Tây Lương phản quân đại chiến, tăng lên đến cấp 69, trước mắt thống soái giá trị 85, võ lực giá trị 83. 85 điểm thống soái giá trị, đại khái có thể làm 15 vạn đại quân cung cấp tăng thêm. Trương Liêu cách mát cấp còn có tương đương một khoảng cách. Cho dù như thế, tại Thường Sơn quốc, chỉ cần không gặp được mát cấp Trương Yến, trẻ tuổi Trương Liêu trên cơ bản có thể đi ngang. Hắc Sơn quân cùng bất bại thần thoại công hội liên thủ sao? Từ Thiên thu được tự do người chơi cung cấp tình báo, Trương Yến, Dạ Phong y đổ công chiếm Thường Sơn quốc. Thường Sơn quốc huyện khác lệnh đều tại quan sát tình thế. Mà Từ Thiên bắt đầu điều khiển binh mã, chuẩn bị cùng Trương Yến tại Thường Sơn quyết nhất tử chiến. Thân là Thường Sơn tướng, đương nhiên phải bảo đảm cảnh an dân. Tuyên bố cấp S nhiệm vụ, thảo phạt Trương Yến. Từ Thiên trở thành Thường Sơn tướng về sau, có được tuyên bố cấp S nhiệm vụ quyền hạn. Nhiệm vụ, thảo phạt Trương Yến phẩm giai, cấp S tuyên bố người, Thường Sơn tướng thanh thanh tử cầm, người chơi, nội dung, Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến vào khấu Thường Sơn, cho nên hiệu triệu Thường Sơn quốc đông đảo nghĩa sĩ. Đòi lại, nhân số, không hạn điều kiện, gia nhập Chân Định huyện hoặc là Nguyên Thị huyện hàng quân, thảo phạt Trương Yến. Sau khi chiến đấu kết thúc, có thể căn cứ chiến công đi tới huyện nha đổi lấy ban thưởng. Không phải liền là liên hợp người chơi sao? Trương Yến có thể cấu kết Thường Sơn quốc Tam đại công hội, Từ Thiên cũng có thể nhất hô bách tướng, hiệu triệu Thường Sơn quốc người chơi chống cự Hắc Sơn quân. Thường Sơn quốc người chơi chia ba phái, một phái đón lấy Từ Thiên ban bố nhiệm vụ, ủng hộ hàng quân, mặt khác một phái là Tam đại công hội thành viên, liên hợp Hắc Sơn quân, quy mô tiến công Thường Sơn quốc. Cuối cùng một phái là An Dương người chơi, sống chết mặc bầy, mặc kệ ai chiến thắng, không có quan hệ gì với bọn họ. Hỗn loạn bên trong lập người chơi, số lượng khổng lồ nhất. Trong lúc đó, bởi vì Tiêu Hà nhanh chóng mộ binh hiệu quả, Tiên Đăng Tử Si chiêu mộ thời gian chỉ cần 4-2 ngày, ban đầu đẳng cấp cấp 60, ban đầu võ lực 5 điểm. Tên: Tiên Đăng Tử Sĩ phẩm giai, thất giai binh chủng chủ tướng, không nghĩa, thu hoạch được chủ tướng tăng thêm, ban đầu đẳng cấp 60 cơ sở võ lực, 55-67 chiêu mộ thời gian, 60 ngày, Tiêu Hà đặc tính nhanh chóng mộ binh giảm bớt 18 tiên, đặc tính: Phá giáp, màu cam, phá giáp hiệu quả trên phạm vi lớn tăng lên, Tiên Đăng, màu cam, đảm nhiệm Tiên Đăng, toàn thuộc tính tăng lên, Tiên Thuẫn, màu lam, hộ thuẫn lực phòng ngự tăng lên, cường nỏ, màu lam, tên nỏ tổn thương tăng lên, mắt tương, màu lam, tỷ lệ chính xác tăng lên, kỹ năng, phá giáp tiễn, kim thuộc tính cung hệ kỹ năng, nhanh chóng nhét vào chiến trận, cổ khương chiến trận, không nghĩa, tiền đề trang bị, bạch ngân cấp cường nỏ tiến giai tình huống, có thể tiến giai tiền đề, mát cấp, lại chủ tướng đã phá giới, tiến giai binh chủng tên không biết. Nhân số hạn mức cao nhất, 8000 khúc nghĩa tiên đăng tử sĩ, so Trương Liêu Tịnh Châu làng kỵ phẩm giai còn cao, nhưng có số lượng hạn chế. Từ Thiên tận phát trong kho hàng cường nỏ, vì khúc nghĩa chiêu mộ 8000 tiên đăng tử sĩ, trở thành Chân Định huyện chủ lực. Mặt khác, Từ Thiên tiếp tục thu mua sói hoang tọa kỵ, mở rộng Tịnh Châu làng kỵ quy mô. Thường Sơn quốc bầu không khí khẩn trương, mà Tây Phương đại lục gờ mạn nhị văn minh khu, trừ hầu san sát. Cùng phương Đông có chút cùng loại, nhưng lại có rất lớn bất đồng. Tây Phương đại lục lãnh chúa có hoàng đế, quốc vương, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước. Mặt khác, người chơi xây dựng đoàn lính đánh thuê, bắt đầu công thành đoạt đất. Một cái gờ mạn nhị nhân tộc người chơi cưỡi phương Tây cự long, xuất lĩnh hắc ưng đoàn lính đánh thuê tiến đánh một cái nở tờ cờ bá tước lãnh địa. Cự long thổ tước, đại hỏa bao trùm lâu đài tường thành, tính ra hàng trăm binh sĩ táng thân biển lửa. Bắn cho ta giết cự long. Tức hồn hệ nở tờ cờ bá tước rất là nổi nóng, mệnh lệnh binh sĩ vận nỏ pháo bàn kéo, hướng cự long bắn tên. Trên trăm chi thu to tên nỏ kích sạng, phát ra chói hai tiếng xé gió, cự long cũng muốn về tránh. Trong đó một chi tên nỏ từ long lân lao qua, lưu lại một đạo vết máu. Vận dụng ma pháp đại pháo, nở tờ cờ bá tước thấy cự long bay lượn tại tòa thành bên trên không, thủy chung là một cái to lớn uy hiếp, không thể không chuyển ra ma pháp đại pháo, dùng cỡ lớn ma pháp đến oanh kích cự long. Tất cả ma pháp sư, thực tập ma pháp sư, nghe ta hiệu lệnh. Một cái đại ma pháp sư huy động pháp trượng, xuất lĩnh một đám cấp thấp ma pháp sư binh chủng cùng người chơi, phóng thích các loại thuộc tính ma pháp, oanh kích lâu đài. Đủ mọi màu sắc ma pháp rơi xuống, cả tòa lâu đài đều đang run rẩy. Nhân tộc cung tiễn thủ, tinh linh cung tiễn thủ, bắn tên. Cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, trong đó tinh linh cung tiễn thủ có thể ngự phong bắn tên, tầm bắn cực xa. Thần A, mời che chở dũng cảm mà không sợ các chiến sĩ đi. Mục sư phóng thích thần thánh tấm kiên, vị kỵ sĩ, đại kiếm sĩ, hai tay kiếm sĩ, người lùn cuồng chiến sĩ chờ cận chiến binh chủng cung cấp hộ thuẫn. Tại Hắc Ưng đoàn lính đánh thuê công kích đến, bá tước lâu đài lung lay sắp đổ. Hắc Ưng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là Tây Phương đại lục cái thứ nhất lên làm lòng kỵ sĩ người chơi, ở trên không trung nhìn xuống khói báo động quần quần lâu đài, nhất định phải được. Đã sớm thu được quốc chiến tin tức, nhất định phải có được một khối cũng đủ lớn lãnh địa, chiêu mộ binh mã, mới có thể để cho gỡ man nhỉ chi danh, danh dương tứ hải. Châu Mỹ khu, đến hàng vạn mà tính khô lâu chiến sĩ, địa ngục quyển, bị ma công phá một tòa trấn tử, cả tòa thị trấn biến thành một cái biển lửa. America là mạnh nhất văn minh, vô luận tại khi nào chỗ nào. Nghề nghiệp là Vu Yêu Châu Mỹ lãnh chúa, bắt đầu điên cuồng quyết trương. Một chút cỡ lớn công hội hội trưởng đã sớm biết được quốc chiến bắt đầu thời gian, đang bị nước chiến để chuẩn bị. Vì riêng phần mình văn minh vinh dự, tuyệt đối không thể lạc hậu đối phương, nếu không quan phương diễn đàn, chắc chắn sôi trào khắp trốn. Phương Đông văn minh bộ phận hội trưởng cũng sớm nhận được tin tức, thậm chí so phương Tây lãnh chúa sớm hơn, chẳng hạn như Lâm Chỉ Nhi tại rất sớm trước đó đã cùng Từ Thiên bắt chuyện qua. Lạc Dương, Thành Đô, Ngư Dương, Tương Dương, Võ Huy này địa phương cỡ lớn công hội bắt đầu vì nước chiến tranh đoạt địa bàn, chiêu mộ binh mã. Thường Sơn quốc, Trương Yến Hắc Sơn quân xuất hiện tại Nguyên Thị huyện phụ cận, đóng cửa thành, nên chiến Hắc Sơn quân. Thư thụ lúc này hạ lệnh, đóng lại Nguyên Thị huyện các nơi cửa thành. Từng dãy Hán quân cung tiễn thủ cong đổ đầy mũi tên túi lượng tên, đi vào trên tường thành. Thư thụ trong khoảng thời gian này kiến tạo hơn 1.000 tòa các loại đẳng cấp tiến tháp, đem cái này trò chơi biến thành tháp phòng trò chơi. T. Trương Yến cùng chín đại Hắc Sơn quân cử xoáy đến công Nguyên Thị huyện, nhìn thấy san sát tiến tháp, tê cả da đầu. Cái này nên như thế nào đánh? Chương 97, Hắc Sơn đột kích. Chương 97, Hắc Sơn đột kích cứu loạn Chu Bảo, gọi là nghĩa binh. Ỷ lại chúng bằng mạnh, gọi là kiêu binh. Nghĩa người vô địch, tiêu người chưa diệt. Nguyên Thị huyện tường thành, thư thụ một bộ màu đậm trường sam, bội kiếm mà đứng, đối mặt mấy triệu Hắc Sơn quân, không chút nào dao động, như trong lòng đã có dự tính. Phan Phượng đi theo thư thụ bên người, có một thanh phượng đầu phủ, đứng ngạo nghệ trên thành. Hắn cảm giác chính mình một bữa liền có thể chặt nhìn qua yếu đuối thư thụ, bất quá thư thụ mang đến cho hắn một cảm giác, quả thực là sâu không lường được. Nguyên Thị huyện tiến tháp săn sát, cùng mặt ngựa, sông hộ thành, đi săn cạm bẫy hình thành phòng ngự hệ thống. Trừ tiến tháp, còn có phi thạch đài, lôi hỏa đài chờ thiết kế phòng ngự. Hắc Sơn quân Trương Yến cùng chín đại Hắc Sơn cử xoáy đối mặt gai sắt vị giống nhau Nguyên Thị huyện, lâm vào do dự. Đại quân chúng ta đột kích, hao phí lương thảo vô số. Như không nhanh chóng đánh hạ Thường Sơn, lương thảo một tận, quân tâm dao động. Đại ca, để ta tiến đến khiêu chiến, chạm này chủ tướng, không đánh mà thắng chi binh. Hắc Sơn cử soái Lý Đại Mục lấy ra một thanh lang nha đồng. Trương Yến làm sơ do dự, sau đó gật đầu. Hắn chưa hề cùng Từ Thiên, Phan Phượng giao thủ, không biết sâu cạn của đối phương, thế là để Lý Đại Mục tiến đến thăm dò thực lực của đối phương. Lý Đại Mục cưỡi ngựa đi vào dưới thành, tiếng như lôi đỉnh, ta chính là Hắc Sơn quân Lý Đại Mục, trong thành chi tướng, nhanh chóng đi ra chịu chết. Phan Phượng nghe được Lý Đại Mục khiêu khích, hiếu chiến gen động, thư thụ, để ta xuống dưới chặn hắn. Phan tướng quân chờ một lát. Thư thụ ngăn lại xung động Phan Phượng, ánh mắt rơi vào dưới thành khiêu chiến Lý Đại Mục trên thân, ánh mắt thâm thúy như là sao trời, dường như tại nhìn rõ Lý Đại Mục chân chính võ lực. Một hồi về sau, thư thụ rồi mới lên tiếng, lấy Phan tướng quân thực lực, có thể thắng chi. Nếu là tướng quân thủ thắng về sau, địch tướng cùng nhau tiến lên, ta tiếp ứng tướng quân. Cửa thành mở rộng, Phan Phượng cưỡi chiến mã vô song lên sàn, vênh vang đắc ý, quát to, ký châu vô song thượng tướng Phan Phượng ở đây, ai tại trước trận gâu gâu sổ loạn. Lý Đại Mục nghe vậy, như lâm đại địch, mồ hôi đầm địa. Ký châu vô song thượng tướng, cái danh xưng này quả thực dọa người. Lý Đại Mục xoa xoa mồ hôi trán châu, chẳng lẽ Trương Bạch Kỵ, Trương Ngũ Giác chính là bị ngươi giết chết? Phan Phượng nghĩ, ngươi muốn nói như vậy, cũng không có cái gì không đúng. Phan Phượng xác thực tham dự đánh giết Trương Bạch Kỵ cùng Trương Ngũ Giác hai người. Câu nói này rơi vào Lý Đại Mục trong tai, coi như không phải chuyện như thế. Lý Đại Mục còn tưởng rằng là Phan Phượng lấy sức một mình giết hai viên Hắc Sơn quân mạnh tướng, áp lực càng lớn, cầm lang nha đồng tay tại không ngừng run rẩy. Hắn có chút hối hận xuất chiến vô song thượng tướng. Cái khác Hắc Sơn quân cử soái ở hậu phương quan sát, Lý Đại Mục chỉ có thể kiên trì thượng. Chỉ cần không bị hắn một chiêu miểu sát, ta còn cơ hội mạng sống. Lý Đại Mục hèn mọn mà thầm nghĩ, ta muốn động thủ. Phan Phượng biết đối phương là Hắc Sơn quân bên trong nhân vật lợi hại, cho nên trực tiếp vận dụng đồ lớn. Hắc Sơn quân đông đảo cử soái ngưng tở, bọn họ cho rằng Phan Phượng là từ thiên giới trướng đệ nhất mãnh tướng, muốn kiến thức thực lực của đối phương. Hai viên mãnh tướng giao chiến, đũa lớn cùng lang nha đồng đối đầu, binh khí tiếng va chạm lệnh ra đầu run lên. Lý Đại Mục đột nhiên trừng to mắt. Phan Phượng lực đạo sát thực rất lớn, nhưng còn không có đến không thể địch nổi tình trạng. Hai người chém giết lẫn nhau, ngươi tới ta đi, mỗi một kích vừa nhanh vừa mạnh, rất nhanh chiến mười mấy cái hiệp. Hai quân tướng sĩ đều tại quan sát. Kỳ quái, làm sao Thường Sơn tướng dưới trướng đệ nhất mãnh tướng cũng chỉ có như vậy trình độ? Chẳng lẽ hắn đang cố ý ẩn giấu thực lực? Trương Yến nhíu mày, muốn nói Phan Phượng không mạnh đi, cũng là không phải, Phan Phượng đã áp chế Lý Đại Mục. Nhưng muốn nói Phan Phượng là ký châu vô song thượng tướng, cũng chưa nói tới, dù sao Trương Yến cho là mình có thể đánh bại Phan Phượng. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng là Phan Phượng trình độ cứ như vậy, một loại khác có thể là Phan Phượng tại ẩn giấu thực lực. Yên tâm, Phan Phượng không phải là đối thủ của ngươi, hắn không có tại ẩn giấu thực lực. Dạ Phong xuất hiện tại Trương Yến bên người, nói với Trương Yến. Trương Yến chính là cùng Biên Thiệu, Lữ Bố đại chiến tiêu hùng, để Biên Thiệu cũng nhức đầu nhiều năm. Dạ Phong nhìn ra Phan Phượng trình độ cũng chính là áp chế Lý Đại Mục chờ Hắc Sơn quân cử xoáy một đầu, mà yếu tại Trương Yến. Nguyên lai xem trọng Tử Vân người, vậy mà là ta. Trương Yến lập tức hối tiếc không thôi. Hắn đánh giá cao Tử Thiên năng lực, chậm chạp không dám động thủ, ngược lại để Tử Thiên phát triển. Đại ca, Lý Đại Mục sắp không địch lại. Một cái Hắc Sơn quân cử xoáy nhắc nhở Trương Yến. Phan Phượng còn tại cùng Lý Đại Mục đại chiến, Phan Phượng thế công đại khai đại hợp, đã áp chế Lý Đại Mục một bậc. Phan Phượng càng đánh càng hăng. Từ khi Trương Liêu, Tần Lương Ngọc, Chu Thương chờ mãnh tướng lên sàn về sau, Phan Phượng phát hiện chính mình tồn tại cảm trên phạm vi lớn hạ xuống. Lúc này thật vất vả tìm tới một cái có thể khi dễ địch tướng, há có thể tùy tiện bỏ qua Lý Đại Mục. Ngươi như bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta có thể để ngươi khi ta tiểu đệ. Phan Phượng lại là một búa xuống dưới, khí thế bộc phát, phượng đầu phủ mang theo hỏa diễm, đập trúng Lý Đại Mục lang nha động. Lang nha động xuất hiện một đạo cháy đen buông ấn, độ bền trên phạm vi lớn hạ xuống. Phan Phượng vậy mà lấy ma lực, cưỡng ép hư hao Lý Đại Mục binh khí. Lý Đại Mục huy động lang nha động, chật vật chống đỡ. Ha ha ha, lại đây. Phan Phượng liên chạm bảy búa, đánh bay lang nha động, đưa tay đến cầm Lý Đại Mục. Hắc Sơn quân Trương Yến ở đây. Ánh ngao màu đen từ ngoài trăm thước đến, vắt ngang Phan Phượng cùng Lý Đại Mục ở giữa. Phan Phượng kịp thời thu tay lại, nếu không hắn đã bị Trương Yến đao mang chặt đứt một tay. Làm sao ký châu nhiều như vậy cường nhân? Phan Phượng nhìn thấy Trương Yến chém ra khe rãnh, thọc sâu ba thước, còn có hắc diễm đang thiêu đốt, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Người này thực lực tuyệt đối trên mình. Phan Phượng mặc dù tự ngạo, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trương Yến chiến lược mạnh. Trương Yến tự mình ra tay, đi bộ thẳng hướng Phan Phượng, chạy nhanh như bay, tên Cổ Phi Yến. Ra ra hôm nay không đổi các ngươi chơi. Phan Phượng tự biết không phải là đối thủ của Trương Yến, quả quyết trốn về bên trong thành. Chạy đâu? Trương Yến lại là một đao. Màu đen đao mang quấy động, lấy cực nhanh tốc độ chém về phía Phan Phượng. Dừng bước. Thư thụ vung bảo, rực rỡ cực quang giáng lâm, vỡ nát Trương Yến đao mang, xóa bỏ hắc diễm. Trương Yến con ngươi co rụt lại. Đây là nhất lưu nữ sĩ. Thư thụ không lên tiếng thì thôi, hót một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Trương Yến không có đánh giá cao Tử Thiên thế lực, chỉ bất quá, Tử Thiên thế lực chân chính kinh khủng không phải Phan Phượng, mà là Thư thụ, Trương Liêu, còn có Tử Thiên chờ người. Trương Yến bị Thư thụ một kích quên lui. Đại quân công thành. Trương Yến đối Thư thụ rất là đề phòng, không có mạo hiểm tiến lên, mà là mệnh lệnh Hắc Sơn quân chủ lực công thành. Đây khắp núi đồi Hắc Sơn quân bao phủ Nguyên Thị huyện, đối Nguyên Thị huyện triển khai mãnh liệt thế công. Thư thụ kiến tạo công sự phòng ngự phát huy hiệu quả, dày đặc mưa tên mạnh bắn, hàng trăm hàng ngàn Hắc Sơn quân đổ vào ngoài thành. Phi thạch đài ném bắn cự thạch ngàn cân, mặt đất vì đó hoành động. Một đám lưu sĩ người chơi vào ở lôi hỏa đài, phóng thích pháp thuật, lôi hỏa đài có thể cường hóa bọn hắn pháp thuật. Phương Đông thuật sĩ cũng có đủ để chống lại phương Tây ma pháp sư lực lượng. Chương 98, miệng phun hương thơm Phan Phượng. Chương 98, miệng phun hương thơm Phan Phượng. Vô số hắc sơn quân như thủy triều lít nha lít nhít tiến đánh Nguyên Thị huyện, từ trên tường thành nhìn lại, mênh mông vô bờ, đập vào mắt tất cả đều là sáng lắc lư đao thương, phun trào đầu người. Nguyên Thị huyện biến thành một tòa cối xay thịt, vô số hắc sơn quân bị thành phòng công sự đánh giết, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân. Lôi hỏa đài thả ra lôi điện cùng hỏa diễm rơi vào hắc sơn quân bên trong, thế lửa lan tràn, khói đen cuồn cuộn. Đến 10 kế đốc chiến hắc sơn quân tiểu đầu mục bỏ mình, thi thể chồng chất như núi. Đằng sau tiến công hắc sơn quân binh sĩ, dẫm đạp tiền nhân thi thể, leo lên tường thành. Hắc sơn quân cũng bắt đầu kiến tạo xe bắn đá, oanh kích Nguyên Thị huyện tiến tháp, lôi hỏa đài. Không ngừng có tiến tháp bị cự thạch phá hủy, hòn đá băng liệt. Nguyên Thị huyện chí ít có 2 vạn người chơi gia nhập thư thụ dẫn đầu hán quân, bọn họ hiệp trợ hán quân tiến hành phòng thủ. Cũng có một nhóm người chơi gia nhập hắc sơn quân, tiến đánh Nguyên Thị huyện. Trương Yến cùng 9 đại cử xoáy dưới thanh đốc chiến, liên tục không ngừng hắc sơn quân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nguyên Thị huyện ương ngạnh, vượt xa Trương Yến tưởng tượng. Thư thụ có ý ở chỗ này tiêu hao hắc sơn quân, cho nên đem Nguyên Thị huyện chế tạo thành tường đồng bách sắt, liền đợi đến hắc sơn quân đột kích, đụng đầu rơi máu chảy. Trương Yến thấy vô số hắc sơn quân vẫn lạc, thân là hắc sơn quân thống soái hắn đau lòng như dao cắt. Nhưng đây chính là hắc sơn quân phá thành đại giới. Thư thụ đứng ở trên tường thành, một đội cự thuẫn binh ngăn tại thư thụ trước người, vì thư thụ ngăn trở mưa tên. Hai bên che trời lấp đất cung tiễn như là mưa to vẩy xuống, đen nghịt đối sạc. Thiên hạ bên trong mưa tên so với cổ đại mấy chục mét tầm bắn, càng thêm khoa trương. Cao giai cung tiễn thủ có lẽ có thể tại 800 mét có hơn, lấy địch thủ cấp. Hắc sơn quân bên trong, mắt cấp cung tiễn thủ, này tiễn thậm chí cắm vào tường thành 3 phần. Đương nhiên, cao võ thế giới, tường thành cường độ, độ dày, cao độ cũng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Hắc sơn quân, hán quân vận dụng cung tiễn thủ khoảng chừng mấy chục vạn người, mưa tên so với cuồng phong mưa rào không hề khác gì nhau, thậm chí có không ít mũi tên trên không trung chạm vào nhau, trong chốc lát hỏa hoa bắn tung tóe, cán tên đứt gãy. Thư thụ hán quân ở vào 20 mét trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống, dựa vào địa lợi, ném bắn tên mưa vượt qua hắc sơn quân hàng trước tự thoát trận, thu hoạch ở vào phía sau cung tiễn thủ. Hắc sơn quân cung tiễn thủ tắt chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế, lấy mãnh liệt hỏa lực chèn ép trên vách tường hán quân cung tiễn thủ chỉ có thể liều chết đánh trả. Lúc này, thư thụ lệnh người chế tạo thạch tiễn tháp, mũi tên sắt tháp phát huy tác dụng. Ngoại tầng bao trùm sắt lá tiễn tháp, tại hắc sơn quân mưa tên bên trong y nguyên sừng sững, tiễn tháp bên trong mắc khung cường nỏ điên cuồng xạ kích, từng nhánh tên nỏ phá không, đem hắc sơn sĩ tốt xé nát. Nguyên nhung tiễn tháp lực phá hoại càng thêm kinh người, tên nỏ liên sạc, tốc độ là bình thường tiễn tháp gấp 2-3 lần. Đại ca, để ta Lý Đại Mục lên đi. Lý Đại Mục thấy hắc sơn quân tử thương mười mấy bạn, vẫn vô pháp đánh hạ thư thụ chấn giữ thành trì, thế là xung phong nhận việc. Ta Thanh Nhu Giác cùng Lý Đại Mục cùng đi phá địch. Ta Quách Đại Hiển định lấy địch tướng thủ cấp. 3 viên hắc sơn quân cử xoáy tại Trương Yến ngầm đồng ý dưới, dẫn đầu riêng phần mình thân binh công thành. Hắc sơn quân cử xoáy tự mình kết cục về sau, thủ thành hán quân áp lực đột nhiên tăng. 3 viên hắc sơn quân cử xoáy vung vẩy riêng phần mình binh khí, đa số tiến tháp công kích đối với bọn họ vô hiệu. Cự nỏ nghe ta hiệu lệnh, thư thụ điều hành mấy chục tấm to lớn châu nỏ, ngắm bắn hắc sơn quân tướng lĩnh. Dài 5 mét tên nỏ bắn về phía Lý Đại Mục, Lý Đại Mục dùng lang nha bổng mạnh tiếp to lớn châu nỏ. Oeng! Lý Đại Mục cả người rút lui 10 mấy mét, to lớn tên nỏ lực trùng kích quá khủng bố, Lý Đại Mục cầm lang nha bổng cánh tay tại kịch liệt run rẩy. Bụp một tiếng, lang nha bổng độ bền thanh không, khối sắt vỡ vụn. Cùng Phan Phượng đại chiến, lang nha bổng đã xuất hiện vết rách, cái này hạ mạnh tiếp to lớn châu nỏ, trực tiếp dẫn đến hoàng kim cấp binh khí hủy hoại. To lớn châu nỏ liên tiếp phóng tới, Lý Đại Mục chỉ có thể bị động chống tránh, không dám lấy nhục thể đối cứng. Dù sao loại này cấp bậc thành phòng công sự, tự long đều có thể bắn bị thương. Phan Phượng kiên vừa lớn, quét ngang leo lên tường thành quân địch. Công lên thành tường hắc sơn quân tại không gian chật hẹp vô pháp trốn tránh, bị Phan Phượng chém thành 2 đoạn, huyết vụ tràn ngập. Để ta Thanh Nhu Giác gặp một lần ngươi. Thanh Nhu Giác long hành hộ bộ, công lên thành tường, một thương đâm về Phan Phượng. Thương mang quấy động, trung quanh hán quân sĩ tốt gương mặt bị gió táp quát đau nhức. Phan Phượng vung mạnh vừa lớn, phá vỡ thương mang. Mắt to, sừng châu, các ngươi hắc sơn tặc đều là thứ gì mặt hàng, chẳng lẽ không có ra dáng tên sao? Phan Phượng miệng phun hương thơm, lực lay Thanh Nhu Giác, hai viên manh tướng ở trên vách tường ra tay đánh nhau. Tường thành hòn đá xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, miệng túi ra hỏa, nhận lấy cái chết. Thanh Nhu Giác giận dữ, trường thương lôi cuốn lôi đỉnh, liền đâm Phan Phượng. Phan Phượng dùng búa lớn hóa giải Thanh Nhu Giác thế công, cổ tay thỉnh thoảng tê liệt, miệng lại vẫn không cam lòng yếu thế, thương thuật của ngươi còn kém xa. Đã từng cùng Tần Lương Ngọc giao chiến Phan Phượng, được chứng kiến Tần Lương Ngọc tốc độ công, lúc này tái chiến Thanh Nhu Giác công kích, lại có vẻ có chút mềm yếu vô lực. Chậm, quá chậm. Dùng thêm chút sức, ngươi có phải hay không có ăn cơm a? Liền cái này. Đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước, ngoại trừ mây ở núi Vu, những chỗ khác chẳng phải là mây. Bị Tần Lương Ngọc thương pháp áp chế qua đi, Phan Phượng đối Thanh Nhu Giác dị thường bắt bẻ, thỉnh thoảng mở miệng phê bình Thanh Nhu Giác thương thuật. Thanh Nhu Giác cho rằng Phan Phượng có ý mở miệng khiêu khích, chán nổi gân xanh lên, hai mắt đỏ bừng, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạo tẩu Thanh Nhu Giác liều lĩnh tiến công, quét bay mười mấy cái hán quân, đối Phan Phượng công kích mỗi một súng chí mạng. Phan Phượng bằng vào cao hơn võ lực, vẫn là áp chế Thanh Nhu Giác. Thanh Nhu Giác ngao ngao gọi, thương thế trên người dần nhiều. Một cái khác hắc sơn quân cử xoáy Quách Đại Hiền trèo lên thành, lọt vào mấy trăm người chơi bày công. Vì Quách Đại Hiền trên người đạo cụ cùng quan phủ ban thưởng, bộ phận người chơi không tiếc mạo hiểm tiến đánh Quách Đại Hiền. Nhưng mà Quách Đại Hiền một đao liền càn quét mười mấy cái người chơi. Cho dù là đến hậu kỳ, đẳng cấp cao người chơi kỳ thật cũng không nhiều, bởi vì tử vong sẽ rơi mấy cấp, mà khác, mắt cấp cần thiết kinh nghiệm thực tế là nhiều lắm. Từng bầy người chơi, Hán quân vẫn là bằng vào số lượng đem Quách Đại Hiền đẩy tới tường thành. Nguyên thị huyện Hán quân chủ tướng là thư thụ, Hán quân nhận thư thụ chủ tướng tăng thêm, chiến lực tăng lên, tiến tháp thượng tinh nhuệ cùng tiến thủ, cùng ưu tiên bắn giết đối thành trì uy hiếp lớn nhất Hắc Sơn quân cử soái. Tiếng la giết chấn thiên động địa. Thư thụ không có ra tay, Trương Yến cũng không có ra tay, bởi vì chân định huyện Từ Thiên đã xuất binh. Trương Yến đang chờ đợi Từ Thiên đến, tại giã ngoại cùng Từ Thiên phân ra thắng bại. Thường Sơn quốc một chỗ sơn lâm, một cái mày rậm mắt to thiếu niên, tay phải cầm một cây hồng anh hương, đi vào một gian nhà tranh phía trước. Nhà tranh bên trong người nói, "Đồ nhi, vi sư truyền thụ cho thương pháp của ngươi cùng tâm quyết, đã không sai biệt lắm. Chỉ có thân kinh bách chiến, mới có thể trở thành tuyệt thế danh tướng. Hôm nay thiên hạ đại loạn, không còn lúc trước. Sau này đường, không người có thể giáo, chính ngươi lựa chọn." Thiếu niên cung cung kính kính hướng nhà tranh chủ nhân dập đầu, sau đó xuống núi. Chương 99, Dương Đông kích Tây chương 99, Dương Đông kích Tây Nguyên thị huyện thủ tướng đến tột cùng là người phương nào? Hắc Sơn quân như là thủy triều thối lui, Trương Yến cùng một đám Hắc Sơn quân cử soái thương nghị, nhức đầu không thôi. Tại thư thụ thủ đô dưới, Hắc Sơn quân đã tử thương mấy chục bà người, vẫn vô pháp cầm xuống Nguyên thị huyện. Hẳn là Ký Châu biệt giá thư thụ, người này tại Ký Châu, chí ít có thể đứng hàng trước năm, thậm chí trước ba. Dạ Phong biết thư thụ năng lực, nhắc nhở Trương Yến. Thư thụ tại Ký Châu nhân tài bên trong, đủ để xếp hạng phía trước. Chờ Thường Sơn tướng Tử Vân lãnh binh đến đây, đem này đánh bại, ta Trương Yến tung hoành Thường Sơn quốc, sẽ không ai địch nổi. Trương Yến còn đang chờ đợi Từ Thiên chân định huyện Hán quân đến. Bất quá, Trương Yến khổ đợi một đoạn thời gian, Từ Thiên chân định huyện Hán quân vẫn là không có tin tức. Một cái bất bại thần thoại công hội người chơi ngay tại xem diễn đàn, đột nhiên đối Dạ Phong hô, hội trưởng, Thanh Thanh Tử Câm không có đến cứu Nguyên thị huyện, mà là tiến đánh diễn hình. Hắc Sơn cử xoáy mây bay đã bị Thanh Thanh Tử Câm đánh giết. Dạ Phong, Trương Yến sắc mặt cơ hồ tại đồng thời biến hóa, bọn họ đều bị Từ Thiên hành động lừa gạt. Từ Thiên xuất binh, nhìn như muốn cứu thư thụ, kỳ thực thu phục Thường Sơn quốc bị Hắc Sơn quân chiếm lĩnh thành trì. Tỉnh Hình huyện, Từ Thiên trong tay cầm liệt linh hương, tự mình đánh giết chấn thủ Tỉnh Hình huyện Hắc Sơn quân cử xoáy mây bay. Mây bay cái tên này mặc dù càng giống là người chơi ID, nhưng người này là hàng thật giá thật Hắc Sơn quân cử xoáy một trong. Trương Liêu trước cùng người này ác chiến, đem này trọng thương, sau đó giao cho Từ Thiên thu hoạch, mau chóng tăng lên Từ Thiên đẳng cấp. Từ Thiên, Trương Liêu, Chu Thương mang Hán quân 15 vạn, người chơi 5 vạn, truyền tống đến giếng hình phụ cận một tòa cỡ nhỏ thành trì, đánh lén ban đêm Tỉnh Hình huyện, thuận lợi công phá Hắc Sơn quân cử xoáy chấn thủ thành trì, chém giết mây bay. Ta đã phái người hướng Ký Châu thứ sử, Tịnh Châu thứ sử, Hà Nội thái thú cầu viện, nhưng nguyện bọn hắn có thể phái binh hưởng. Từ Thiên đánh bại giếng hình Hắc Sơn quân, hợp nhất Hắc Sơn quân mấy chục vạn người, trong đó thanh niên trai tráng không nhiều, càng nhiều hơn chính là Hắc Sơn quân sĩ tốt gia quyến. Vẹn vẹn dựa vào Thường Sơn quốc một cái quận quốc lực lượng, cùng mấy trăm vạn Hắc Sơn quân đối nghịch, có chút miễn cưỡng, Từ Thiên đã lệnh người tiến đến Nghiệp Thành, Tấn Dương chờ cầu viện. Trình đốn binh mã, xua đuổi hàng tốt, dọc theo Thái Hành Sơn, từ bắc hướng nam càn quét Hắc Sơn quân sơn trại, cắt đứt Trương Yến đường lui. Trương Yến binh mã tuy nhiều, nhưng mà lương thảo tiêu hao vô số, một khi bị cắt đứt đường lui, thua không nghi ngờ. Từ Thiên thu phục Tỉnh Hình huyện, chia binh đóng giữ nơi đây. Giếng Hình miệng là Thái Hành Sơn bát đại cửa ải một trong liên tiếp Ký Châu, Tịnh Châu là binh gia vùng giao tranh. Binh Thiên Hàn Tín chứ danh tử chiến đến cùng, chính là ở chỗ này tiến hành. Khống chế nơi đây, tương lai có thể tranh Tịnh Châu. Từ Thiên mang theo trùng trùng điệp điệp Hán quân cùng giúp đỡ chính mình người chơi dọc theo Thái Hành Sơn mạch xuôi nam, uy mô càn quét dọc đường Hắc Sơn quân doanh trại. Hắc Sơn quân tại Thường Sơn quốc doanh trại tính ra hàng trăm, binh lực từ vài trăm người đến mấy chục vạn người không giống nhau. Tình Hình huyện người chơi nghe nói Từ Thiên làm to chuyện, ý đồ phá hủy tất cả Hắc Sơn quân doanh trại, thế là lại có 3 vạn người chơi gia nhập Từ Thiên đại quân. Đánh trận đối với bọn hắn mà nói, thu hoạch được điểm cống hiến vẫn là tiếp theo, chính yếu nhất thu hoạch là tẩy cướp Hắc Sơn quân doanh trại chiến lợi phẩm, cùng đánh giết Hắc Sơn quân sĩ tốt lấy được điểm kinh nghiệm. Ta chỉ là phụ trách quản lý công hội, mà không phải đến hiệp trợ ngươi công thành đoạt đất. Người chơi nữ Thu Vũ bị Từ Thiên mang ra đánh trận. Lâm Chỉ Nhi đưa nàng cho mượn Từ Thiên thành lập người chơi công hội, kết quả Từ Thiên mời nàng mang theo công hội người chơi gia nhập thảo phạt Hắc Sơn quân Hán quân đội ngũ. Ta thành lập người chơi công hội, vốn là có lâm thời chiêu mộ người chơi quân đoàn ý tứ. Từ Thiên biết nhóm lớn người chơi ẩn hiện, cũng là một cỗ không nhỏ chiến lực. Hán quân cùng Hắc Sơn quân quyết nhất tử chiến, hai bên trận doanh đều có không ít người chơi sinh động trong đó. Vâng, Trương Liêu huy động Nguyệt Nha Kích, xuất lĩnh Lang Kỵ binh công phá một tòa Hắc Sơn quân doanh trại. Trương Liêu đối phó cỡ nhỏ Hắc Sơn quân doanh trại, căn bản không có vận dụng sông xe, mà là trực tiếp lấy tự thân võ lực vỡ nát cửa thành, Lang Kỵ binh tiến thẳng một mạch. Nguyệt Nha Kích tại Trương Liêu trong tay lượn vòng, dài mười mấy mét khí nhận xoay tròn, thành quần kết đội Hắc Sơn quân sĩ tốt bị Trương Liêu đánh giết. Tướng quân tha mạng, các huynh đệ đều là đi ra kiếm miếng cơm ăn, chúng ta nguyện ý quy thuận. Sơn trại trại chủ huy động trong tay cờ trắng, hướng Trương Liêu đầu hàng. Mặc dù đối phương có phở răng sở hành vi, nhưng Trương Liêu vẫn là tiếp nhận mấy ngàn Hắc Sơn quân đầu hàng. Hợp nhất Hắc Sơn quân, chọn ngày tinh nhuệ, có thể lớn mạnh tự thân thế lực. Trương Liêu thống soái tiên phong kỵ binh tiếp tục xuôi nam, Từ Thiên ở phía sau không ngừng tiếp thu hàng tốt. 3 ngày thời gian, Trương Liêu hành 3000 dặm, công phá Hắc Sơn quân doanh trại 48 tòa, uy trấn Thái Hành Sơn. Trương Yến như là hòn bạc phu, không hạ được Nguyên thị huyện, Từ Thiên lại chậm chạp chưa đến, khi hắn kịp phản ứng, Từ Thiên đã co vây quanh phía sau của hắn xu thế. Trương Yến phía sau mắt lạnh, lấy địa đồ đến. Rất nhanh, Lý Đại Mục mang tới một tấm qua quýt bản đồ địa hình. Trương Yến cẩn thận chu đáo địa đồ. Một đám Hắc Sơn quân cử soái vào đầu bức hai, bọn họ có thể nhìn không hiểu bản đồ địa hình thượng tiêu ký văn tự. Chỉ có Trương Yến hơi có chút văn hóa, đây là Dương Đông kích Tây kế sách. Âm hiểm, mới nhậm chức Thường Sơn tướng thực tế là quá âm hiểm, hắn xuất binh đánh chiếm Diễm Hình, quy mô xuôi nam, muốn ngừng chúng ta đường về. Mấy triệu binh mã lương thảo vừa đức, chỉ sợ là bắt rùa trong hũ. Hắc Sơn quân cử xoáy nhóm lo lắng nói, đại ca, chúng ta phải làm như thế nào? Từ bỏ tiến đánh Nguyên Thị huyện, vây công Thường Sơn tướng cái này một chi hàng quân. Trương Yến không hổ là Hắc Sơn quân thủ lĩnh, lúc này vẫn giữ vững tỉnh táo. Chỉ là như vậy vừa đến, Nguyên Thị huyện Hán quân có thể sẽ đi theo chúng ta phía sau, cùng Thường Sơn tướng phối hợp lẫn nhau, giáp công ta chờ. Ba người chúng ta lãnh binh đoàn hậu, như Nguyên Thị huyện Hán quân theo đuổi, tắt đem này đánh lui. Lý Đại Mục, Quách Đại Hiền, Thanh Nhu giáp ba người xung phong nhận việc. Vậy liền như thế hành động. Trương Yến nhìn rõ Từ Thiên ý đồ, lập tức thay đổi chiến thuật, tự mình lãnh binh đi chiến cùng Từ Thiên. Trương Liêu cái này một chi Hán quân, mà Tam Đại Hắc Sơn quân cử xoáy lãnh binh bảo hộ, bảo hộ Hắc Sơn quân chủ lực. Phan Phượng đi qua một đêm chỉnh đốn, làm tốt tiếp tục đại chiến chuẩn bị, lại nhìn thấy Hắc Sơn quân giống như thủy triều rút lui, không hiểu hướng thư thụ hỏi, thư thụ, bọn họ đây là làm sao rồi? Mấy trăm vạn binh mã, còn sợ chúng ta 20 vạn người không thành? Thư thụ vân đạm phong kính đáp, hơn phân nửa là Hắc Sơn quân lo lắng đường lui bị Minh Công chặt đứt, cho nên hồi sư nên chiến Minh Công. Đại ca gặp nạn, chúng ta tranh thủ thời gian lãnh binh ra khỏi thành truy kích. Phan Phượng làm nguyên lão, rất là sốt ruột. Có thể. Thư thụ lần nữa cảm giác ngoài thành khí tức, phát hiện Hắc Sơn quân cũng không có bố trí mai phục, thế là đồng ý Phan Phượng xuất binh. Đêm qua đêm xem thiên tượng, điểm dự tại nam, không biết phải chăng là có thể gặp dự hóa lành. Thư thụ có được xem sao thuật có thể trình độ nhất định su cắt tị hùng, cái này trên thực tế cũng là một loại tương đối biến thái năng lực, tương đương với phương Tây văn minh tiên tri. Phan tướng quân, ta cùng ngươi cùng đi. Thư thụ cho là mình cần thiết tự mình ra tay. Chương 100, trường hợp đến giúp chương 100, trường hợp đến giúp Nghiệp Thành, ký châu thứ sử Vương Phân thu được từ thiên cầu viện tin. Đối với cái này, Vương Phân buồn không lớn nghĩ để ý tới vừa mới đào đi thư thụ từ thiên, nhưng Vương Phân là Hán đế quốc ký châu thứ sử. Hắn chỉ hạ Thường Sơn quốc lọt vào Hắc Sơn quân tiến đánh, xuất binh cứu rút, không thể đổ cho người khác. Vương Phân tìm đến Hứa Du, Từ Viễn, Thường Sơn tướng Tử Vân gửi thư cầu viện, ngươi thấy thế nào? Hứa Du im miệng không nói thật lâu, đáp, hồi âm đáp ứng chi khiến cho cùng Hắc Sơn quân hai hổ đánh nhau, lương bại câu thương. Minh Công có thể kín đáo chuẩn bị binh giáp, tiến quân Thường Sơn quốc, cùng Thường Sơn tướng trở mặt thành thủ, đem Hắc Sơn quân cùng Thường Sơn tướng đều cùng nhau trừ, thuận thế đem Thường Sơn quốc ôm vào trong túi, đây là thượng sách. Chia binh hai đường, một đường kiềm chế ngụy quận Hắc Sơn quân, một đường đi vào Thường Sơn quốc, đánh lui Hắc Sơn quân, bảo trì cân đối, đây là trung sách. Ngồi yên không để ý đến, có Nghiệp Thành, bất động như núi mặc cho Hắc Sơn quân, Thường Sơn tướng tiêu diệt lẫn nhau, nuôi hổ gây họa, đây là hạ sách. Hứa Du rất mau đem ba loại sách lược bày ở Vương Phân trước mặt mặc cho Vương Phân chọn lựa. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tự nhiên tốt nhất. Chỉ là ta vì ký châu thứ sử, bỏ mặc Hắc Sơn quân tiến công Thường Sơn quốc, chỉ sợ triều đình truy cứu xuống tới, ta khó thoát tội lỗi. Nếu là Hắc Sơn quân đánh hạ Thường Sơn quốc, này thanh thế như là quân hoàng cân, ký châu dân chúng kiệt sức, ta chi sai lầm. Theo ta thấy, vẫn là trung sách cho thỏa đáng, phù hợp trung dung chi đạo. Vương Phân cuối cùng lựa chọn trung sách. Hứa Du âm thầm thở dài. Trung sách, mặc dù không có vấn đề gì, nhưng thiếu hụt tinh thần mạo hiểm. Loạn thế tiêu hùng, hơn phân nửa kiếm tàu thiên phong, lấy thương sinh làm quân cờ, há có thể nhân từ nương tay? Có ít người, trời sinh chính là tiêu hùng, chẳng hạn như Hắc Hóa Tào Tháo. Hứa Du càng thêm hy vọng tại một vị nhân vật tiêu hùng dưới trướng đảm nhiệm ưu sĩ, làm việc không cần được cái này mất cái khác. Vương Phân hy vọng đánh lui Hắc Sơn quân, duy trì hiện trạng, mà không phải thừa dịp tiêu diệt Hắc Sơn quân cơ hội, cùng Từ Thiên sống mái với nhau, chiếm lĩnh Thường Sơn quốc. Hắn bỏ lỡ một cơ hội. Vương Phân nói với Hứa Du, người nào có thể lãnh binh kiểm chế chiếm cứ tại Ngụy quận Hắc Sơn quân cử soái Vu Độc, lại có gì người có thể lãnh binh cứu giúp Thường Sơn quốc? Cảnh võ, quan thuần có thể kiểm chế Vu Độc, trường hợp có thể lãnh binh cứu giúp Thường Sơn quốc. Hứa Du đối ký châu chư tướng năng lực biết sơ lược. Trường hợp tại loạn hoàng cân đã biểu hiện ra rất mạnh chiến lực, tương lai cũng là một viên lương tướng. Cho nên, Hứa Du cho rằng trường hợp có thể cứu Thường Sơn. Vậy liền an bài bọn hắn xuất binh. Vương Phân cuối cùng hạ lệnh. Trường hợp thu được mệnh lệnh của Vương Phân, yêu cầu hắn lĩnh 20 vạn ký châu quân đi vào Thường Sơn quốc, trợ giúp Từ Thiên đánh bại Hắc Sơn quân. Vương Phân vẫn còn có chút tiểu tâm tư, để Trường hợp tận lực bảo tồn thực lực, đánh lui Hắc Sơn quân là được, không thể sâu đuổi. Nhưng mà, Vương Phân nhưng lại không biết có một câu gọi là tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận. Tại trấn áp quân hoàng cân lúc, Trường hợp đối Từ Thiên độ thiện cảm không thấp. Thư thụ tiến đến Thường Sơn quốc đầu nhập từ Tử Vân. Thư thụ người này, mưu tính sâu xa, hắn làm như vậy, tất nhiên có lo nghĩ của hắn. Trường hợp thu được tiến quân mệnh lệnh của Thường Sơn quốc, cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn cũng biết, thư thụ tiến đến Thường Sơn quốc đảm nhiệm Nguyên Thị huyện huyện lệnh một chuyện. Thư thụ ở trong mắt Trường hợp là một cái không tầm thường đại nhân vật, bằng vào hắn tại Nghiệp Thành một trận chiến thủ đoạn, Trường hợp thừa nhận thư thụ mạnh hơn chính mình. Nhưng mà, thư thụ lại đi Thường Sơn quốc đầu nhập Từ Thiên, mà không phải lựa chọn ký châu thứ sử vân vân. Cái này khiến Trường hợp có chút hoang mang. Phó tướng đến báo, tướng quân, 20 vạn binh mã đã vận sức chờ phát động, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể đi vào chuyển tổng trận. Phát binh Thường Sơn quốc. Trường hợp quyết định mượn cơ hội này, lại quan sát một chút Từ Thiên có đáng giá hay không đầu nhập. Một đội ký châu quân đi vào Nghiệp Thành truyền tống trận. Nghiệp Thành truyền tống trận có thể thẳng tới Nguyên Thị huyện. Đây cũng là Hắc Sơn quân vì sao muốn chia binh hấp dẫn các nơi hán quân. Sau đó Trương Yến mới mang binh công lược Thường Sơn quốc nguyên nhân, truyền tống trận tồn tại để Hán Đế quốc rút dây động rừng. Trường hợp Quác Kiên chỉ duệ bước vào truyền tống trận, trước mắt tràng cảnh biến đổi, đã tới khói báo động quần quận Nguyên Thị huyện. Nguyên Thị huyện tại Hắc Sơn quân cường công xuống, dù chưa thất thủ, nhưng bị phá hủy tiễn tháp công sự, nhiều đến mấy trăm tòa, tường thành thủng trăm ngàn lỗ, tới gần tường thành phòng ốc bị Hắc Sơn quân ném bắn hòn đá, mưa tên phá hư, khắp nơi đều là tường đổ, một mảnh hỗn độn. Chưa từng nghĩ Nguyên Thị huyện công thủ thảm liệt như vậy. Trường hợp nhìn thấy mà giật mình, chỉ sợ Hắc Sơn quân tiến đánh Nguyên Thị huyện đại chiến, chỉ so với quân Hoàng Cần tiến công nghiệp thành kém như vậy một chút. Trường hợp tìm tới Nguyên Thị huyện huyện thừa, huyện lệnh, huyện úy ở đâu? Xuất binh truy kích Hắc Sơn quân, muốn cùng Thường Sơn tướng trùng phá Hắc Sơn quân. Bọn hắn sẽ ở chỗ nào tụ hợp? Đại khái là tại Tán Hoàng núi một vùng. Kỵ binh theo ta tiến quân Tán Hoàng núi. Trường hợp nghe nói Từ Thiên dự định tại Tán Hoàng núi cùng Trương Yến đại chiến, biết chiến cơ chớp mắt là qua, lập tức kiểm kê kỵ binh. Trường hợp làm ngũ tử lương tướng một trong, có được không thấp quân sự thiên phú, quyết định thật nhanh, xuất lĩnh kỵ binh một tiến. Ba vạn khinh kỵ binh đi theo trường hợp, rời đi Nguyên Thị huyện, tiến đến đuổi theo ở vào phía trước thư thụ Phan Phượng quân đoàn. Nếu như tại Thường Sơn quốc trên bầu trời nhìn xuống, có thể nhìn thấy Từ Thiên, Trương Liêu quân đoàn dọc theo Thái Hành Sơn xuôi nam, ý đồ cắt đứt Trương Yến đường lui. Trương Yến rời đi Nguyên Thị huyện, điên cuồng triệt thoái phía sau, kế hoạch tại Từ Thiên hình thành vây kín trước đó, đánh bại Từ Thiên, Trương Liêu quân đoàn. Thư thụ Phan Phượng đang truy kích Trương Yến, không để Trương Yến thong dong rút lui. Trương Yến phân ra tam đại cử soái đoàn hậu, uy hiếp thư thụ Phan Phượng. Trường hợp lại tại đuổi theo thư thụ Phan Phượng, dự định cùng hai người tụ hợp. Tại trường hợp khinh kỵ binh phía sau là 17 vạn ký châu bộ binh, người bắn nỏ. Toàn bộ Thường Sơn quốc đã loạn thành một nồi cháo. Quan phương diễn đàn cũng triệt để sôi trào. Từ Thiên vừa mới nhậm chức Thường Sơn tướng không lâu, liền cùng Hắc Sơn quân thống soái Trương Yến quyết nhất tử chiến, đối với đại đa số An Dương người chơi đến nói, thực tế là quá kích thích. An Dương người chơi đã tại phòng đoán trận này đại chiến thắng bại. Hắc Sơn quân có Trương Yến, còn có rất nhiều cử soái, binh mã mấy triệu, Thanh Thanh Tử Câm thua không nghi ngờ. Nhưng cũng chưa hẳn. Đừng quên, Thanh Thanh Tử Câm chiêu mộ một cái ẩn tàng anh hùng, nếu như là có thể nghịch chuyển càn khôn nhân vật. Theo ta thấy, hai người chia 5 năm đi. Mấy mở. Trường Sa quận, một chi Trường Sa quận quốc binh một mình xâm nhập 800 dặm, lọt vào Trường Sa phản quân thủ lĩnh khu tinh vây công. Giống. Mãnh hổ bao hao, Tôn Kiên đao quang tung hành, phản quân tử thương ngàn người. Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên xuất lĩnh hoàng cái, Trình Phổ, Hàn Dương, Tổ Mậu tứ tướng, lấy vạn người chi binh, tiến đánh mấy chục vạn phản quân. Sông pha khói lửa. Hoàng cái huy động dài mấy mét hỏa liên, quét ngang một phương, phản quân doanh địa đại hỏa lan tràn. Bàn cung sai ngựa. Hàn Dương cưỡi ngựa bắn tên, đồng thời bắn ra 7 mũi tên, thu hoạch hơn 10 người. Khu tinh phản quân tại Giang Đông phóng hỏa tập đoàn tấn công xong, rất nhanh sụp đổ. Tôn Kiên nhìn qua ánh lửa ngút trời phản quân doanh địa, đối tứ tướng nói, mau chóng chém giết khu tinh, ta nghĩa đệ gặp nạn. Hắn cứu chúng ta một hồi, ta Tôn Văn Đài há có thể không báo. Chương 101, Tán Hoàng Sơn chương 101, Tán Hoàng Sơn Thường Sơn Quốc, Tán Hoàng Sơn, gió bắc lạnh thấu xương, hán quân sớm chiếm trước vùng núi địa hình, thu hoạch được địa lợi tăng thêm, phòng ngự 30. Từ Thiên kim sắc đặc tính hoàng thiên có tăng cường 40 địa lợi hiệu quả, thực tế địa lợi hiệu quả là phòng ngự 42. Phía trước nhất hán quân cự tuấn binh bày trận, cung tiễn thủ ở trên cao nhìn xuống. Từ Thiên, Trương Liêu, Chu Thương, Khúc Nghĩa đứng ở trên sườn núi chờ đợi Trương Yến đến. Binh mã của bọn họ cắt đứt Hắc Sơn quân đường lui, Trương Yến lui binh, nhất định đi qua nơi đây. Không biết Trương Yến đến cảnh giới gì, nhưng tất nhiên là một trận ác chiến. Từ Thiên lãnh binh 20 vạn, chặn đánh Trương Yến. Trên đường chân trời, một vệt đen xuất hiện, dần dần từ mảnh biển lớn, cát bụi cuộn cuộn. Trương Yến vội vàng rút lui, rốt cuộc tại Tán Hoàng Sơn gặp được Từ Thiên. Trương Liêu trông thấy đầy khắp núi đồi Hắc Sơn quân đến, nói với Từ Thiên, bất luận kẻ địch có bao nhiêu, Liêu tất vì chủ công phá đi. Chu Thương cũng nói, Chu Thương đi theo chủ công, để đao mang theo ngựa, tuyệt không lui lại nửa bước. Hai viên võ tướng đều không phải hạng người ham sống sợ chết, lời nói hùng hồn, khí thế ngất trời. Từ Thiên bao nhiêu động dung, bất chi bất giác, hắn đã có một đám trung tâm đi theo thuộc cấp. Chu Thương nắm chặt nồi đất đại nằm đấm, ta cảm giác lực lượng của ta sắp đến cực hạn. Từ Thiên liếc Chu Thương liếc mắt một cái, Chu Thương đẳng cấp đã đến cấp 98, khoảng cách mát cấp chỉ kém 2 cấp. Chỉ cần mát cấp, Chu Thương sẽ là Từ Thiên dưới trướng cái thứ nhất mở ra phá giới nhiệm vụ võ tướng. Có lẽ đi qua một trận chiến này, Chu Thương có thể mát cấp. Hắc Sơn quân càng ngày càng nhiều, mênh mông vô bờ, mặt đất đang run rẩy. Hắc Sơn quân kỵ binh khoảng chừng mấy chục vạn người, kéo dài vài trăm dặm. Trương Yến xông lên trước, thống soái 6 đại Hắc Sơn cử soái, xung phong đi đầu, đã trông thấy hán quân. Một đám Hắc Sơn quân thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi. Từ Thiên cùng thư thụ đem bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hấp dẫn bọn hắn tiến đánh Nguyên Thị huyện. Từ Thiên lại âm thầm cắt đứt bọn hắn đường lui. Một khi Ký Châu, Tịnh Châu, Hà Nội viện quân đến Thường Sơn, Hắc Sơn quân chủ lực có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta lấy mạnh hiếp yếu, tất sát Thường Sơn tướng. Đại ca, lấy mạnh hiếp yếu cái từ ngữ này dường như không phải như thế dùng. Quản hắn như thế nào, cùng Từ Tử Vân chi chiến, ngươi chết ta sống mà thôi. Trương Yến rút ra bội đao, sát khí bộc phát. Giết. Mấy triệu Hắc Sơn quân núi kêu biển gầm, kinh động vô số chim bay. Hắc Sơn quân số lượng cũng không tránh khỏi nhiều lắm. Chúng ta làm sao có thể dùng 20 vạn người ngăn trở đối phương mấy trăm vạn người? Sắp đi vào giao chiến trạng thái, đã vô pháp hạ tuyến. Gia nhập Hán quân trận doanh người chơi phát hiện Hắc Sơn quân số lượng nhiều đến khủng bố, không khỏi hối hận. Hắc Sơn quân số lượng đại khái là Hán quân 20 lần. Coi như Hắc Sơn quân bình quân đẳng cấp không bằng Hán quân, bằng vào binh lực ưu thế, cũng có thể áp chế Hán quân. Từ Thiên ở trong lòng tính toán phe mình chiến lực. Trương Liêu không đến cấp 80, hạch tâm đặc tính, kim sắc đặc tính liêu đến còn không có giải tỏa, Trương Liêu đối quân đoàn tăng thêm chủ yếu là cổ chi Thiệu Hổ, màu cam, Thiệu Hổ chiến trận uy lực 40, tập kích, màu lam, kỵ binh lực công kích 20, tốc độ 20. Từ Thiên đối quân đoàn tăng thêm có Long Thao, màu cam, toàn binh chủng thuộc tính 30, hoàng thiên, kim sắc, quân đoàn lấy được địa lợi hiệu quả 40, thương binh tốc độ khôi phục 10. Chủ tướng quân đoàn hiệu quả vô pháp điều ra. Trên lý luận, tại Trương Liêu kim sắc đặc tính liêu đến ngũ tử lương tướng giải tỏa trước đó, trên thực tế Trương Liêu đối quân đoàn tăng thêm không bằng Từ Thiên. Bất quá, trước mắt Từ Thiên thống soái giá trị chỉ có 66 điểm, quân đoàn hiệu quả chỉ có thể tác dụng tại không sai biệt lắm một bằng người. Trương Liêu thống soái giá trị 85 điểm, lại có thể mang 15 vạn đại quân. Thống soái giá trị hiệu quả thể hiện đi ra. Nói ngắn gọn, thống soái giá trị càng cao, luyện binh càng nhanh, có thể mang binh càng nhiều. Chẳng hạn như Hàn Tín mang binh số lượng vượt xa Trương Liêu, mà Trương Liêu có thể mang binh số lượng vượt xa Phan Phượng. Phan Phượng cũng không phải không thể mang 100 vạn đại quân, chỉ là tràng diện 10 phần hỗn loạn, mà lại chỉ có cực ít bộ phận binh mã có thể ăn vào Phan Phượng quân đoàn đặc tính tăng thêm. Một cái tình huống đặc thù, chuyên môn binh chủng chỉ có thể ăn nên chủ tướng quân đoàn tăng thêm. Chẳng hạn như Trương Liêu Tịnh Châu Lang Kỵ chỉ có thể hưởng thụ Trương Liêu quân đoàn đặc tính hiệu quả, dù là chủ tướng là Hàn Tín cũng ăn không được Hàn Tín hiệu quả. Từ Thiên tự mình thống soái Bạch Mã Kỵ binh, Chu Thương thống soái quân Hoàng Cân, Ký Châu quân, còn lại Hán quân, kỵ binh giao cho Trương Liêu, bộ binh, nỏ binh giao cho Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa 87 điểm thống soái, so tuổi trẻ Trương Liêu còn cao. Trừ phi đến cuối cùng, Trương Liêu thống soái giá trị mới có thể vượt qua Khúc Nghĩa. Có thể nói, Khúc Nghĩa là một cái giai đoạn trước anh hùng. Xem ra, về sau phải nghĩ biện pháp làm tới mấy quyển binh thư, tăng lên thống soái giá trị. Từ Thiên thu hoạch được Thái Công binh pháp Long Thao 56 điểm thống soái giá trị tăng lên đến 66 điểm, thống soái giá trị hạn mức cao nhất tăng lên đến 85. Rất rõ ràng, binh pháp là tăng lên thống soái giá trị bảo vật một trong. Từ Thiên tận lực thu mua binh pháp, đáng tiếc, hữu dụng binh pháp ít càng thêm ít. Lần trước tại Hắc Sơn quân Trương Bạch Kỵ, Trương Ngủ Dắt trong bảo khố phát hiện một quyển Thái Công binh pháp, trên thực tế là gặp vận may. Từ Thiên binh mã số lượng gia tăng về sau, phát hiện thống soái giá trị tầm quan trọng. Giai đoạn trước võ lực, trí lực tăng lên rõ ràng nhất, đến cuối cùng, thống soái, chính trị tác dụng nổi bật. Từ Thiên không biết Trương Yến năng lực như thế nào, bất quá Từ Thiên có thể tiến hành phỏng đoán. Trừ Trương Yến, cái khác Hắc Sơn quân cử soái võ lực đồng dạng tại 75-82 ở giữa. Tại giai đoạn trước, những này Hắc Sơn quân cử soái võ lực đã tương đương khủng bố. Hiện tại game thủ hàng đầu đẳng cấp cũng liền cấp 50 tả hữu, vẫn là phía trước nhất một nắm tinh anh người chơi. Càng là tinh anh người chơi, càng sợ tử vong. Tử vong một lần, mất đi hạch tâm đặc tính, kỹ năng đẳng cấp hạ xuống, tương đương với mấy tháng cố gắng của phí, thậm chí tử vong một lần liền cùng người chơi bình thường không hề khác gì nhau. 5 vạn người chơi, cận chiến nghề nghiệp xếp hạng phía trước, phía sau là cùng tiến thủ, tại càng phía sau là mưu sĩ, y sư, vũ cơ trở viễn trình nghề nghiệp hoặc là phụ trợ nghề nghiệp. Bọn hắn phối hợp Từ Thiên 15 vạn hán quân tác chiến. Các minh đệ, hiện tại Thường Sơn tướng chính là chúng ta Hoa Hạ khu công nhận đệ nhất người chơi, hắn lựa chọn tại Tán Hoàng Sơn cùng Trương Yến quyết nhất tử chiến, nhất định trong lòng đã có dự tính. Đệ nhất người chơi bối cảnh khẳng định sâu không lường được, chúng ta phải tin tưởng hắn. 5 vạn người chơi lẫn nhau cổ vũ, không thể không tin tưởng Từ Thiên. Nói đùa, Hoa Hạ khu đệ nhất người chơi, bối cảnh làm sao lại kém? Cái khác văn minh khu đệ nhất người chơi, cũng là từng cái văn minh khu đại nhân vật. Chứ cùng đại tiểu thư quan hệ, hắn nhưng không có bối cảnh gì. Trợ giúp Từ Thiên quản lý Thường Sơn quốc người chơi công hội Thu Vũ nhỏ giọng thầm thì. Thu Vũ ngược lại là đối Từ Thiên điều tra rõ ràng. Đương nhiên, trọng yếu không phải Từ Thiên có hay không bối cảnh, chỉ cần đám người tin tưởng hắn có bối cảnh là đủ. Đây chính là đệ nhất người chơi lực hiệu triệu. Đối nở tờ cơ thế lực, Từ Thiên có vị diện chi tử mang tới mị lực giá trị, mà đối người chơi, đệ nhất người chơi danh hiệu chính là đặc thù mị lực giá trị, tướng mạo cũng coi như. Từ Thiên trừ soái, cũng không có cái gì khác đặc điểm. Nhưng mà dáng dấp đẹp trai tại một trận chiến này, không có tác dụng quá lớn, cùng Trương Yến đại chiến, muốn dùng đao thật thương thật nói chuyện. Chương 102, Trương Yến hư thực chương 102, Trương Yến hư thực địch tướng Trương Yến, phải chăng dám ra đây, cùng nhà ta chủ công tại hai quân trước mặt đối thoại. Chu Thương hét lớn, âm thanh phong khoáng, sóng âm truyền đạt ngàn mét, Hắc Sơn quân kinh động. Có gì không dám? Trương Yến thống soái mấy trăm vạn Hắc Sơn quân đến đây. Hắc Sơn quân người đông thế mạnh, Trương Yến hồn nhiên không sợ. Đi, chúng ta đi gặp một lần Trương Yến. Từ Thiên tại Trương Liêu, Chu Thương hộ vệ dưới, lấy thân thử hiểm. Tâm như gương sáng đặc tính, có khoảng cách nhất định hạn chế. Nhất định phải tới gần Trương Yến, mới có thể khám phá Trương Yến hư thực. Từ Thiên cũng không phải thật muốn cùng Trương Yến chuyện phiếm, mà là vì thăm dò Trương Yến giao diện. Cậu ngữ có nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Từ Thiên rõ ràng phe mình có bao nhiêu cân lượng, nhưng không rõ ràng Trương Yến thực lực, cho nên hắn cho rằng cần thiết tiến đến dò xét Trương Yến hư thực. Bởi vì võ tướng, lưu sĩ truyền âm hiệu quả còn không tệ, hai bên tại 100 mét có hơn, có thể đối đáp trôi chảy. Trương Yến mang theo hai cái Hắc Sơn quân cử soái, cùng Từ Thiên ba người giằng co. Trương Yến râu quai nón như kích, dũng mãnh thiện chiến, cầm một thanh đại đao, khí thế dị thường kinh người. Ngươi chính là Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến. Ta chính là Thường Sơn tướng Từ Tử Vân, như ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, lãnh binh quy hàng, ngươi cùng một đám Hắc Sơn quân đều có thể số mệnh. Từ Thiên mặt ngoài chiêu hàng Trương Yến, kỳ thực tâm như gương sáng đặc tính đã phát huy hiệu quả, Trương Yến đại bộ phận giao diện đã bị Từ Thiên được biết. Tính danh, Trương Yến đẳng cấp 100 phá giới nhiệm vụ đã mở ra, uy trấn Hắc Sơn, không biết, thể lực 271, 300 thống soái, 84, mắt cấp 84, võ lực 87, mắt cấp 87, trí lực 66, mắt cấp 66, chính trị 48, mắt cấp 48, bị lực 62, may mắn 20, người bình thường 10, phi tục không, vị diện chi tử 90, đặc tính, địa lợi, màu cam quân đoàn đặc tính, ở vào có lợi địa hình lúc, quân đoàn lấy được địa lợi hiệu quả tăng lên 40, ở vào bất lợi địa hình lúc, quân đoàn nhận mặt trái hiệu quả hạ xuống 40, sơn chiến, màu cam quân đoàn đặc tính, ở vào vùng núi địa hình lúc, quân đoàn phòng ngự 40, phi yến, màu cam cá nhân đặc tính, cá nhân chạy nhanh tốc độ 30, lực lượng 20, phòng ngự 20, hắc sơn tướng lĩnh, lam sắc quân đoàn đặc tính, hắc sơn quân binh chủng toàn thuộc tính 25, hào kiệt, màu lam cá nhân đặc tính, hệ vật lý kỹ năng uy lực 30, binh khí tổn thương 10, lùn cỏ, màu đỏ đặc tính, dễ dàng trung kế, lại nhận sĩ tộc khinh thị, chiến trận. Hắc sơn chiến trận kỹ năng, hắc diễm trảm, hỏa, đại địa bích lũy, thổ, thân khinh như yến, phòng, tâm pháp, bất động như sơn, cấp SS phòng ngự tâm pháp, trang bị, trảm viêm đao, kim cương cấp, thổ, hỏa song thuộc tính, có thể huấn luyện binh chủng, hắc sơn tuấn vệ, ngũ giai bộ binh hạng nặng. Từ Thiên trong lòng thất kinh, Trương Yến quả nhiên đã mắc cấp, hơn nữa còn có 3 cái màu cam đặc tính. Trương Yến vậy mà cũng có địa lợi đặc tính, còn có sơn chiến đặc tính, tại vùng núi địa hình lực phòng ngự kinh người, lại thêm hắc sơn tướng lĩnh hiệu quả, Trương Yến thống soái hắc sơn quân tại Thái Hành Sơn hoành hành bá đạo. Trương Yến có thể nói là hoa hạ khu sơn địa chi vương. Cũng may Từ Thiên sớm chiếm trước Tán Hoàng Sơn địa lợi, nếu không một khi để Trương Yến hắc sơn quân đi vào vùng núi địa hình, quả thực không dám tưởng tượng. Chắc không được Trương Yến có thể tại Viên Điệu, lữ bố vây quanh dưới, lưỡng bại câu thương. Hắc sơn quân vốn là nhân số đông đảo, tăng thêm Trương Yến quân đoàn hiệu quả, cái này rất khoa trương. Bất quá, Trương Yến mát cấp 84 thống soái giá trị, đại khái cũng chỉ có thể thống soái 15 vạn tả hữu hắc sơn quân. Còn lại hắc sơn quân, từ từng cái hắc sơn quân cử soái cùng tiểu soái thống lĩnh. Từ Thiên nhìn rõ Trương Yến năng lực, trong lòng hiểu rõ. Trương Yến song 80 cơ bản thuộc tính, lại thêm 3 cái màu cam đặc tính, cũng coi là chuẩn nhất lưu võ tướng. Trương Yến chính là thỏa thỏa hán mặt chư hầu một trong, đáng tiếc xuất thân quá thấp, lại mang theo một đám chữ lớn không biết một đấu lùn có anh hùng, thế ra hảo cường trước mắt, cho nên Trương Yến từ đầu đến cuối vô pháp thành tựu đại sự. Trương Yến tương trợ Công Tôn Toàn cùng Viên Thiệu đối nghịch, Viên Thiệu sửng sốt không thể triệt để tiêu diệt Trương Yến. Về sau Tào Tháo bình định Hà Bắc, Trương Yến quy hàng, còn mẹ nó lấy lùn có thân phận phong hầu. Trừ Tào Tháo không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài bên ngoài, nói rõ Trương Yến cũng là thật anh hùng. Từ Thiên lại nhìn về phía Trương Yến bên người hắc sơn quân cử soái. Tính danh: Khôi Cố Thể Lực 165, 170 thống soái, 64 võ lực, 78 trí lực, 38 chính trị, 7 mị lực, 27 may mắn, 5 đặc tính: đao đem, màu lam, đánh lén ban đêm, màu lam, hắc sơn tướng lĩnh, màu lam, tập võ, màu trắng, cướp đoạn, màu trắng, tập đồ, màu đỏ, lỗ mãng, màu đỏ. Khôi Cố cũng là một cái nổi danh võ tướng, hắc sơn quân tướng lĩnh, về sau đầu nhập Hà Nội Thái Thú Trương Dương, bị Tào Tháo quân xử hoán, Tào Nhân đánh giết. Bất quá Khôi Cố cùng Trương Yến trên lệch không ít, uy hiếp ngược lại không đại. Trương Yến, Khôi Cố cảm nhận được Từ Thiên ánh mắt, dù mình, bọn họ có một loại bị Từ Thiên nhìn thấu cảm giác, loại cảm giác này không phải rất là khéo. Dân chúng lầm than, quan bức dân phản, ta tụ nghĩa binh tại Hắc Sơn, cướp phú tế bẩn, lật đổ triều đình, há có thể đầu hàng tại ngươi? Hồ Minh hô nói, Hắc Sơn hưng, Trương Yến vương ta Trương Yến nhất định phải làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Trương Yến hào tình vạn trượng, một đám Hắc Sơn quân cử xoáy nhiệt huyết sôi trào. Hắc Sơn hưng, Trương Yến vương. Hắc Sơn là Long Hưng chi địa, Trương Yến làm vương. Từ Thiên nghe Trương Yến lời nói, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Nếu như Trần Thắng, Nô Quảng ở đây, nhất định sẽ gọi thẳng người trong nghề. Như vậy, chỉ có một trận chiến mà thôi. Từ Thiên khám phá Trương Yến hư thực, chỉ có chấn áp Hắc Sơn quân, để Trương Yến biết không thể thành sự, mới có thể quy hàng. Từ Thiên mang theo Trương Liêu, Chu Thương rời đi, Trương Liêu còn chừng Trương Yến liếc mắt một cái. Trước mắt hai người năng lực đã tương đương tiếp cận. Trương Yến không khỏi phiền muộn, Từ Thiên tìm hắn tại hai quân trước trận trò chuyện, từ đầu tới đuôi chỉ nói hai câu nói mà thôi. Cho nên, Từ Thiên ý muốn như thế nào? Toàn diện tán Hoàng Sơn chi hàng quân. Trương Yến thẹn quá hóa giận, ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít hắc sơn quân giống như là hành quân tiến, công hướng bố trí tại Tán Hoàng Sơn hán quân. Cung nỏ chuẩn bị. Cung nỏ hệ võ tướng Khúc Nghĩa mệnh lệnh dưới trướng lính liên lạc huy động lệnh kỳ. 8000 tiên đăng tử sĩ nắm cường nỏ, trốn ở đại thuẫn binh phía sau. Trừ tiên đăng tử sĩ, còn có mấy vạn hán quân trưởng cung thủ, nỏ binh, toàn bộ cầm trưởng cung cường nỏ, dựa núi mà chiến. Tại phía trước nhất là đại thuẫn binh, trường thương binh. Bù bù. Đầy trời mưa tên vạch ra bén nhọn tiếng xé gió, bao trùm lẫn nhau quân trận. 8000 tiên đăng tử sĩ tên bắn ra mưa như là kim sắc lưu quang, xẹt qua chân trời, xuyên qua mấy trăm mét, rơi vào Hắc Sơn quân bên trong. Tiên đăng tử sĩ phá giáp hiệu quả kinh khủng dị thường, Hắc Sơn quân hàng trước nhất ngũ giai binh chủng Hắc Sơn thuẫn vệ hộ thuẫn cũng bị Khúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ bắn thủng. Kim sắc phá giáp tiễn xuyên thấu tấm kiên, dư thế chưa giảm, lại xuyên qua Hắc Sơn thuẫn vệ khôi giáp, thu hoạch mấy trăm Hắc Sơn thuẫn vệ. Khúc Nghĩa bằng vào tiên đăng tử sĩ, thậm chí có thể bại Công Tôn Toàn bạch mã nghĩa vọng. Chương 103, Tán Hoàng Sơn đại chiến, thượng, chương 103, Tán Hoàng Sơn đại chiến, thượng, lên. Lít nha lít nhít Hắc Sơn quân tiến đánh hán quân vùng núi, hán quân nọ binh không cần nhắm chuẩn, tùy ý bắn tên, liền có thể bắn trúng Hắc Sơn quân sĩ tốt. Tiên đăng tử sĩ kim sắc mưa tên trở thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm, cường nọ thu hoạch mấy vạn Hắc Sơn quân. Kim sắc phá giáp tiến phát ra bén nhọn tiếng xé gió, Hắc Sơn quân trừ võ lực cao nhất một nhóm người, cái khác Hắc Sơn quân binh chủng căn bản là không có cách ngăn cản phá giáp tiến lực xuyên đấu. Trương Yến, Khôi Cố chờ cử soái thấy vô số Hắc Sơn quân sĩ tốt bị phá giáp tiến xé rách, tiêu thảm không nớt, huyết vụ vẩy ra, cũng không nhịn được sợ hãi. Khúc Nghĩa tiên đăng tử sĩ đã trở thành hán quân hạch tâm. Cho dù là Trương Yến, Khôi Cố cũng không nguyện ý tùy tiện tiếp nhận 8000 tiên đăng tử sĩ công kích. Mưu sĩ người chơi huy động một trượng, trường kiếm, quạt lông, phóng thích pháp thuật, lấy ngàn mà tính hỏa cầu, lưỡi dao gió, lôi điện, băng truy rơi vào Hắc Sơn quân bên trong, phối hợp mưa tên, quy mô sát thương cường địch. Hắc Sơn quân thiếu hụt mưu sĩ, lọt vào pháp thuật cùng mưa tên tập kích, từng dãy sĩ tốt đổ xuống, sát chết khắp nơi. 10 vạn Hắc Sơn quân cung tiễn thủ bước lên Hán quân áp chế, cũng như hết giây, 10 vạn đạo hàn quang bắn ra, xẹt qua chân trời, giống như sao băng vỡ lạc. Bảo hộ chủ công. Một hàng tấm khiên binh giơ đại thuẫn, bảo hộ Tử Thiên. Mười mấy mũi tên cắm ở sắt lá thuẫn bên trên, tấm khiên bị bắn thành con nhím. Hán quân chiếm cứ vùng núi địa lợi, phòng ngự tăng lên, lợi dụng cây cối giảm bớt Hắc Sơn quân mưa tên tổn thương. Bất quá, Hắc Sơn quân cung tiễn thủ số lượng quá khổng lồ, mỗi 10 vạn Hắc Sơn quân cung tiễn thủ tạo thành một cái phương trận, bằng vào tuyệt đối nhân số ưu thế, quả thực là tiêu hao Hán quân cùng người chơi, muốn dùng nhân số đánh bại Tử Thiên. Giết! Giết! Hắc Sơn quân bộ binh, kỵ binh tại cung tiễn thủ phương trận điểm hộ dưới, nhanh chân hướng về phía trước, cùng Hán quân đánh giáp lá cả. Tử Thiên kéo động trước viêm chiến cung, một đạo hỏa quang bắn ra. Một cái Hắc Sơn quân tiểu đầu mục huy động tiết truy giết một cái Hán quân cự thuẫn binh, lại bị Tử Thiên bắn ra ánh lửa xuyên qua. Vâng! Hắc Sơn quân tiểu đầu mục ánh mắt mất đi thần thái, ầm vang ngã xuống đất, lồng ngực bị liệt diễm đốt bị thương. Từ Thiên liên tiếp dẫn cùng, tuần tự bắn giết mười mấy cái Hắc Sơn quân tướng sĩ. Thiện sạng. Trương Liêu cưỡi hôi ảnh, tại trên lưng ngựa bắn tên, mấy trăm mét có hơn, một tiếng ám sát Hắc Sơn quân tiểu đầu mục. Hắc Sơn quân tiểu đầu mục trực tiếp bị Trương Liêu tiễn nổ đầu, trung quanh Hắc Sơn quân tiểu binh lâm vào hoảng sợ, sĩ khí hạ xuống. Chu Thương, ngăn trở bọn hắn. Vâng. Chu Thương dẫn theo đại đao, đi vào phía trước nhất, xuất lĩnh Hoàng Cân lực sĩ, Hoàng Cân trưởng cùng Hắc Sơn quân chém giết. Thủy Long Trảm. Chu Thương một đao quét ra, suối cuồn cuộn, hình thành sóng lớn, cuốn đi phía trước mấy trăm Hắc Sơn quân sĩ tốt. Hắc Sơn quân sĩ tốt bị dưới mặt đất tuôn ra sóng lớn đập bay, chật vật không chịu nổi, lại bị Chu Thương đào quang chém giết. Thủy thuộc tính võ tướng. Vây công chi. Mấy cái Hắc Sơn quân tiểu đầu mục mang theo hơn 1000 người vây công Chu Thương. Chu Thương bằng vào kinh người phòng ngự, sừng sững không ngã. Chu Thương lực phòng ngự tăng thêm thiết giáp, bình thường Hắc Sơn quân binh sĩ đối Chu Thương tổn thương có hạn. Chu Thương vung đao, lưng tựa một đám Hoàng Cân lực sĩ, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hoàng Cân lực sĩ cầm cự truy, một truy nện lom Hắc Sơn tuấn vệ tấm khiên, Hắc Sơn tuấn vệ bị đánh lui mấy mét, đụng ngã phía sau Hắc Sơn quân trưởng thương binh. Hoàng Cân lực sĩ có được kim thần, cùng nhật, cự lực các binh chủng đặc tính, công phòng thủ cao cao, chiến bại ngũ giai Hắc Sơn tuấn vệ. Hoàng Cân trưởng đao khí sắc bén, một đao quét ngang 3-4 cái đê giai Hắc Sơn quân binh sĩ. Hắc Sơn tuấn vệ đẩy tới, đụng bay Hoàng Cân trưởng. Hai chi đại quân giao chiến, chỗ giao giới giống như là một đầu núc ních thổ tuyến, chiến tử sĩ tốt thi thể đắp lên thành tường thành. Hắc Sơn quân điên cuồng hướng lên đẩy tới, mỗi một bước đều có Hắc Sơn quân sĩ tốt đổ xuống. Hắc Sơn quân kỵ binh mượn nhờ chiến mã lực trùng kích, vượt qua Hán quân bảy chiến hào, bước lên mưa tên cùng pháp thuật, vọt tới phía trước nhất. Một hàng Hắc Sơn quân kỵ binh mã đao đồng loạt chém ra, mấy trăm đạo đao khí hướng về phía trước rồng rồi. Hán quân bộ binh hạng nhẹ bị kỵ binh đao khí chém giết, tiêu diệt khắp nơi. Trường thương phương trận, Hán quân trường thương binh tạo thành dày đặc trường thương phương trận, hướng Hắc Sơn quân kỵ binh khởi sướng xung kích. Trường thương phong mang đâm xuyên kỵ binh, đem Hắc Sơn quân kỵ binh bước lui. Hai bên từ sáng sớm chiến trí nhật rơi, thể lực hạ xuống, Hắc Sơn quân đã bỏ mình 20 vạn người. Thi thể chồng chất như núi, nghiêm trọng quấy nhiều phía sau Hắc Sơn quân đẩy tới. Khúc Nghĩa thống lĩnh tiên đăng tử sĩ cùng Hán quân nọ binh, lấy núi thây vì tường thành, mạnh bắn Hắc Sơn quân, lại giết hai vạn. Khúc Nghĩa trang bị kim vật cùng, kim sát tên nọ bắn ra, xuyên qua 11 cái Hắc Sơn quân sĩ tốt, lúc này mới mất đi lực lượng, đóng ở trên mặt đất. Bằng vào Khúc Nghĩa cung nọ quân đoàn, Hán quân từ đầu đến cuối thủ vững vùng núi, vô số Hắc Sơn quân bị loạn tiễn bắn giết. Minh kim tiếng vang lên, Hắc Sơn quân như là thủy triều xuống, lui về phía sau, tại vào đêm trước đó, xây dựng doanh trướng. Khúc Nghĩa dẫm tại vô số trên thi thể, mặt không biểu tình. Bàng quân chớ lời nói phong hầu chuyện, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Một ngày qua đi, những thi thể này liền sẽ bị hệ thống đổi mới, đến lúc đó Hắc Sơn quân khẳng định ngóc đầu trở lại. Từ Thiên trông thấy chồng chất như núi lở tở cỡ thi thể binh lính, căn bản không cần tận lực vùi lấp. Hắn liên tục bắn tên, cánh tay run lên. Bình bắn cũng sẽ tiêu hao thể lực, Từ Thiên từ đầu đến cuối giữ lại phóng thích pháp thuật thể lực. Chủ công, ngày mai tảng sáng, ta xuất kỵ binh xuống núi tập kích. Trương Liêu xung phong nhận việc. Đến lúc đó lấy hỏa làm hiệu, chỉ có thể tin tưởng thư thụ phán đoán. Từ Thiên trước đó, cùng thư thụ cộng lại, Thư thụ cho rằng Ký Châu Thứ sử Vương Vân chắc chắn phái ra viện quân. Thư thụ, Phan Phượng mang binh đuổi đến Tán Hoàng Sơn phụ cận, Phan Phượng đột kích bọc hầu Hắc Sơn quân, lần nữa đánh bại Lý Đại Mục. Quách Đại Hiển, Thanh Nhu giác đến cứu Lý Đại Mục, đánh lui Phan Phượng. Thư thụ, Phan Phượng đã có thể nghe được Tán Hoàng Sơn đại chiến tiếng la giết. Ngày mai tảng sáng, Trương Liêu sẽ mang binh tập kích Hắc Sơn quân doanh địa, chúng ta đến lúc đó phối hợp tác chiến. Thư thụ đại khái phỏng đoán đến Trương Liêu hành động, làm ra phối hợp chuẩn bị. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng võ ngựa từ xa mà đến gần, Thư thụ, Phan Phượng động dùng, Nguyên Thị huyện Hán quân binh sĩ lập tức chuẩn bị chiến đấu. Phía bắc, đến hàng vạn mà tính kỵ binh xuất hiện, cầm đầu một tướng chấp trường thương, khí thế bằng bạc. Đây là Nghiệp Thành Trương Hợp tướng quân. Thư thụ có thể thông qua người đến khí thế, suy đoán ra thân phận của đối phương. Rốt cuộc đuổi đến Tán Hoàng Sơn, không biết phải chăng là tới chậm. Trương Hợp ghim chặt dây cương, tại Thư thụ, Phan Vượng trước mặt dừng lại. Ba vạn Hán quân kỵ binh kỷ luật nghiêm minh, Hán quân chiến kỳ bay phất phới. Thư thụ biểu lộ ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, có Trương Hợp tướng quân tương trợ, tăng thêm một điểm phần thắng. Trương Hợp xuống ngựa, Hắc Sơn quân người đông thế mạnh, binh mã mấy triệu, nếu như Trương Yến hạ quyết tâm, quyết nhất tử chiến, chỉ sợ chưa hẳn có thể lấy thắng. Không bằng tránh ra Tán Hoàng Sơn đường núi, đánh lui Hắc Sơn quân, giải trừ Hắc Sơn quân đối Thường Sơn quốc uy hiếp là đủ. Hắc Sơn quân nhiều lần xâm chiếm Thường Sơn quốc, không bằng nhất cử đem này tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu họa. Phan Phượng cầm ý kiến khác biệt, hắn trừng mắt về phía Trương Hợp, hẳn là ngươi sợ rồi. Trương Hợp lạnh lùng đáp, hợp từ nhỏ tập võ, không biết sợ vì sao chứ. Chương 104, Tán Hoàng Sơn đại chiến, hạ, chương 104, Tán Hoàng Sơn đại chiến, hạ, tán Hoàng Sơn ngọn núi, đêm tận bình minh, một sợi tia sáng xẹt qua chân trời, đánh vỡ hắc ám. 3000 lang kỵ binh, 3 vạn nhẹ, kỵ binh hạng nặng tập kết, kim qua thiết mã. Tại tán Hoàng Sơn phía dưới là mấy trăm vạn hắc sơn quân doanh địa. Từ Thiên đeo lên sắc mũ chiến đấu, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tinh thiết mũ chiến đấu, hỏa lân chiến giáp, liệt linh thương, cựu thiết trượng, Từ Thiên trang bị có thể sừng sang hoa, vẹn vẹn chuẩn thần khí liền có hai kiện. Từ Thiên lạnh lùng liếc nhìn tán Hoàng Sơn phía dưới kéo dài vài trăm dặm hắc sơn quân doanh địa. Hắc sơn quân vẹn vẹn quân trướng số lượng liền có hơn vạn tòa, càng nhiều hắc sơn quân sĩ tốt ngổn ngang lộn xộn nằm tại giã ngoại. Trương Liêu đề nghị tại sáng sớm phát động tập kích, Từ Thiên đồng ý không nghĩa, Chu Thương cũng không phải sợ phiền phức võ tướng, làm nóng người, đốt lên phong hỏa. Từ Thiên hạ lệnh, hán quân đốt cháy khói lửa, khói báo động cuồn cuộn, thẳng lên trời cao. Xuống núi, Từ Thiên giơ cao liệt linh hương, 3 vạn kỵ binh hướng dưới núi bay nhanh. Trương Liêu hô to, ta quân tất thắng, ta quân tất thắng. Kỵ binh đầu người phun trào, tiếng la giết nổi lên bốn phía, cả tòa tán Hoàng Sơn đều đang run rẩy, giữa sơn cốc đều là hán quân hồi âm. Thật sự là hùng vĩ. Thu Vũ mang theo mấy cái trường dạ vị ương công hội người chơi, mắt thấy hắc long giống nhau đội kỵ binh ngũ xuống núi, hoành tráng. Kỵ binh, vĩnh viễn vũ khí lạnh chi bương. Lang kỵ binh, sư thiếu kỵ binh, long kỵ sĩ, cũng chỉ là bình thường kỵ binh biến chủng hoặc là tiến giai mà thôi. Hán quân tập doanh, nhanh, cản bọn họ lại. Phụ trách cảnh giới hắc sơn quân cử xoáy khôi cố thai ngay bắt vương, ngay lập tức phát hiện hán quân hành động, lập tức dồn khí đan điền, tiếng gầm gừ tại hắc sơn quân doanh địa nổ vang. Ngủ say hắc sơn quân sĩ tốt từ trong doanh trướng đi ra, nhanh chóng tập kết. Hán quân kỵ binh nhanh như điện chớp, đã tới hắc sơn quân ngoài doanh trại. Kinh vũ, 3000 Tịnh Châu lang kỵ phóng thích cung hệ kỹ năng, 3000 đạo tên lạc mở đường, ven đường hắc sơn quân không chết cũng bị thương. Lang kỵ binh đồng thời có năng lực cận chiến cùng viễn chỉnh tổn thương, đảm nhiệm tiên phong. Hán quân khinh kỵ binh kỵ sạng, vạn tên cùng bắn. Phong quyền tàn vân. Hắc sơn quân doanh địa đơn sơ hàng rào gỗ, cự mã bị Trương Liêu đại chiêu phá hư, lang kỵ binh tiến thẳng một mạch. A, hắc sơn quân sĩ tốt bị lang kỵ binh tọa kỵ cắn chết, cả người bị quật bay. Lục giai kỵ binh, lực phá hoại kinh người. Đáng ghét. Các huynh đệ, lên cho ta. Khôi Cố cầm đại đao, không ngừng triệu tập hắc sơn quân, ngăn cản Trương Liêu lang kỵ binh. Tịnh Châu lang kỵ trong khoảnh khắc đã đột nhập hắc sơn quân doanh địa 600 mét, tốc độ như vậy quả thực kinh người. Đuổi theo, không muốn tụt lại phía sau, cũng đừng nên dừng lại. Từ Thiên để khí hét lớn, để kỵ binh từ đầu tới cuối duy trì dày đặc đội hình, nếm thử một hơi đánh xuyên qua hắc sơn quân. Trương Liêu xung phong nhận việc, làm tiên phong, Nguyệt Nha kích lượn vòng quét ngang, hắc sơn quân đổ xuống một mảng lớn. Chu Thương đi theo Từ Thiên bên người, ngăn lại trên chiến trường hỗn loạn thỉnh thoảng bay tới tên lạc. Từ Thu Vũ thị giác, 3 vạn hán quân kỵ binh đã xâm nhập 2000 mét, đập phá doanh trướng trăm tòa. Chết. Khôi Cố trừng mắt trừng, một đao chém xuống một cái hán quân tư mã, lại không cách nào ngăn cản hán quân kỵ binh đẩy tới, hướng một bên né tránh. Trương Liêu cấp ép Thiệu Hổ chiến trận bao trùm một đám kỵ binh, ẩn ẩn có tiếng hổ gầm quanh quẩn, kỵ binh sức chiến đấu biên độ lớn tăng lên. Tên, Thiệu Hổ chiến trận phẩm giai, cấp ép quân đoàn hiệu quả, kỵ binh lực công kích 20, chịu Trương Liêu màu cam đặc tính Thiệu Hổ chiến trận ảnh hưởng, thực tế 28, dị thú tọa kỵ lực công kích 30, thực tế 42, chủ tướng công kích tăng lên, cùng tạo thành chiến trận binh sĩ chiến lực, số lượng tương quan. Hiệu quả đặc biệt, thỉnh thoảng buộc phát tiếng hổ gầm, quân địch binh sĩ dễ dàng lâm vào hoảng sợ. Hạn chế, ngàn kỵ trở lên, lại quân trận không bị tách ra hoặc bị vắt ngang. Chủ tướng thể lực tiêu hao tốc độ trung đẳng 3 vạn kỵ binh tạo thành cổ lao Thiệu Hổ chiến trận, lang kỵ binh tăng lên lớn nhất, lang hệ tọa kỵ giống như là điên cuồng giống nhau, thỉnh thoảng thét dài, cắn xé trước mắt hắc sơn quân. Không ít hắc sơn quân sĩ tốt lâm vào khủng hoảng, chạy trối chết. Trương Liêu có uy phong đặc tính, Thiệu Hổ chiến trận có thể chấn nhiếp quân địch. Đối phương quân kỵ càng hỗn loạn, khủng hoảng càng dễ dàng trong quân đội lan tràn. Chiến, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường, rơi vào Từ Thiên trong tai. Từ Thiên tại cực độ kiểm chế qua đi, chỉ cảm thấy đầy ngập nhiệt huyết sông lên đầu, cầm thương tại hôn chiến bên trong chém giết, đâm liền trăm người. Huyết nhuộm đỏ Từ Thiên hỏa lân chiến giáp. Hỏa lân chiến giáp có bắn ngược tổn thương hiệu quả, lại thêm tâm pháp Hoàng Thiên Quyết có nhất định miễn tổn thương tác dụng, lại có Chu Thương đảm nhiệm hộ vệ, hắc sơn quân muốn đánh giết Từ Thiên khó chi lại khó. Hắc sát lang vương đi theo Trương Liêu lang kỵ binh hướng về phía trước hăm hở tiến lên, cuốn lên của phòng. Từ Thiên trong tầm mắt, hắc sơn quân bị móng ngựa trà đạp, hán quân kỵ binh bị mưa tên bắn giết, máu chảy thành sông. Chu Thương tay không đánh nổ hắc sơn quân sĩ tốt vũ giáp, hắc sơn quân sĩ tốt bay ngược mấy chục mét. Liệu nguyên thương pháp. Từ Thiên bung thương, liệt diễm lượn vòng, tới gần Từ Thiên hắc sơn quân tiểu đầu mục cùng bộ binh toàn bộ bị Từ Thiên đánh giết. Chiến trường, người chết ta sống. Một chiều anh hùng phát kiếm lên, lại là thương sinh 10 năm tiếp. Tất cả tham dự này chiến hán quân kỵ binh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là giết, giết, giết. Lang kỵ binh phía sau là khinh kỵ binh, mà khinh kỵ binh đằng sau là 5000 trọng giáp kỵ binh, gót sắt tranh tranh, đem ven đường đụng ngã hắc sơn quân bộ binh nghiền thành thịt nát. Hán quân dám lấy thiếu công nhiều, ta Trương Yến, nhất định phải tại trong vòng 7 ngày, đột phá tự thân giới hạn. Trương Yến đề đao từ hắc sơn quân chủ trướng đi ra, tức hồn hẹn. Hán phá giới nhiệm vụ uy trấn hắc sơn đã mở ra, tại Thái Hành Sơn mạnh phạm vi bên trong, 7 ngày, chạm địch 5000. Chỉ cần phá giới, Trương Yến có thể thoát thai hoàn cốt, chiến lực tăng lên trên diện rộng. Hán quân kỵ binh đang nhanh chóng tiếp cận, Trương Yến tập kết 2 vạn hắc sơn thuần vệ lên chiến. Chân trời mịt mờ hiện ra bong bóng cá, tán Hoàng Sơn hạ cũng đã nhuộm thành huyết hồng sắc, tán Hoàng Sơn trên sườn núi, khói báo động lượn lờ. Trương Hợp xa xa trông thấy khói báo động, nói với thư thụ, đây cũng là Thường Sơn tướng khởi xướng tiến công khói báo động. Ta xuất kỵ binh tại phía trước đột tiến, người dẫn theo lĩnh bộ binh cùng cung tiễn thủ, sau đó theo vào. Như thế nào? Thư thụ đáp, rất tốt. Phan Phượng gỡ xuống đũa lớn, Trương Hợp, ta Vô Song thượng tướng Phan Phượng tùy ngươi phá trận. Đừng chết. Trương Hợp cầm thương thúc ngựa, chiến ý dâng cao. Nếu như có thể sống sót, một trận chiến này lấy được kinh nghiệm, đủ để cho Trương Hợp tiến thêm một bước. Địch dù trăm vạn, ta đi vậy. Trương Hợp tuổi nhỏ phương cương, xuất lĩnh 3 vạn kỵ binh, uy mô tiến nhanh, hán quân quân kỵ pháp phối. Liệt Thất Tinh bắt đầu trận. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang, gia trì ta trận. Thư thụ đảm nhiệm chủ tướng, lệnh bộ binh, cung tiễn thủ bày ra Thất Tinh bắt đầu trận, trong tay quyển trục hất lên, quyển trục đều là cổ lão tinh đồ, tinh quang rực rỡ, 7 loại hiệu quả gia trì quân trận, hán quân chiến lược phóng đại. Thư thụ chính là bằng vào Thất Tinh bắt đầu trận, đối cứng Trương Bảo Lục Đinh Lục Giáp đại trận. Hắc Sơn quân cử xoáy Lý Đại Mục, Quách Đại Hiền, Thanh Nhu Giáp thấy hán quân trên không thương khung có cực quang giáng lâm, khí thế bay thẳng đấu bỏ, không khỏi run rẩy. Lý Đại Mục nuốt một ngụm nước bọt, chúng ta muốn đối phó chính là cái gì quái vật? Chương 105, Trương Yến ra tay. Chương 105, Trương Yến ra tay lay nhạc. Trương Hợp chém ra một đao, đại địa run rẩy, nương theo lấy mấy chục đạo cột đá chợt đâm, đao quang quét ngang một mảnh. Mấy trăm Hắc Sơn quân sĩ tốt hoặc bị đao quang cắn quét, hoặc bị cột đá đâm chết. Đi qua Nghiệp Thành chi chiến, Trương Hợp đẳng cấp tăng lên, chiến lực càng mạnh. 3 vạn hán quân kỵ binh nâng cao trường mâu, móng ngựa cao cao giơ lên, trà đạp Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân sĩ tốt lọt vào bay nhanh chiến mã trà đạp, tiêu diệt khắp nơi. Chúng ta liên thủ, lấy Phan Phượng thủ cấp. Lý Đại Mục, Quách Đại Hiền, Thanh Nhu Giác 3 người tưởng rằng Phan Phượng đột kích, thế là hợp lực nên chiến. Chạm, chạm, chạm. Trương Hợp chấn áp Hắc Sơn quân, không lưu dư lực, bị Trương Hợp chém giết Hắc Sơn quân kỵ binh, cả người lẫn ngựa, nhất đao lưỡng đoạn. Ngựa đạp liên doanh, lều đều bị tung bay, Hắc Sơn quân phơi thây đầy đất. 3 cái Hắc Sơn quân cử xoáy nên kích Trương Hợp. Binh khí nhanh chóng kích đụng, Trương Hợp lấy 1-3. Hắc Sơn quân cử xoáy hợp 3 người chi lực, miễn cưỡng áp chế Trương Hợp. Thanh Nhu Giác kinh hô, đây không phải Phan Phượng. Lý Đại Mục, Quách Đại Hiền tấn công mạnh Trương Hợp, trước hết giết hắn. Ha ha ha, các ngươi Phan Phượng ra ở đây. Không chịu cô đơn, Phan Phượng đã cầm đũa lớn đánh tới. Đũa lớn chém về phía Lý Đại Mục, Phan Phượng lần nữa cùng Lý Đại Mục giao chiến, hành hung Lý Đại Mục. Các ngươi phá trận. Trương Hợp cùng còn lại 2 cái Hắc Sơn quân cử xoáy đại chiến, để phó tướng mang theo kỵ binh phá tan Hắc Sơn quân. Phía sau là Thư Thụ Thất Tinh bắt đầu trận. Thất Tinh bắt đầu trận tinh quang rực rỡ, hán quân nện bước chỉnh tề bộ pháp đẩy tới, vênh váo hung hăng. Tiễn như mưa xuống, hán quân cung tiễn thủ nhận Thất Tinh bắt đầu trận tăng thêm, phân bắn Hắc Sơn quân tả hữu. Thất Tinh bắt đầu trận ra chỉ mưa tên, mang theo nhàn nhạt tinh quang, tầm bắn cùng lực xuyên thấu biên độ lớn tăng lên, Hắc Sơn quân đổ xuống một mảnh. Hắc Sơn quân nhân số đông đảo, thọc sâu cực dày, chưa hẳn có thể đánh xuyên qua Hắc Sơn quân. Thư Thụ duy trì Thất Tinh bắt đầu trận vận chuyển, tiêu hao đại lượng thể lực, cũng vô 10 thành nắm chắc. Hắc Sơn quân binh mã mấy triệu, Thư Thụ, Trương Hợp tiến đánh chỉ là ở vào ngoại vi Hắc Sơn quân. Hoàng Thiên Quyết, Từ Thiên vận chuyển tâm pháp, đánh vào Hắc Sơn quân doanh địa 10 dặm. Hắc Sơn quân doanh địa kéo dài vài trăm dặm, 10 dặm cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Hắc Sơn quân nhiều lắm. Khúc Nghĩa đưa tay đến trong túi đựng tên lấy tiễn, phát hiện túi đựng tên đã không. Không có tên nỏ, Khúc Nghĩa trong tay kim phượng nỏ mất đi tác dụng. Khúc Nghĩa đem kim phượng nỏ treo ở trên yên ngựa, rút ra hoàn thủ đao, chém giết Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân doanh địa thọc sâu kinh người, 3 vạn kỵ binh đánh vào Hắc Sơn quân doanh địa 10 dặm, chỉ là gần một tầng. Trương Liêu dùng huyết phân chiến, tiếp tục hướng phía trước đột tiến 10 dặm, chiến giáp đen bị máu tươi nhiễm đỏ. Phá! Trương Liêu đánh bay Hắc Sơn quân tiểu đầu mục, lại tiến 20 dặm. 4 phương 8 hướng Hắc Sơn quân đánh tới, một khi có kỵ binh tụt lại phía sau, lập tức bị đẩy khắp núi đồi Hắc Sơn quân nuốt chửng. Hán quân kỵ binh đánh giết Hắc Sơn quân đã vượt qua 10 vạn, Hắc Sơn quân lẫn nhau trả đạn, tử thương vô số. Làm Hắc Sơn quân bắt đầu kịp phản ứng, từ trận Hắc Sơn quân đã có hơn 10 vạn. Sắc bén đao khí nhanh chóng tới gần, 10 mấy cái Tịnh Châu lang kỵ bị chém thành 2 đoạn, toàn bộ bỏ mình. Một hàng Hắc Sơn quân vẫn vệ xếp thành tường đồng vách sắt, tạo thành lực phòng ngự cực mạnh mai rùa trận. Trương Yến lưng hùm vai gấu, đề đao xuất hiện, sắc khí hướng 4 phía lan tràn. Từ Tử Vân, chúng ta đến quyết nhất tử chiến. Trương Yến lại là một đao, 2 cái Tịnh Châu lang kỵ bị đánh giết. 2 vạn Hắc Sơn quân vẫn vệ từ 2 bên trái phải đè xuống, giáp công 3 vạn hán kỵ. Trương Liêu, Khúc Nghĩa, Chu Thương, lui. Từ Thiên biết lúc này đã vô pháp tái chiến. Trương Liêu trung quy là tuổi còn rất trẻ, còn chưa tới uy chấn tiêu giao tân trạng thái đỉnh phong, nếu không, lần này tập kích có cơ hội đòi hỏi Trương Yến. Mắt thấy Hắc Sơn quân bắt đầu phản kích, Từ Thiên kịp thời hạ lệnh rút lui. Hậu quân biến tiền quân. Ở vào phía sau kỵ binh hạng nặng biến thành trước đội, đột phá dần dần hình thành vây kín Hắc Sơn quân. Hắc Sơn quân tiếng kêu rên liên hồi, bị trọng giáp kỵ binh đụng thành trọng thương. Trương Liêu xuất lĩnh Tịnh Châu lang kỵ ngăn cản Trương Yến. Trương Yến vì đột phá tự thân giới hạn, tự mình động thủ, điên cuồng tiến công. Tịnh Châu lang kỵ trường mâu xuyên qua Hắc Sơn thuẫn vệ thiết thuẫn, chính giữa mặt tiền, đem Hắc Sơn thuẫn vệ đánh giết. Hắc Sơn thuẫn vệ dùng đũa lớn chặt tổn thương Tịnh Châu lang kỵ tọa kỵ, Tịnh Châu lang kỵ cũng tử thương không ít. Chú đóng ở Tán Hoàng Sơn hán quân bộ binh tiếp ứng Từ Thiên, hán quân cung tiễn thủ vạn tên cùng bắn, mưa tên lần nữa che đậy thương khung. Hắc Sơn quân từ 2 bên trái phải áp bách xông vào trận địa hán quân kỵ binh, không gian càng ngày càng chen chúc, 2 bên đánh giáp lá cả. Từ Thiên chiêu mộ bạch mã kỵ binh kỵ sạng, cung tiễn thu hoạch đến gần Hắc Sơn quân, huyết vụ tràn ngập, bạch mã nhuộm đỏ. Từ Thiên tay phải cầm thương, tay trái cầm đao, liều mạng đánh giết ven đường quân địch, giết ra một đường máu. 3 vạn hán quân kỵ binh tập doanh, chạm Hắc Sơn hơn 10 vạn, chính mình tổn thất mấy ngàn kỵ. Lại công Tán Hoàng Sơn. Trương Yến chém lên 100 lang kỵ, tái chiến Tán Hoàng Sơn. Lần này, Trương Yến tự mình mang binh ngưỡng tấn công núi địa. Trương Yến hét lớn một tiếng, đại đao loạn vũ, đánh bay mưa tên, dẫn đầu Hắc Sơn thuẫn vệ tiến lên át chiến, đao quang trong nháy mắt hỏa tan 10 mấy cái hán quân. thân kinh như yến. Trương Yến kỹ năng phóng thích, tốc độ cực nhanh, đâm vào Hán quân bên trong, không ít Hán quân không kịp phản ứng, Trương Yến đại đao đã chém xuống, miểu sát Hán quân. Đại địa bích lũy. Trương Yến lần nữa bộc phát, chân phải giẫm đạp, vô số hòn đá bay ra, mấy trăm Hán quân bị hòn đá đánh giết. Trương Yến dùng đại chiêu thanh ra không gian, Hán quân lâm vào hỗn loạn. Hắc Sơn quân bệ, Hắc Sơn đao phụ thủ, Hắc Sơn trưởng thương binh chờ Hắc Sơn quân binh chủng theo sát chủ tướng Trương Yến, tốc độ tiến lên tăng nhanh hơn rất nhiều. Trương Yến càng đánh càng hung mãnh, lực lượng tại tăng lên, khoảng cách pha giới càng ngày càng gần. Lên. Khôi Cố chờ Hắc Sơn quân tướng lĩnh bị Hán quân kỵ binh đánh phủ lên về sau, tại Trương Yến dẫn đầu dưới, rốt cuộc chậm lại, mang binh chi viện Trương Yến. Hai quân tiếp tục các chiến, giống như hôm qua đại chiến. Sử dụng pháp thuật công kích Trương Yến. Từ Thiên trở lại Tán Hoàng Sơn, tìm tới Thu Vũ, để nàng dẫn đầu một đám người chơi mưu sĩ, dùng dày đặc pháp thuật đánh kích Trương Yến. Được. Mấy ngàn cái người chơi mưu sĩ đồng thời phóng thích pháp thuật, từng cái sắc mặt tái nhợt, đủ mọi màu sắc pháp thuật rơi xuống, đánh giết tính ra hàng trăm Hắc Sơn quân sĩ tốt. Trương Yến đại đao trong tay như rồng, đánh tan hỏa cầu, lôi điện. Trương Yến khí thế còn tại tăng lên. Từ Thiên ẩn ẩn cảm giác Trương Yến không thích hợp. Hắn thông qua tâm như gương sáng hiệu quả, có thể phát hiện Trương Yến đã mắc cấp, phá giới nhiệm vụ đã mở ra. Nhưng hắn vô pháp biết được Trương Yến phá giới nhiệm vụ là cái gì. Loại cảm giác này để Từ Thiên cảm thấy không ổn. Vạn nhất Trương Yến tại thời điểm mấu chốt nhất hoàn thành lâm môn một cước, Trương Yến bộc phát, hậu quả không phải rất là khéo. Từ Thiên cùng Trương Yến đại chiến khó hòa giải, thư thụ, Phan Phượng, Trương Hợp bên kia lại đại phá Hắc Sơn quân tam đại cử soái. Tới đây cho ta. Phan Phượng cùng Lý Đại Mục đại chiến, không có Trương Yến quấy nhiều hai người, Lý Đại Mục không địch lại Phan Phượng, bị Phan Phượng cầm xuống. Lý Đại Mục bị Phan Phượng đánh mặt mũi bầm dập, răng cửa đều bị đánh băng. Trương Hợp tắc lấy một địch hai, quét đại hiền, Thanh Nhu Giác liên thủ chiến bình Trương Hợp, nhưng bọn hắn mấy chục vạn Hắc Sơn quân lại bị thư thụ thất tinh bắt đầu trận phá hủy. Chương 106, Triệu Thôn đại nguy cơ. Chương 106, Triệu Thôn đại nguy cơ. Đại ca, Ký Châu thứ sử phái tới Việt quân, chúng ta không địch lại. Lý Đại Mục bị Ký Châu vô song thượng tướng Phan Phượng bắt đi. Phụ trách đoạn hậu quét đại hiền, Thanh Nhu Giác bị Trương Hợp, thư thụ đánh bại, trốn về đến Tây Trương Yến, Khôi Cố chờ người. Trương Yến liên tục hai ngày tiến đánh Tán Hoàng Sơn, tử thương mấy chục vạn, vô pháp cầm xuống. Từ Thiên, Trương Liêu, Khúc Nghĩa ương ngạnh, vượt qua Trương Yến tưởng tượng. Ký Châu thứ sử Vương Vân phái quân tư mã Trương Hợp đến rút, Tịnh Châu thứ sử viện quân nói không chừng cũng sẽ đi vào Thượng Sơn quốc. Khôi Cố trên mặt có một đạo vết đao, đã lòng sinh e ngại, đại ca, không bằng chúng ta từ bỏ tiến đánh Tán Hoàng Sơn, đường vòng trở lại trong quân sơn. Chúng ta quen thuộc các nơi đường núi, bọn họ nhất định không dám đuổi theo. Chúng ta mấy triệu binh mã, muốn đường vòng, nói nghe thì dễ. Trương Yến biết được Lý Đại Mục bị Phan Phượng bắt sống, cũng có thoái ý, nhưng từ Thiên chú quân Tán Hoàng Sơn, thư thụ, Phan Phượng ở phía sau, Hắc Sơn quân muốn toàn thân trở ra, căn bản không có khả năng. Trương Yến tướng quân chớ hoảng sợ, ta có biện pháp, có thể phá Thường Sơn quốc binh mã. Lúc này, Dạ Phong tìm tới Trương Yến. Trương Yến liếc qua Thường Sơn quốc tam đại công hội người chơi, bọn họ tại Tán Hoàng Sơn đại chiến cơ bản không có đưa đến cái tác dụng gì, ngươi có gì kế? Chúng ta tam đại công hội bộ phận binh mã đã tiến đến chân định huyện phụ cận tập kết, hắn Tử Vân cắt đứt chúng ta đường lui, chúng ta cũng có thể trộm nhà của hắn. Theo ta biết, Tử Vân lưu tại chân định huyện quân coi giữ, chỉ có 5 vạn người. Lần này, tình thế bắt buộc. Chỉ cần ngươi tiếp tục lưu lại Tán Hoàng Sơn cùng Tử Vân đại chiến, chân định huyện luôn hãm, cuối cùng chiến thắng vẫn là chúng ta. Nếu như cầm xuống Thường Sơn quốc, về sau ngươi chính là Hắc Sơn quân phó soái. Trương Yến nghe Dạ Phong kế hoạch, cho rằng có thể thực hiện, thế là quyết định tiếp tục lưu lại Tán Hoàng Sơn, tại lương thảo hao hết trước đó, cùng Từ Thiên giao chiến. Phan Phượng dẫn theo Lý Đại Mục hồi doanh. Lý Đại Mục bị Phan Phượng hành hung đến choáng quyết, làm Lý Đại Mục tỉnh lại lúc, đã bị Phan Phượng bắt đến trong doanh, trói go. Từ Thiên kiểm chế Trương Yến, thư thụ, Trương Hợp phá Hắc Sơn quân 3 cái cư soái, chém giết Hắc Sơn quân 20 vạn, tù binh 10 vạn. Ta Lý Đại Mục chắc chắn sẽ không đầu hàng các ngươi. Lý Đại Mục bị trói go, thư thụ chiêu hàng lúc, nghĩa chính từ nghiêm. Thư thụ, không cần chiêu hàng, đói hắn mấy trận, hắn chịu không được, tự nhiên sẽ khuất phục. Phan Phượng cầm vàng nóng ánh đuổi tiểu nướng, miệng lớn nhấm nuốt. Lý Đại Mục trông mà thèm, liếm môi một cái, nhưng hắn thân là Hắc Sơn quân cử soái một trong, há có thể tùy tiện đầu hàng qua mình. Ta Lý Đại Mục, cho dù là chết đói, cũng sẽ không ăn các ngươi một chút đồ vật, càng sẽ không đầu hàng các ngươi nhóm này cậu qua mình. Thư thụ khẽ cho mày, nhưng hắn lập tức tưởng tượng, Phan Phượng ý nghĩ ngược lại là không phải không có lý. Đối phó Lý Đại Mục như vậy lùn có anh hùng, có lẽ thủ đoạn không có phức tạp như vậy. Đã ngươi lấy cái chết làm do ý chí, như vậy bản huyện lệnh thành vào ngươi. Ngươi tới, đem Lý Đại Mục giam giữ trông coi, không được cho hắn bất luận cái gì ăn, chỉ có thể uống nước. Thư thụ phất tay, dặn dò. Lý Đại Mục so với thường nhân muốn lớn gấp đôi mắt trừng lớn. Hắn không nghĩ tới thư thụ vậy mà thật đúng là nghe theo Phan Phượng đề nghị. Lần này, không có cơm ăn, sẽ là tra tấn. Trường hợp đối Lý Đại Mục không chút nào để ý, mà là nói với thư thụ, chúng ta đánh bại 3 cái Hắc Sơn quân cử soái, Trương Yến chủ lực còn không có thương gần độ cốt. Nhưng nghĩ đánh bại Trương Yến, sợ không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên không dễ. Trương Yến binh mã mấy trăm vạn, người đông thế mạnh. Trừ phi Tịnh Châu viện quân đến, mới có thể triệt để thất bại. Tịnh Châu thứ sử Trương Ý chắc hẳn đã thu được Minh Công cầu viện tin. Trước mắt Tịnh Châu thứ sử còn không phải Đinh Nguyên, mà là Trương Ý hán mặt cách cục chưa định, một chút Tam Quốc chư hầu còn không có lên sàn. Hắc Sơn quân uy hiếp không chỉ là Ký Châu, còn có Tịnh Châu, Kinh Kỳ, cho nên Tịnh Châu thứ sử thu được cầu viện tin, 89/10 sẽ lãnh binh đến đây chi viện. Từ Thiên, thư thụ tại Tán Hoàng Sơn chặn đánh Trương Yến, ít nhất phải trọng thương Trương Yến, để Trương Yến mất đi tiếp tục xâm chiếm Thường Sơn quốc năng lực, nếu không Thường Sơn quốc vô pháp an tâm phát triển. Chân Định huyện thành hồ bên ngoài, Thường Sơn Quốc Tam Đại Công Hội người chơi bí mật tập kết, bọn họ còn mang đến từ lãnh địa mình bên trong chiêu mộ binh sĩ, binh lực khoảng chừng mười mấy vạn. Dạ Phong đã nói rồi, chỉ cần trợ giúp Trương Yến đánh xuống Thường Sơn Quốc, chúng ta Tam Đại Công Hội cùng Trương Yến cộng đồng chia cắt Thường Sơn Quốc, không cần ăn nhờ ở đâu. Cầm xuống Chân Định huyện, thành bại ở đây nhất cử. Chứ bất bại thần thoại Dạ Phong tại Trương Yến trong quân, mặt khác hai cái công hội hội trưởng phụ trách tập kích bất ngờ Chân Định huyện. Hai cấp bậc tại cấp 50 công hội hội trưởng dẫn đầu mười mấy vạn người chơi cùng nở tờ cờ tạo thành liên quân, hướng Thường Sơn Quốc hiện tại trị sở Chân Định huyện thành tiến quân. Mau chóng đem tin tức này đưa đến Chân Định huyện. Thường Sơn Quốc Tam Đại Công Hội liên quân bên trong, có người chơi âm thầm hướng Chân Định huyện cảnh báo. Chân Định huyện, Từ Thiên lưu lại đỉnh cấp văn thần Tiêu Hà thủ gia. Tiêu Hà chủ yếu nghề nghiệp là văn thần, bất quá trí lực cũng không thấp, phóng thích pháp thuật tổn thương so hiện giai đoạn tất cả mưu sĩ người chơi đều cao, cho nên Tiêu Hà cũng có sức đánh một trận. Được biết Tam Đại Công Hội ý đồ trộm ra tình báo, Tiêu Hà lập tức tổ chức lưu thủ Chân Định huyện 5 vạn hán quân đi vào tường thành thủ thành. Không nghĩ tới ta Tiêu Hà cũng muốn đánh trận, thật sự là loạn thế a. Tiêu Hà bội kiếm tại tường thành tuần tra, đối dự vững Chân Định huyện cũng vô mười phần lòng tin. Tam Đại Công Hội mười mấy vạn liên quân đã xuất hiện tại Chân Định huyện thành dưới, bên trong thành lòng người bàng hoàng. Một khi Tam Đại Công Hội liên quân công phá Chân Định huyện, như vậy hán quân chứa hàng tại Chân Định huyện binh khí, lương thảo đều sẽ trở thành Tam Đại Công Hội chiến lợi phẩm. Tại Chân Định huyện thành phía đông 40 cây số, có một tòa triệu thành, là cỡ nhỏ thành trì, chỉ có một vạn chú binh, nghe nói là Thanh Thanh Tử Câm Ban Sơ lãnh địa. Nếu như phân một chi binh mã công phá triệu thành, nhất định có thể uy chấn Chân Định huyện, Chân Định huyện quân coi giữ không đánh mà hàng. Ngươi mang binh 5 vạn đi công phá triệu thành, thu hoạch được triệu thành lương thảo. Không có vấn đề. Lần này Thanh Thanh Tử Câm muốn lật xe. Hắn thực tế là tự phụ, cũng dám cùng Trương Yến khai chiến. Trương Yến chính là cùng Châu Thứ Sử một cái cấp bậc nhân vật. Để ta cùng lãng đi phá hủy hắn Ban Sơ lãnh địa, dạy hắn biết chữ chết có bao nhiêu loại cách viết. Trong đó một cái cỡ lớn công hội hội trưởng cùng lãng, mang theo một vạn người chơi, bốn vạn nở tờ cờ binh sĩ tiến đến đánh chiếm tương đối dễ dàng công hãm triệu thành. Triệu thành vừa mới thăng cấp cỡ nhỏ thành trì không lâu, các loại thành phòng công sự chưa đầy đủ, mà Chân Định huyện là cỡ trung thành trì, trưng ngủ rác mấy chục vạn người đều không hạ được tới. Cho nên Tam Đại Công Hội liên quân quyết định trước dễ sau khó. Triệu Thành, Triệu Châu Kiều cùng con trai của hắn Triệu Đại Lang lưu thủ nơi đây, biết được có 5 vạn đại quân mục kích, không khỏi mồ hôi đầm địa. Lúc này xong, Triệu Thành chỉ có không đến 1 vạn binh sĩ, mà lại những người này không có đi qua bao nhiêu rèn luyện, võ nghệ thưa thất bình thường, phải làm sao mới ở đây? Triệu Châu Kiều kìm nén ra mặt khổ qua. Triệu Đại Lang đối nó phụ nói, "Cha, chúng ta Triệu thôn bị Thường Sơn tướng đại nhân đại ân, lúc này mới từ một tòa rách nát thôn xóm nhỏ biến thành thành trì. Bây giờ tặc quân binh lâm thành hạ, chúng ta dù cho thịt nát xương tan, cũng muốn giữ vững Triệu Thành. Con ta thật là chí khí." Triệu Châu Kiều cảm khái, lập tức lại thở dài, "Đáng tiếc ngươi võ nghệ không tinh. Ngươi tộc đệ ra ngoài tập võ, cũng không biết lúc nào trở về, nếu như hắn tại liền tốt rồi." Triệu Châu Kiều dùng sức nghĩ, lúc trước, cái kia quật cường thiếu niên nói là muốn đi học tập thiên hạ nhất lưu thương pháp, tại loạn thế bảo hộ thôn. Nói đến, Vân Nhi rời đi chúng ta Triệu thôn cũng có nhiều năm. Chương 107, Từ Thiên Viện Quân chương 107, Từ Thiên Viện Quân Thanh Thanh Tử Câm tại Tán Hoàng Sơn cùng Trương Yến đại chiến. Hữu phủ Phong Vị Ương Thành, Lâm Chỉ Nhi kiến tạo một tòa cao cấp bộ binh doanh, vì Tần Lương Ngọc chiêu mộ chuyên môn binh chủng Bạch Can binh, đủ để đối cứng bắt kỳ kỵ binh tinh nhuệ trưởng thương binh. Nàng đã thu được phó hội trưởng Thu Vũ tin tức, Từ Thiên mang theo Thường Sơn Quốc Hán quân chủ lực, cùng một đám Thường Sơn Quốc người chơi, tại Tán Hoàng Sơn chặn đường Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến, cùng Trương Yến ra tay đánh nhau. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Đông Hán khu. Đông Hán khu người chơi lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Tây Lương phản quân đối kháng triều đình, Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu, Hàn Toại, Biên Chương chờ Tây Lương phản quân thủ lĩnh phía sau liền có Tây Lương người chơi cái bóng. Thậm chí, Vũ Châu Trương Thuần, Trương Cử, Trường Sa khu tinh sớm phản loạn, cũng có nơi đó người chơi thân ảnh. Tại chỉ sợ thiên hạ không loạn người chơi kích động dưới, Nam Man địa khu cũng phát sinh náo động. Từ Thiên cùng Trương Yến đại chiến, không thể nói là người chơi ở sau lưng thao túng, bởi vì Từ Thiên đã tại ngoài sáng thượng đối Trương Yến khai chiến. Vượt qua 7 thành người chơi cho rằng Trương Yến sẽ lấy được Tán Hoàng Sơn đại chiến thắng lợi, còn có 3 thành người chơi cho rằng Thanh Thanh Tử Câm sẽ chiến thắng. Lâm Chỉ Nhi xem một chút diễn đàn, phát hiện Hoa Hạ khu đã có mấy trăm vạn người chơi tham dự bỏ phiếu, đa số người càng thêm xem trọng Trương Yến, cho rằng Trương Yến binh nhiều tướng mạnh, xuất lĩnh mấy trăm vạn Hắc Sơn quân tiến công Thường Sơn Quốc, chiến thắng xác suất lớn hơn. Đến nỗi Từ Thiên, mặc dù quân đoàn đẳng cấp cao hơn, nhưng số lượng ở thế yếu. Ngay từ đầu, có 9 thành người chơi xem trọng Trương Yến. Theo thời gian chuyển rời, đám người phát hiện Trương Yến tại Tán Hoàng Sơn ác chiến 2 ngày, cũng không cách nào tiêu diệt chiếm cứ địa lợi Từ Thiên, thế là xem trọng Từ Thiên người chơi tỷ lệ tăng lên đến 3 thành. Ta có phải hay không nên mang binh đi trợ giúp cái này đáng yêu mình hữu đâu? Lâm Chỉ Nhi đưa tới Tần Lương Ngọc, muốn nhìn một chút Tần Lương Ngọc cách nhìn. Tần Lương Ngọc nghe chủ công đề cập Từ Thiên, nghĩ đến ngày đó tại Tây Lương trong phản quân, vì Từ Thiên ngăn lại Tây Lương thích khách một kiếm chẳng cảnh, mặt tướng chuyên môn binh chủng hôm nay huấn luyện hoàn tất, nếu như đi tới Tán Hoàng Sơn luyện binh, ngược lại là một đầu tăng lên quân đoàn chiến lược đường tắt. Lâm Chỉ Nhi nhìn chằm chằm Tần Lương Ngọc, phát hiện Tần Lương Ngọc ánh mắt có chút lấp lóe. Nàng biết Từ Thiên đối nở tờ cờ mị lực giá trị rất cao, nói không chừng Tần Lương Ngọc đều sẽ bị hắn mà chạy. Cho nên ý của ngươi là, ngươi nguyện ý mang Bạch Can binh tiến đến tham dự Tán Hoàng Sơn đại chiến? Mặt tướng chỉ nghe từ mệnh lệnh của chủ công tiến đến, mặt tướng cùng nhau tiến đến. Ừ, vậy chúng ta liền đi Tán Hoàng Sơn đi một chuyến. Lâm Chỉ Nhi cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là quyết định xuất binh tương trợ. Đông quận, Bộc Dương, Thái thú Tào Tháo cưỡi ngựa nhậm chức, sớm rền gió cuốn, đã kích nơi đó hào cường, đại lực chỉnh đốn, trực tiếp tấu miễn vô cùng tám trưởng lại, tham quan ô lại nhao nhao chạy trốn. Trong lúc nhất thời, một quận Thanh Bình, địa phương hào cường đều thu liễm. Tào Tháo cũng không phải một người đến đây thượng nhiệm, còn mang đến Hạ Hầu Đôn. Như có hào cường khu phục, như vậy Tào Tháo sẽ cho hắn một cái vô pháp lý do cự tuyệt, đầu người rơi xuống đất. Đông quận cùng Ngụy quận chỉ có một sông chi cách, Hát Sơn quân nếu là công hãm Nghiệp Thành, Đông quận cũng không khỏi bị đến tác động đến. Tào Tháo đối Tán Hoàng Sơn đại chiến lược có nghe thấy. Bất quá, Hán Đế quốc các nơi khói báo động, Hán mặt Tam Kiệt Hoàng Phủ Tung, Đại Hán Trung Thần Đồng Trác thảo phạt Tây Lương phản quân, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn thảo phạt U Châu phản quân, Trường Sa Thái Thu Tôn Kiên thảo phạt Trường Sa phản quân. Tào Tháo không có thu được triều đình điều khiển, cho nên sẽ không vi phạm đi vào Ký Châu địa giới. Đông quận thuộc về Duyện Châu địa giới, mà Thường Sơn quốc thuộc về Ký Châu địa giới. Lúc bình thường, Thái thú sẽ không tự tiện mang binh vi phạm. Tào Tháo hiện tại vẫn là thanh niên nhiệt huyết, Đại Hán Trung Thần, trị thế chi năng thần, cho nên đối triều đình mệnh lệnh có chút coi trọng. Mạnh Đức, một viên manh tướng đi vào Tào Tháo đi xá, khí thế để đi xá gạch ngói đều đang run rẩy. Nguyên Nhượng, nhưng có chuyện quan trọng, hẳn là lại có khăn vàng ẩn hiện. Mạnh Đức, ngươi xem một chút là ai đến rồi. Hạ Hầu Đôn mang đến một người, Tào Tháo nhìn thấy người này, rất là kinh hỉ, Diệu Tài. Duyện Châu các nơi rối loạn, biết huynh trưởng tại Đông quận đảm nhiệm thái thú, cho nên đến đây đầu nhập vào, huynh trưởng sẽ không ghét bỏ ta đi. Ha ha ha, ngàn quân dễ có, một tướng có cầu. Diệu Tài tiện thuật vô song, lương tướng chi tài, há có thể ghét bỏ. Tào Tháo thấy Hạ Hầu Đôn đến đây đầu nhập vào, không khỏi đại hỉ. Tào Tháo từ nhỏ cùng Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Đôn huynh đệ xen lẫn trong cùng nhau, Tào Tháo phạm tội lúc, Hạ Hầu Đôn thay mặt Tào Tháo vào tù, Tào Tháo lại nghĩ cách cứu ra Hạ Hầu Đôn, hai người có quá mệnh giao tình. Mà lại, Hạ Hầu Đôn là chiến tướng chi tài. Hiện tại Hạ Hầu Đôn cũng hết sức trẻ tuổi, nhưng Tào Tháo đã có thể thấy được Hạ Hầu Đôn tiềm lực. Hạ Hầu Đôn nói với Tào Tháo, "Mạnh Đức, ta nghe nói Thường Sơn tướng cùng Hắc Sơn quân tại Tán Hoàng Sơn đại chiến, chúng ta không nhúng một tay sao? Triều đình không có điều lệnh, như thế nào mang binh đi tới Thường Sơn? Chúng ta tại Đông quận thao luyện binh mã, bảo đảm cảnh an dân là đủ." Tào Tháo đã từ người chơi nơi đó biết được, thiên hạ sẽ đại loạn, đồng chắc có thể sẽ hỏa loạn triều đình. Viên Thiệu lại âm thầm cùng Tào Tháo liên hệ, hy vọng Tào Tháo bên ngoài luyện binh, tương lai tiến quân lật Dương, diệt trừ 10 thường thị. Đề nghị của Viên Thiệu rất có sức hấp dẫn. Nhưng mà, cũng có người chơi khuyên nhắc Tào Tháo tại Đông quận tự lập môn hộ, để xem thiên hạ đại thế, bày mưu rồi hành động. Tào Tháo nửa tin nửa ngờ. Trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng. Vô luận là giúp đỡ Hán thất, vẫn là trục lộc Trung Nguyên, tại Đông quận luyện binh đều là không sai lựa chọn. U Châu, Trương Thuần, Trương Cử hai cái hào cường phản loạn, linh quân tiếp lược kế bên trong, giết hộ Ô Hoàn giáo úy Công Kỳ Chủ, Hữu Bắc Bình thái thú Lưu Chính, Liêu Đông thái thú Dương Trung chờ người, tụ chúng trăm vạn, đóng quân Liêu Tây quận mập như huyện, cấu kết Liêu Tây Ô Hoàn thủ lĩnh Khâu Lực Cư phản loạn, cướp đoạt U Châu. Triều đình bái Công Tôn Toàn vì trung lang tướng, thảo phạt U Châu phản quân cùng Ô Hoàn bộ lạc. Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn thống lĩnh Hữu Bắc Bình Hán quân cùng một đám người chơi đi vào Liêu Tây. Tại Công Tôn Toàn bên người, một đội lưng cung nắm mâu Bạch Mã kỵ binh đi theo, sát khí tung hoành trăm dặm. Cái này đội Bạch Mã kỵ binh khoảng chừng hơn 1000 người, khí thế so với Trương Bạch kỵ Bạch Mã kỵ binh còn cường thịnh hơn rất nhiều, vì Đông Hán khu tiếng tăm lừng lấy Bạch Mã nghĩa tổng. Huyền Đức, mấy năm không thấy, lần này thảo phạt phản quân, muốn làm phiền ngươi xuất thủ tương trợ. Công Tôn Toàn liếc qua đến đây đầu nhập Lưu Bị. Lúc đầu Công Tôn Toàn đối Lưu Bị đến ném không có ý kiến đến gì, bất quá có người chơi môn khách âm thầm nói với Công Tôn Toàn, Lưu Bị có vương hầu chi khí, chuyên khắc bất luận cái gì chủ công. Chủ công nếu là thu lưu hắn, sợ rằng sẽ gặp bất chắc a. Công Tôn Toàn dù xem thường, bất quá vẫn là âm thầm phòng bị. Lưu Bị đáp, bá khuê dung mãnh, uy trấn biên cương, người hồ hoảng sợ, vị còn cần hướng bá khuê học tập nhiều hơn mới là. Ha ha ha. Công Tôn Toàn tâm tình thật tốt, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cảm giác các bách, đến từ Lưu Bị sau lưng hai người. Hai người này là phương nào hảo kiệt? Ngựa cung thủ Quan Vũ, bộ cung thủ Trương Phi. Công Tôn Toàn nghe nói Quan Vũ, Trương Phi chỉ là Lưu Bị hai cái không biết tên bộ hạ, thế là đắc ý nói, thiên phú của bọn hắn cũng tạm được, nếu là cố gắng cái 10 năm 8 năm, có lẽ có thể nhìn ta bóng lưng. Chương 108, Quan Tinh Thuật chương 108, Quan Tinh Thuật giết. 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 Tán Hoàng Sơn đại chiến tiếp tục 6 ngày, tiếng la giết quanh quẩn tại Tán Hoàng Sơn chiến trường, Hán quân, Hắc Sơn quân tử thương vô số, máu chảy thành sông. Chiến đến cuối cùng, Từ Thiên tự mình mang binh đánh lui ngưỡng công Tán Hoàng Sơn Hắc Sơn quân. Liệu Nguyên Thương Pháp. Từ Thiên tại Hắc Sơn quân bên trong bộc phát, hỏa diễm, thương mang, sát khí tung hành, chung quanh từng vòng Hắc Sơn quân sĩ tốt đổ xuống, bị ngọn lửa đốt bị thương. Từ Thiên trên mặt đều là máu tươi, bất quá đều là máu của địch nhân. Trước mắt một mảnh xích hồng, 6 ngày đại chiến, Hắc Sơn quân tử thương trăm vạn. Đinh. Ngài đẳng cấp lên tới cấp 73. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Từ Thiên tuần tự thảo phạt Tây Lương phản quân, lại tại Tán Hoàng Sơn đại chiến Hắc Sơn quân đẳng cấp đã lĩnh trước thê đội thứ nhất người chơi hơn 20 cấp. Chết. Từ Thiên một thương đánh bay Hắc Sơn quân sĩ tốt, đội vàng gian thêm điểm, tăng lên chiến lực. Tính danh: Từ Thiên nghề nghiệp: võ tướng chức quan, kỹ đô úy, lĩnh thưởng sơn tướng đẳng cấp: 73 thể lực: 78, 220 điểm thuộc tính tự do: 0, đã phân xứng 172 điểm, thống soái: 66, hạn mức cao nhất 85, đã phân xứng 26 điểm, võ lực: 71, hạn mức cao nhất 80, đã phân xứng 41 điểm, trí lực: 95, hạn mức cao nhất 95, đã phân xứng 1 năm điểm, chính trị: 30, hạn mức cao nhất 80, bị lực: 90 may mắn, 90 đặc tính, vị diện chi tử: kim, hoàng tiên, kim, tâm như, gương sáng, cam, long thao, cam, hào kiệt, lam, kỹ năng: lạc lôi thuật lôi ngục, phong vân biến sắc, tác đầu thành binh, Thế thân thuật, Liệu Nguyên thương pháp, Nha Viêm tiễn tâm pháp, Hoàng Thiên quyết, Thái Bình đạo chí cao tâm pháp, có thể tôi luyện thể phách, câu thông hoàng thiên, trước mắt hạn mức cao nhất vì 10 tầng. Trước mắt ở vào tầng thứ 6, thể lực hạn mức cao nhất tăng lên 120 điểm, lực lượng 50, pháp thuật tổn thương 50, miễn tổn thương 6, trận pháp, lục binh lục giáp trận trang bị, hữu tiết trượng, trước viêm chiến cùng, liệt linh thương, hỏa lân chiến giáp tọa kỵ, hắc sát lang vương biến dị, kim cương cấp tọa kỵ, trước mắt đẳng cấp, cấp 67, trí lực, thống soái đều có thể thông qua thu hoạch được đặc thù đạo cụ, lục thao thái bình yếu thuật cưỡng ép tăng lên. Chỉ cần đặc thù đạo cụ số lượng đủ nhiều, không cần thêm điểm cũng không có quan hệ. Bất quá, võ lực, chính trị, Từ Thiên không có tìm được đường tắt tăng lên. Võ lực có thể tăng lên tự thân thể phách, phòng ngừa bị địch tướng đột chết, cũng có thể giảm xuống bị thích khách đám sát sát suất, cho nên Từ Thiên tại trí lực đạt tới 95 hạn mức cao nhất về sau, bắt đầu thêm võ lực. Thống soái giá trị, về sau lại tìm cách thu thập lục thao cái khác mấy cuốn, trực tiếp tăng lên. Đến nỗi nội chính, có đỉnh cấp văn thần tiêu hạ, Từ Thiên tạm thời không suy xét. Từ Thiên vội vàng thêm điểm, sau đó lại vung thương gia nhập đại chiến, đến 10 kế hắc sơn quân sĩ tốt bị Từ Thiên đánh giết. Chủ công, mũi tên sắp hết. Khúc Nghĩa bắn ra một vệt kim quang, xuyên qua mười mấy cái hắc sơn quân sĩ tốt. Hắn tại hôn chiến bên trong tìm tới Từ Thiên, hướng Từ Thiên bẩm báo một cái không ổn tin tức. Hiện tại Từ Thiên dưới trướng 4 chi tinh nhuệ, Bạch Mã kỵ binh, Quân Hoàng Cân, Tiên Đăng tử sĩ, Tịnh Châu lang kỵ, trong đó Tiên Đăng tử sĩ, Tịnh Châu lang kỵ, Bạch Mã kỵ binh đều ỷ lại tại cung tiễn, tên nỏ. Làm tên nỏ hao hết, Tiên Đăng tử sĩ chỉ có thể rút đao cận chiến, thực tế chiến lực giảm phân nửa. Tịnh Châu lang kỵ, Bạch Mã kỵ binh thiếu hụt cung tiễn, cũng lâm vào khổ chiến. Đánh lui bọn hắn lại nói, Từ Thiên trường thương như rồng, đánh giết hắc sơn quân động tác đã tương đối thành thục, không chút nào dây dưa dài dòng. Năm bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Giết. Hắc sơn quân thủ lĩnh Trương Yến cũng giết tới đỏ mắt, hắn nhất định phải tại trong vòng 7 ngày, chạm địch 5.000, mới có thể đột phá tự thân cực hạn. Đại chiến 6 ngày, đổ vào Trương Yến đao hạ hán quân cùng người chơi, đã đạt mấy ngàn người. Trương Yến như là đấm máu chiến thần, tại tán hoàng sơn, võ lực tối cao. Giết Trương Yến. Mấy trăm người chơi tổ đội, vây công Trương Yến, đao quang kiếm ảnh, bao trùm Trương Yến. Không biết tự lượng sức mình, đại địa bích lũy. Trương Yến hừ lạnh một tiếng, chân đạp đất mặt, vô số đá vụn bay ra, đem vây công người chơi đánh giết. Chết. Mấy cái người chơi thích khách sử dụng ẩn nấp kỹ năng, tránh thoát vảy ra hòn đá, xuất hiện tại Trương Yến bên người, sát cơ đột nhiên hiện, hàn quang lóe lên. Đúng. Trương Yến bộc phát, lấy mạo hiểm góc độ tránh thoát ám sát, hổ khu chấn động, khí thế càn quét tứ phương, mấy cái người chơi thích khách bị Trương Yến đánh bay. Ta Trương Yến, há lại các ngươi những này hạng giá áo túi cơm có thể ám sát. Trương Yến đao khí sau đó mà tới, đem những người chơi này thích khách toàn bộ miểu sát. Trương Yến quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của Trương Yến. Những người chơi này thích khách hạ tuyến, tại quan phương diễn đàn nổ nước bọn. Trương Yến một đi lên chính là đỉnh phong, khó mà ám sát. Còn kém 600. Trương Yến miểu sát người chơi thích khách về sau, khoảng cách phá giới nhiệm vụ yêu cầu 7 ngày chạm 5.000 người, chỉ kém 600. Trương Yến chiến lược tương đương đáng sợ, tinh anh người chơi tại Trương Yến đao hạng, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Ngày mai đem có thể phá giới, tất diệt từ Tử Vân. Trương Yến lúc đầu trông cậy vào Tam Đại Công Hội trùng ra, nhưng Tam Đại Công Hội liền quân không biết sao, cho tới bây giờ, chậm chạp chưa cầm xuống chân định nguyện. Bởi vậy, Trương Yến dự định bằng vào tự thân võ lực, đánh bại Từ Thiên. Sát trời đem ám, Hắc Sơn quân giống như nước thủy triều rút lui, tại Tán Hoàng Sơn hạ trại. Hô, hô, Từ Thiên há mồm thở dốc, cầm trường thương cánh tay đang run rẩy, mồ hôi lầm địa. Hắc Sơn quân lại một lần nữa bị đánh lui, nhưng mà, Từ Thiên nhưng không có trầm tĩnh lại, ngược lại có chút lo sợ bất an. Trương Yến lần tiếp theo thế công, có thể sẽ chưa từng có thảm liệt. Nếu như không phải thư thụ, trường hợp Phan Phượng ở hậu phương kiểm chế Hắc Sơn quân, để Hắc Sơn quân vô pháp toàn lực tiến công Tán Hoàng Sơn, nói không chừng Tán Hoàng Sơn sẽ bị Hắc Sơn quân dùng tuyệt đối binh lực ưu thế san bằng. Trương Yến lệnh Bạch Quấn, Thanh Nưu Giác chờ Hắc Sơn quân cử xoáy lãnh binh 2 triệu, chống cự thư thụ, trường hợp thủ vững không ra, tiêu hao thư thụ, trường hợp binh lực. 2 triệu Hắc Sơn quân chiếm trước phụ cận vùng núi, cùng thư thụ, trường hợp giằng co. Trương Yến cũng không trông cậy vào những này Hắc Sơn võ tướng có thể đánh bại thư thụ, trường hợp chỉ cần bọn hắn kiểm chế thư thụ, trường hợp vì chính mình đột phá, đánh bại Từ Thiên tranh thủ thời gian là đủ. Mau chóng khôi phục thể lực. Trương Yến trở lại chủ trướng, lập tức nghỉ ngơi. Ban đêm, hán quân trong doanh địa, Trương Hợp phát hiện thư thụ tại đêm xem thiên tượng. Trương Hợp đi tới hỏi, các hung như thế nào? Thư thụ một tay quan tinh thuật, để Trương Hợp đối nó càng thêm kính trọng. Quan tinh thuật chỉ có số rất ít mưu sĩ mới có kỹ năng, có su cắt tỷ hùng, dự đoán tương lai hiệu quả. Đương nhiên, quan tinh thuật không phải 100 chuẩn xác, chỉ là biết cái đại khái, mà lại cũng có thời gian cùn đồ. Cho dù như thế, đối với mưu sĩ mà nói, đã là một cái biến thái năng lực. Thư thụ nói, Hắc Sơn phương hướng, thủ lĩnh đạo tặc Trương Yến tướng tinh rực rỡ, không tới suy bại thời điểm. Trường hợp kinh hãi, tiên sinh ý là, này chiến chúng ta thua không nghi ngờ. Thư thụ lắc đầu, nhưng cũng chưa hẳn. Trương Yến tướng tinh mặc dù rực rỡ, nhưng chủ công khí vận càng tăng lên, tướng tinh như trăng sáng, có quần tinh cùng nguyệt chi thế, nói không chừng chủ công có thể lấy được quý nhân tương trợ, gặp dự hóa lành. Chương 109, rất hương chương 109, rất hương Tịnh Châu Thái Nguyên quận, Tấn Dương, Tịnh Châu thứ sử Trương Ý Lâm thời thành lập một chi binh mã. Cửu Nguyên người Lữ Bố không có triệu tập mà đến. Bẩm đại nhân, theo nơi đó quan lại lời nói, Lữ Bố xâm nhập Đại Mạc rèn luyện, không biết tung tích. Đại Mạc nguy hiểm trùng điệp, chẳng những du mục kỵ binh tung hành, mà lại hung thú hoành hành, hắn một người dám xâm nhập Đại Mạc, chẳng lẽ không sợ ra ngựa bọc thây? Nghe nói người này có sức mạnh vạn người không thể chống lại, cho dù bị 10 vạn hung nô kỵ binh vây công, cũng có thể toàn thân trở ra. Trong thiên hạ, coi là thật có như thế dũng mãnh người. Nếu như hắn có thể vì ta hiệu lực, ta vì này thành lập một chi kỵ binh, tái ngoại hung nô, tiên thi, lại có sợ gì? Trương Ý từ người chơi trong miệng biết được Cửu Nguyên quận Lữ Bố thiên hạ vô song, cho nên lệnh người tiến đến chiêu mộ Lữ Bố. Nhưng Lữ Bố một thân một mình đi tới Đại Mạc rèn luyện, lấy mau chóng đột phá tự thân giới hạn, cho nên Trương Ý không thể chiêu mộ Lữ Bố. Trương Ý đưa tới võ mãnh xử lý Trương Dương, Thường Sơn tướng cùng Hắc Sơn quân đại chiến tại Tán Hoàng Sơn, triều đình làm ta xuất binh cứu rút. Ta vốn muốn chiêu mộ Cửu Nguyên Lữ Bố khiến cho lĩnh kỵ binh 20 vạn tiến đến giải vây, nhưng Lữ Bố tung tích không rõ. Trương Dương, ngươi thay mặt Lữ Bố, cùng Dương Sửu, Cao Thuận tiến đến Thường Sơn quốc. Trương Dương lĩnh mệnh. Võ mãnh xử lý Trương Dương ôm quyền đáp. Thảo phạt Đồng Trác chư hầu một trong, Hà Nội thái thú Trương Dương, lúc này là Tịnh Châu thứ sử xử lý. Trương Dương năng lực không yếu, đủ để một mình đảm đương một phía. Trực tiếp tiến đến tình hình huyện tốt rồi. Bởi vì chân định huyện bị Thường Sơn quốc Tam đại công hội vây khốn, truyền tống trận vô pháp sử dụng. Triệu Thành cũng giống như thế. Cũng may Từ Thiên sớm đánh hạ ở vào Tịnh Châu, Ký Châu ở giữa tình hình huyện, chôn xuống phục bút, Tịnh Châu viện quân có thể đến giếng hình, sau đó thuận thái hành sơn xuôi nam đến Tán Hoàng Sơn. Tịnh Châu thứ sử phái ra Trương Dương gấp rút tiếp viện thời gian điểm, tại Tán Hoàng Sơn đại chiến trước khi bắt đầu. Tán Hoàng Sơn đại chiến ngày thứ 6, Trương Dương thống lĩnh 20 vạn Tịnh Châu kỵ binh, dọc theo thái hành sơn thế núi, nhanh chóng xuôi nam. Tại thái hành sơn đi đường, còn có một chi đến từ quan trung địa khu kỵ binh. Lâm Chỉ Nhi cưỡi một thất màu trắng linh hồ tọa kỵ, mặc dù đã đi tới Thường Sơn quốc, nhưng Lâm Chỉ Nhi vẫn còn có chút phiền muộn, xuất binh chi viện hắn, sau này làm thực sẽ có hồi báo sao? Hắn còn thiếu một món nợ ân tình của ta. Lâm Chỉ Nhi cũng không xác định đầu tư Từ Thiên có chính xác không, nhưng nàng vẫn là đi vào Thường Sơn quốc. Lâm Chỉ Nhi mang đến 5000 kỵ binh. 5000 kỵ binh đối với thiên hạ bên trong từng cái thứ sử, thái thú đến nói, có lẽ không tính là gì. Bất quá Lâm Chỉ Nhi vì việc tư, có thể điều động binh mã, thật đúng là không nhiều. Mà lại cái này 5000 kỵ binh, trên thực tế là cưỡi ngựa bạch căn binh, cũng là nàng vì Tần Lương Ngọc chiêu mộ chuyên môn binh chủng. Khan chủ nữ tướng Tần Lương Ngọc tay trái dây cương, tay phải hoa lê thường, đi theo tại Lâm Chỉ Nhi tả hữu, tư thế hiên ngang. Tần Lương Ngọc nghe được Lâm Chỉ Nhi lẩm bẩm, không thể nào hiểu được. Tần Lương Ngọc cùng Lâm Chỉ Nhi hoàn toàn là bất đồng phong cách, cái trước tính cách ngay thẳng, cái sau tâm tư liền hơi phức tạp một chút, cùng loại võ tướng cùng mưu sĩ khác biệt. Trường Sa, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên liên tiếp bại Trường Sa phản tặc Khu Tinh, hai bên đại chiến 6 tràng, Tôn Kiên 6 trận chiến 6 nhanh. Khu Tinh cùng Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên so sánh, kém xa. Khu Tinh cùng Trương Yến cũng không phải một cái cấp độ phản quân. Nhất đao đoạn Hà Sơn. Trận thứ 6 đại chiến, Tôn Kiên trong tay cổ đỉnh đao đao mang đại thịnh, một đao chặt đứt đỉnh núi. Ầm ầm. Một tiểu ngọn núi bị Tôn Kiên chặt đứt, phát sinh đất lở, mấy trăm Trường Sa phản tặc không kịp đào vòng, bị hòn đá vùi lấp. Trường Sa phản tặc thủ lĩnh Khu Tinh đầu một nơi thân một nẻo, chết bởi cổ đỉnh đao hạ. Trường Sa trưởng sử xác định thân phận của Khu Tinh, chạy chậm đến Tôn Kiên trước mặt, sợ hãi hướng Giang Đông mãnh hổ bẩm báo, thái thú đại nhân, người này chính là Trường Sa thủ lĩnh đạo tặc Khu Tinh. Gia hỏa này thật đúng là có thể trốn, lại muốn 6 trận chiến mới giết chi. Ta nghĩa đệ còn chờ ta đi cứu. Tôn Kiên thu hồi cổ đỉnh đao. Triều đình cho Tôn Kiên ra lệnh, yêu cầu Tôn Kiên trấn áp Khu Tinh khởi nghĩa. Hiện tại Khu Tinh chém đầu, Tôn Kiên tập kết binh mã, quyết định vi phạm tiến đến Thường Sơn quốc, tương trợ Từ Thiên. Trường Sa trưởng sử xoa xoa mồ hôi chán, đại nhân, Linh Lăng quận, Thần Âm quận Chu Triều, Quách Thạch mấy người cũng phát động phản loạn, cùng Khu Tinh còn sót lại bộ hạ hô ứng lẫn nhau, chép cướp các nơi quận huyện, triều đình lệnh ngài tiến đến thảo phạt. Lẽ nào lại như vậy? Tôn Kiên tính tình không hề tốt đẹp gì, lúc đầu đã kiểm kê binh mã, lúc này, triều đình lại truyền đạt mệnh lệnh mới, muốn hắn trấn áp Linh Lăng quận, Thần Âm quận phản quân. To như vậy cái đế quốc, cơ hồ mỗi cái châu quận đều có phản quân hoành hành, đại hán triều thiên hạ, còn có thể hay không tốt rồi. Tôn Kiên quả thực là lấy sức một mình trấn áp Kinh Nam. Tôn Kiên đúng là hán mặt giai đoạn trước biết đánh nhau nhất võ tướng một trong, Nam Chinh Bắc chiến, từ Dĩnh Xuyên đánh tới Quan Trung, lại liên chiến Kinh Nam. Chỉ là như vậy vừa đến, Tôn Kiên kế hoạch tiến đến tương trợ Từ Thiên chuyện, chỉ sợ. Trường Sa trưởng sử cẩn thận từng ly từng tí quyết nhủ, triều đình đã lệnh Tịnh Châu thứ sử, Ký Châu thứ sử xuất binh tương trợ Thường Sơn tướng, dù cho đại nhân ngài không mang binh tiến đến, Thường Sơn tướng cũng có thể biến nguy thành an. Linh Lăng, Quế Dương hai quận phản quân tứ ngược, như tướng quân không nhanh chóng dẹp yên, không chỉ triều đình quy tội xuống tới, mà lại hai quận dân chúng chịu đủ phản quân tàn phá, dân chúng lầm than, sinh linh đổ thán. Tịnh Châu thứ sử, Ký Châu thứ sử đã xuất binh, chắc chắn 100. Tịnh Châu thứ sử phái ra võ mãnh xử lý Trường Dương, Ký Châu thứ sử phái ra quân tư mã trường hợp, các lĩnh binh 20 vạn tiến quân Thường Sơn quốc. Tôn Kiên sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn. Ký Châu thứ sử tham dự trấn áp quân Hoàng Cần, Tịnh Châu thứ sử chống cự hung nô, tiên thi, hai người dưới trướng có không ít võ tướng cùng tinh nhuệ binh mã. Nếu như hai cái châu thứ sử tham gia Tán Hoàng Sơn đại chiến, như vậy Hắc Sơn quân chắc chắn sẽ trốn vào Thái Hành Sơn các nơi trong sơn cốc. Tổ Mẫu hỏi, chủ công, chúng ta đi Thường Sơn quốc, vẫn là tiến quân Thần Âm quận. Tôn Kiên vùng vẫy một hồi, cuối cùng quyết định, nếu Tịnh Châu thứ sử, Ký Châu thứ sử đã xuất binh, nghĩa đệ hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. An lộc của vua, trung quân sự tỉnh, chúng ta vẫn là dựa theo triều đình ý chỉ, dẹp yên Thần Âm quận, Linh Lăng quận chi địch. Thiếu nghĩa đệ nhân tình, về sau trả lại. Vâng. Tổ Mẫu cùng cái khác Giang Đông võ tướng, đi theo Tôn Kiên tiến quân Quế Dương. Tán Hoàng Sơn, ngày thứ 6 ban đêm, thư thụ doanh địa, bị bắt làm tù binh Hắc Sơn quân tướng lĩnh Lý Đại Mục đã đói thở không ra hơi. Liên tục mấy ngày không có ăn uống gì, Lý Đại Mục thể lực chẳng những không có cách nào khôi phục, ngược lại hạ xuống đến đáy cốc. Lúc này, lệnh người thèm ăn mùi thơm truyền đến, Phan Phượng cầm chảy mỡ đùi cừu nướng đi vào Lý Đại Mục trước mặt lắc lư, Lý Đại Mục con mắt nhìn chằm chằm đùi cừu nướng, nước bọt chảy đầy đất. Nếu như ngươi khi ta tiểu đệ, như vậy cái này căn đùi cừu nướng chính là ngươi. Ta Lý Đại Mục, cho dù là chết, cũng sẽ không ăn các ngươi một chút đồ vật, càng sẽ không đầu hàng các ngươi. Phải không? Vậy ta liền không khách khí. Phan Phượng làm bộ muốn nuốt đùi cừu nướng. Chờ một chút, để ta ăn một miếng, liền ăn một miếng. Lý Đại Mục thực tế là đói chịu không được. Rất tốt, ăn ta Phan Phượng nướng đùi dê, ngươi sau này sẽ là tiểu đệ của ta. Phan Phượng đem đùi cừu nướng đưa tới. Đói thành chó dại Lý Đại Mục ăn như hổ đói, đem xương cốt cũng cắn nát, nuốt xuống, rất hương. Chương 110, quyết chiến Trương Yến chương 110, quyết chiến Trương Yến thư thụ, Lý Đại Mục đã quy hàng, mưu kế của ta như thế nào? Phan Phượng chủ động đến đây hướng thư thụ tranh công, hăng hái. Thư thụ mỉm cười, đói Lý Đại Mục mấy ngày, không nghĩ tới Lý Đại Mục thật đúng là khuất phục, Lý Đại Mục chỉ là bị tình thế ép buộc, cho nên mới sẽ quy thuận. Tại đánh bại Hắc Sơn quân trước đó, không thể tùy tiện thả hắn. Đánh lui Hắc Sơn quân, lại tản Lý Đại Mục quy thuận tin tức, đến lúc đó Hắc Sơn quân không thể chữa trị, Lý Đại Mục chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo chúng ta. T. Phan Phượng nghe thư thụ lời nói, cả người nổi da gà lên. Thư thụ thật đúng là hung ác, cái này hạ Lý Đại Mục dù cho muốn trở lại Hắc Sơn quân, Hắc Sơn quân cũng sẽ không tiếp nhận một cái kẻ phản bội. Ngày mai chính là Tán Hoàng Sơn đại chiến ngày thứ 7, Hắc Sơn quân lương thảo sắp hết, chắc chắn liều chết đánh cược một lần. Thư thụ tìm đến Trương Hợp. Trương Hợp thiên phú mạnh hơn so với Phan Phượng, mặc dù bây giờ hai người chênh lệch còn không rõ ràng, bất quá càng đến hậu kỳ, Trương Hợp sẽ càng mạnh. Ý của ngươi là, chúng ta ngày mai toàn lực tiến đánh Hắc Sơn quân, vì Thường Sơn tướng chia sẻ áp lực. Đúng là như thế. Tán Hoàng Sơn, Từ Thiên Triệu tập Khúc Nghĩa, Trương Liêu, Chu Thương tam tướng. Tên nọ đã hao hết, đại chiến ngày thứ 7, chỉ có thể đánh giáp lá cả. Có lợi tin tức là Tịnh Châu thứ sử Trương Ý viện quân sắp tới, quan trung Lâm Chỉ Nhi cũng phái ra một chi kỵ binh đến rút. Lâm Chỉ Nhi xuất binh ngược lại là có chút vượt qua Từ Thiên ngoài ý liệu. Bất quá Từ Thiên nghĩ đến Lâm Chỉ Nhi tại Thường Sơn quốc thiết lập phân công hội, đem Thường Sơn quốc xem như là đường lui, như vậy liền không ngoài ý muốn. Ngày mai thủ bước đến Tịnh Châu, quan trung viện quân đến, chúng ta tất thắng. Từ Thiên đem hy vọng cược tại Tán Hoàng Sơn ngày thứ 7 đại chiến. Muốn đánh bại binh mã đông đảo Trương Yến, có thể nói là khó khăn, Từ Thiên bằng vào sức một mình, đem Ký Châu thứ sử, Tịnh Châu thứ sử lôi xuống nước, vì chính là triệt để giải trừ Hắc Sơn quân đối Thường Sơn quốc uy hiếp. Không đánh bại Hắc Sơn quân, Từ Thiên căn bản là không có cách an tâm tại Thường Sơn quốc làm ruộng. Thừa dịp triều Hán đình uy nghiêm vẫn còn tồn tại, để triều đình cho Ký Châu thứ sử, Tịnh Châu thứ sử tạo áp lực, hợp lực đánh bại Hắc Sơn quân, cũng là Từ Thiên cùng thư thụ mục đích một trong. Tán Hoàng Sơn đại chiến, xem như Từ Thiên cùng thư thụ một cái tỉ mỉ bố cục. Vẹn vẹn bằng vào Thường Sơn quốc hai cái huyện binh lực, vô pháp đánh bại Trương Yến, mà tá lực đả lực, dùng Ký Châu, Tịnh Châu binh lực giải quyết Hắc Sơn quân đối Thường Sơn quốc uy hiếp, mới có phần thắng. Ký Châu thứ sử Vương Vân khó chịu Từ Thiên, Tịnh Châu thứ sử Trương Ý cùng Từ Thiên bắn đại bác cũng không tới, nhưng bọn hắn thu được triều đình mệnh lệnh, do dự mãi, vẫn là xuất binh tương trợ Từ Thiên. Khúc Nghĩa, Trương Liêu, Chu Thương sắc mặt nghiêm túc, thời gian cấp bách, bọn họ thể lực vẹn vẹn khôi phục một nửa mà thôi. Tất cả mọi người ý thức đến, ngày thứ 7 sẽ là đến quan trọng muốn một trận chiến. Nếu như Từ Thiên bọn hắn có thể thủ vững Tán Hoàng Sơn đến Tịnh Châu viện quân đến, lấy Tịnh Châu bên cạnh kỵ trình độ, công kích không còn chút sức lực nào Hắc Sơn quân, có thể một trận chiến định cắn côn. Hắc Sơn quân doanh địa, Trương Yến an bài tuần tra binh mã về sau, nằm ngáy o o, khôi phục thể lực. Dạ Phong cùng cái khác người chơi tụ tại bên đống lửa, sắc mặt tái xanh. Bọn hắn thu được một cái bất lợi tin tức, tiến công Chân Định huyện Tam Đại công hội liên quân bị đánh bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Chân Định huyện Hán quân chỉ có 5 vạn người, tăng thêm Triệu Thành quân coi giữ, cũng bất quá 6 vạn người, mà chúng ta vận dụng binh lực, khoảng chừng 18 vạn. Ta vừa mới thu được tin tức này, kỹ càng đi qua, còn không rõ ràng lắm. Bất quá tiến công Chân Định huyện hai cái hội trưởng bị đánh bại, việc này ván đã đóng thuyền. Đáng ghét, trộm ra thất bại, chúng ta muốn làm sao đánh bại Thanh Thanh Tử Cầm? Dạ Phong được biết tiến công Chân Định huyện binh mã gặp khó, rất là nổi nóng. Hắn hướng Trương Yến hứa hẹn, Tam Đại công hội tại Chân Định huyện phụ cận tập kết binh mã, tập kích bất ngờ Chân Định huyện, kết quả hắn phái đi người thất bại. Lần này, hắn vô pháp hướng Trương Yến bàn giao. Lúc này, Hắc Sơn quân cử soái Khôi Cố đi tới, thở ra một ngụm sương trắng, trời đông đã tới, các ngươi Tam Đại công hội coi là thật có thể đánh xuống Chân Định huyện. Khôi Cố, thật đáng tiếc, chúng ta Tam Đại công hội tiến đánh Chân Định huyện binh mã chiến bại. Dạ Phong biết vô pháp giấu giếm Hắc Sơn quân, đành phải nói rõ sự thật. Hừ, chúng ta đại ca căn bản không có hoàn toàn trông cậy vào các ngươi có thể thành sự. Bất quá yên tâm đi, đại ca rất nhanh liền sẽ đột phá tự thân giới hạn, đạt tới một cấp độ mới. Mà lại đại ca đã thúc giục Vu Độc mang binh đến rút, ngày mai Thường Sơn tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi Cố tùy tiện ngồi xuống, trong ngôn ngữ lòng tin tràn đầy. Dạ Phong cùng một đám người chơi đều rung động. Bọn hắn không có Từ Thiên đặc tính, cho nên vô pháp biết được Trương Yến ở vào phá giới biên giới. Nếu như Trương Yến phá giới, Thanh Thanh Tử Câm thua không nghi ngờ. Hắc Sơn quân cử soái Vu Độc cũng muốn tới. Sĩ khí sa sút bất bại thần thoại công hội các người chơi lần nữa tỉnh lại. Chỉ cần ngày mai đánh bại Từ Thiên, bọn họ còn có cơ hội chiếm cứ Thường Sơn quốc. Thành bại ở đây nhất cử. Hai bên đều đem thẻ đánh bạc đặt ở Tán Hoàng Sơn đại chiến ngày thứ 7. Tán Hoàng Sơn, gió bất lạnh, nhiệt độ không khí một đêm chợt hạ xuống, thương khung khói mù, sát dường như hàn băng. Hắc Sơn quân chia binh hai đường, một đường chống cự thư thụ, Trương Hợp, một đường tại Trương Yến dẫn đầu dưới, một lần nữa sắp xếp đội hình, quy mô tiến công Tán Hoàng Sơn. Tán Hoàng Sơn dưới, trăm vạn Hắc Sơn quân sắp xếp quân trận khoảng chừng mười mấy, mỗi cái quân trận bên trong lại bao hàm vô số vạn người phương trận, đông đảo Hắc Sơn quân sĩ tốt khoác kiên chỉ duệ, mênh mông vô bờ. Trương Yến để đao ra khỏi hàng, khí thế bằng bạc, khoảng cách pha giới chỉ kém 600 đầu người. Trương Yến nâng đao hô to, "Ta Trương Yến, hôm nay thể phải san bằng Tán Hoàng Sơn." San bằng Tán Hoàng Sơn. Trăm vạn Hắc Sơn quân núi kêu biển gầm, âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa, làm thiên địa biến sắc. Hắc Sơn quân màu đen chiến kỳ, khoảng chừng mấy ngàn mặt, gió bắc lướt qua, như là màu đen gợn sóng chập trùng, hoành tráng. Từ Thiên cưỡi Hắc Sát Lang Vương đứng ở Tán Hoàng Sơn phía trên ngọn núi, nhìn xuống vô cùng mênh mông Hắc Sơn quân. Cùng Hắc Sơn quân khai chiến đến nay, Hắc Sơn quân chiến tử, bị bắt làm tù binh binh mã chí ít trăm vạn, nhưng mà vẫn là vô cùng vô tận. Thiên hạ nhân khẩu đông đảo, các nơi phản quân thực hành chiến thuật biển người, có thể tùy tiện kéo trăm vạn chi chúng. Nếu như có thể thu phục Hắc Sơn quân, để bản thân sử dụng, như vậy về sau đánh chiếm Ký Châu cũng không phải việc khó gì. Trương Liêu Khiên Nguyệt Nhạc Kích đứng ở Từ Thiên bên người, thân kinh mạch chiến, khôi giáp vết rách dày đặc. Liên tục 6 ngày đại chiến, Trương Liêu mỗi chiến xung phong đi đầu. Được chứng kiến mãnh tướng càng nhiều, Trương Liêu càng khát vọng lực lượng, tận khả năng thu hoạch kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. Tịnh Châu, quan trung viện quân sắp tới, vô luận như thế nào, cũng muốn đem Trương Yến kéo tại Tán Hoàng Sơn. Từ Thiên lấy ra chuẩn thần khí Cựu Thiết Trượng, tăng lên tự thân pháp thuật tổn thương. Hắc Sơn quân vẫn chưa từng gặp qua Từ Thiên pháp thuật. Đông, đông, đông. Làm người nhiệt huyết sôi trào tiếng trống trận vang lên, quân quần tại Tán Hoàng Sơn chiến trường mỗi một chỗ sơn cốc. Hán quân trận doanh, đồng dạng tiếng trống trận đại tác, không cam lòng yếu thế, cùng Trương Yến đối chọi gay gắt. Giết! Trương Yến xung phong đi đầu, trăm vạn Hắc Sơn quân bao phủ Tán Hoàng Sơn. Chương 111, Trương Yến phá giới chương 111, Trương Yến phá giới giết. Huyết nhuộm đỏ Tán Hoàng Sơn chân núi mỗi một tấc đất. Tuyết bao trùm người chết trận thi thể cùng khôi giáp. Hơn trăm vạn binh mã tại Tán Hoàng Sơn chém giết, cận thân vật lộn, huyết nhục văng tung tóe, tàn tạ tấm khiên, bẻ gãy chiến mâu, tổn hại chiến kỳ, khắp nơi có thể thấy được. Dĩ vãng mưa tên lẫn nhau bao trùm tràng cảnh không gặp, song phương tên nọ toàn bộ hao hết, chỉ có thể dùng đao thương đánh giáp lá cả. Thậm chí, binh sĩ binh khí mất đi độ bền về sau, trực tiếp dùng nắm đấm đánh kích đối phương. Trong trò chơi, tướng sĩ nắm đấm không thể so binh khí tổn thương thấp bao nhiêu, như thường có thể đánh giết đối phương binh lính. Chết. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến tại hỗn chiến bên trong chạy nhanh như bay, binh khí là một thanh đại đao, mang bọc lấy hắc diễm, một đao chặt lật đối diện đánh tới Hán quân. Trương Yến khí thế đang nhanh chóng tăng lên, hắn cách pha giới càng ngày càng gần. Vì tiết kiệm thể lực, Trương Yến không có phóng thích đại chiêu, chỉ là chém thưởng, là đủ miểu sát đại bộ phận Hán quân binh sĩ cùng người chơi. Tại Trương Yến sắp phá giới thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, đồng dạng là sử dụng đại đao manh tướng, một đao chém về phía Trương Yến. Thủy Long Trảm. Chu Thương tại hỗn chiến bên trong đối thượng Trương Yến, biết Trương Yến võ lực không thấp, thế là vừa ra tay chính là tuyệt kỹ. Suối cuồn cuộn, đao khí mang khỏa sóng lớn, chém về phía Trương Yến. Còn không biết chúng ta trên lại sao? Đại điệu biết lũy. Trương Yến hướng về phía trước trà đạp một bước, mặt đất sụp đổ, hòn đá bay lên trên tung tóe, ngăn trở Chu Thương tuyệt kỹ. Thủy Long đao khí phá hủy đại bộ phận hòn đá, cuối cùng lại tại Trương Yến trước mặt còn có 20 mét địa phương tiêu tán. Thổ khắc thủy. Chu Thương võ lực không kịp Trương Yến, lại thêm thuộc tính tương khắc, Chu Thương tại Tán Hoàng Sơn 7 ngày đại chiến, nhiều lần thua với Trương Yến, lần này cũng không ngoại lệ. Trương Lưu tính mệnh của ngươi. Trương Yến nóng lòng đột phá, vung đao chém giết Chu Thương mang tới quân hoàng cân, một đao miểu sát mười mấy hoàng cân binh. Chớ có xem thường ta. Các minh đệ, bày trận. Chu Thương hét lớn, lấy ngàn mã tính hoàng cân lực sĩ, hoàng cân trưởng, hoàng cân binh tạo thành chiến trận, ý đồ áp chế Trương Yến. Chu Thương ở vào chiến trận hạch tâm, chiến lực tăng lên, kéo đao tái chiến. Hắc Sơn chiến trận. Ngũ giai binh chủng Hắc Sơn thuẫn vệ tạo thành thuẫn tường, trợ Trương Yến phá Chu Thương quân hoàng cân. Trương Yến một bên vung đao đón đỡ Chu Thương công kích, một bên đánh giết hoàng cân binh, khí thế càng ngày càng cường thịnh. 4.998, 4.999, 5.000. Đột nhiên, Trương Yến áp vũ khí thế đạt tới đỉnh phong. Tại thời khắc này, Trương Yến tại Tán Hoàng Sơn 7 ngày đại chiến, tự mình chạm địch 5.000, hoàn thành phá giới nhiệm vụ. A! Trương Yến chán nổi gân xanh lên, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, giống như là tích xúc đập chứa nước đã chứa đầy. Bàng bạc lực lượng tràn ngập Trương Yến kinh mạch toàn thân, phương viên một dặm mặt đất đang run rẩy. Phá! 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 Trương Yến khí thế triệt để bộc phát. Sợ khí lãng lấy Trương Yến làm trung tâm, hướng bốn phía càn quét, tính ra hàng trăm quân hoàng cân bị Trương Yến phá giới lúc sinh ra khí lãng tung bay. Các bụi tiêu tán, Trương Yến đứng tại chỗ, như là một tòa núi lớn. Đại ca đột phá. Khôi Cố chờ Hắc Sơn quân cử xoáy cảm nhận được Trương Yến khí thế biến hóa, lộ ra kinh hỉ mà biểu tình hâm mộ. Không phải tất cả anh hùng đều có chuyên môn phá giới nhiệm vụ, nói cách khác, không phải tất cả mọi người đều có tư cách đột phá. Toàn bộ Hoa Hạ khu có được phá giới tư cách anh hùng, bất quá mấy trăm người mà thôi. Lực lượng tràn ngập toàn thân. Trương Yến tại thời khắc này thoát thai hoàn cốt, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, lĩnh ngộ mới kỹ năng cùng đặc tính, chiến lược biên độ lớn tăng lên. Quả nhiên, tìm đường sống trong chỗ chết. Bảy ngày đại chiến, Trương Yến nhiều lần xông vào phía trước, chẳng hán quân, người chơi 5.000 người, thuận lợi đột phá. Tiếp xuống, nên thu thập người. Trương Yến phá giới về sau, từng bước một đi hướng Chu Thương. Nếu như nói trước đó Trương Yến còn cùng Chu Thương đánh có đến có hồi, như vậy hiện tại Trương Yến có tự tin đánh bại dễ dàng Chu Thương. Đột phá lại như thế nào? Chu Thương sải bước, vung đao đến chiến. Ken ken ken. Hai thanh đại đao kịch liệt va chạm, mỗi giao chiến một hiệp, Chu Thương bị ép lui ra phía sau một bước. Cao thấp lập phán. Nếu như ngươi cũng đột phá, có lẽ còn có thể đánh với ta một trận, nhưng bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trương Yến lại chạm một đao, mặt đen Chu Thương tay cầm đao cánh tay đã tại kịch liệt run rẩy. Chu Thương, ngươi không phải là đối thủ của hắn, mau lui. Từ Thiên âm thanh từ vài trăm mét truyền ra ngoài đến, lo lắng tổn hại Chu Thương cái này viên manh tướng. Tán Hoàng Sơn đại chiến, Chu Thương đẳng cấp tăng lên đến cấp 99, còn kém một cấp mắt cấp. mắt cấp về sau, còn muốn hoàn thành Chu Thương chuyên môn phá giới nhiệm vụ, mới có thể cùng Trương Yến địch nổi. Lúc này Chu Thương tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Yến. Thương Sơn tướng Từ Vân. Trương Yến bị Từ Thiên hấp dẫn lực chú ý chính là Từ Thiên khởi xướng tán Hoàng Sơn đại chiến, Hắc Sơn quân vì thế bỏ mình trăm vạn. Giết hắn. Trương Yến thống lĩnh Hắc Sơn thuật vệ, hướng Từ Thiên phương hướng đột tiến. Bảo hộ chủ công. Trương Liêu xuất lĩnh lang kỵ binh tiến lên công kích Trương Yến, ý đồ ngăn cản phá giới Trương Yến đẩy tới. Ha ha ha, đại ca đã đột phá, vô địch thiên hạ a. Giết nhóm này cậu quan binh. Khôi Cố chờ một đám Hắc Sơn quân cử soái không khỏi hưng phấn hô to, lãnh binh đi theo Trương Yến, cường công tán Hoàng Sơn. Thanh Thanh Tử Câm lần này thua không nghi ngờ. Chúng ta Bất Bại Thần Thoại công hội cũng tới, nếu như có thể tuân ra hắn trang bị, tuyệt đối không lỗ. Bất Bại Thần Thoại người chơi mượn gió bẻ măng, cùng nhau tiến lên. Trương Liêu Lang Kỵ binh đã cùng Trương Yến giao phòng, Lang Kỵ binh điên cuồng đánh giết Hắc Sơn thoát bệ, Trương Liêu một kích chém nát tấm khiên, đem ở vào tấm khiên phía sau Hắc Sơn quân sĩ tốt đánh giết. Hắc Diễm Trảm. Nhưng mà, Trương Yến công kích càng thêm mãnh liệt, tại Lang Kỵ binh bên trong phóng thích đại chiêu, đao quang mang theo đẩy trời Hắc Diễm, xóa bỏ 300 Lang Kỵ. Trên chiến trường đều là chiến tử Tịnh Châu Lang Kỵ thi thể, sói hoang thi thể đầy đất. Trương Yến cho rằng lục giai Lang Kỵ binh có tư cách để phá giới sau hắn vận dụng đại chiêu xóa bỏ. Trương Liêu bởi vì bộ hạ bỏ mình, trực tiếp bạo tẩu, điên cuồng công kích Trương Yến, Nguyệt Nha kích loạn vũ. Lực lượng của ngươi, vô pháp cùng ta chống lại. Trương Yến đột phá về sau, cùng Trương Liêu đại chiến, không có áp lực chút nào, đại đao tùy tiện hóa giải Trương Liêu thế công. Trương Liêu trầm mặc không nói, ý nguyên nhanh chóng công kích Trương Yến. Vô dụng, vô dụng. Trương Yến còn tại quen thuộc phá giới hậu lực lượng tăng lên, không đội ở giết chết Trương Liêu. Cái này tương đương với một thiếu niên, đột nhiên có tráng niên lực lượng, Trương Yến thân thể còn không quen lực đạo biến hóa. Ta đến giúp ngươi. Chu Thương cắn răng, cùng Trương Liêu phối hợp, cộng đồng áp chế Trương Yến. Châu Châu đá xe. Trương Yến trở tay áp chế hai người. Tán Hoàng Sơn đỉnh núi, Từ Thiên tay trái Thái Bình yếu thuật tay phải cựu tiết trượng, góc áo theo gió mà động. Tán Hoàng Sơn đại chiến dị thường thảm liệt, Từ Thiên đã lạnh lùng, dù cho Trương Yến phá giới, Từ Thiên cũng coi nhẹ. Hắn vận dụng tâm như gương sáng bị động hiệu quả, âm thầm xem xét Trương Yến năng lực. Phá giới Trương Yến tình báo dần dần hiện hiện. Nguyên lai võ tướng phá giới về sau, chiến lực vậy mà có thể tăng lên nhiều như vậy. Chương 112, Từ Thiên VS Trương Yến chương 112. Từ Thiên VS Trương Yến tính danh, Trương Yến, phá giới, đẳng cấp, 100 thể lực, 175, 400 thông soái, 89, nam, võ lực, 93, 6, trí lực, 69, 3, chính trị, 50, 2, mị lực, 62 may mắn, 20 đặc tính, sơn địa chi vương, kim sắc đặc tính, mới thu hoạch được, hiệu quả không biết, địa lợi, sơn chiến, phi yến, hắc sơn tướng lĩnh, hào kiệt, lùm cỏ chiến trận, thật hắc sơn chiến trận, cấp B cấp A, kỹ năng, địa động, sơn giao, thổ thuộc tính cấp SS kỹ năng, mới thu hoạch được, hắc diễm trảm. Hỏa, đại địa bích lũy, thổ, thân khinh như yến, phòng, tâm pháp, bất động như sơn, cấp SS phòng ngự tâm pháp, trang bị, trảm viêm đao có thể huấn luyện binh chủng, hắc sơn thuật vệ. Phá giới sau Trương Yến, võ lực giá trị đạt tới 93 điểm. Nguyên bản Trương Yến võ lực giá trị chỉ có 87 điểm, mà bây giờ, Trương Yến nhất cử bước vào nhất lưu võ tướng hàng ngũ. 93 điểm võ lực giá trị cùng 87 điểm võ lực giá trị, kém 6 điểm, chân thực chiến lực nhưng khác biệt không ít. Mà lại không chỉ là võ lực giá trị, Trương Yến thống soái giá trị, chỉ số trí lực, chính trị giá trị cũng có tăng lên, chỉ bất quá Trương Yến trí lực cùng chính trị tăng lên không bằng thông soái, võ lực rõ ràng. Không chỉ như thế, Trương Yến thu hoạch được một cái kim sắc đặc tính sơn địa chi vương. Hiện tại Trương Yến chiến lực đã tương đương khả quan, cho dù là mát cấp Trương Liêu cũng cùng phá giới Trương Yến không kém nhiều lắm. Trừ phi Trương Liêu tại mát cấp về sau cũng có thể thuận lợi hoàn thành phá giới nhiệm vụ. Đến lúc đó, Trương Liêu năng lực có thể tăng lên bao nhiêu? Vũ Hổ tướng cấp bậc phá giới về sau, nói không chừng võ lực có thể phá trăm. Điểm này ta cùng thư thụ nhưng không có tính đi bảo. Từ Thiên trong lòng thầm than, cho dù là nhất lưu nhu sĩ cũng rất khó làm được tính toán không bỏ sót. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn xuất hiện. Trương Yến phá giới về sau, trở thành cấp độ bột tồn tại, chạm lang kỵ, phá bạch mã, thẳng đến Từ Thiên. Trương Liêu gắt gao ngăn chặn Trương Yến. Phong quyền tàn vân. Tuổi nhỏ Trương Liêu đối chiến phá giới Trương Yến, không giữ lại chút nào, đi lên trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ. Đây trời lạnh cuồng phong, khí nhận gào thét, đánh giết Trương Yến thống soái Hắc Sơn thuật vệ, phạm vi công kích chi lớn, đem Trương Yến cũng đặt vào trong đó. Trương Yến vận chuyển tâm pháp bất động như sơn, cả người tại trong cuồng phong cứng như bàn thạch, Trương Liêu vô pháp dung chuyển. Còn chưa đủ, ta võ lực còn chưa đủ. Trương Liêu nghiến răng nghiến lợi, hắn ít có loại này tuyệt vọng cảm giác bất lực. Tại tuyệt đối võ lực trước mặt, Trương Liêu nghĩ không ra biện pháp đánh bại Trương Yến, càng hận chính mình tuổi nhỏ, khoảng cách đỉnh phong còn kém xa lắm. Mắt cấp Trương Liêu, dù cho không cần phá giới, cũng đủ để địch nổi phá giới sau Trương Yến. Trương Liêu tại tự trách sau khi, y nguyên liều lĩnh kéo dài Trương Yến, vì chủ công tranh thủ thi pháp thời gian. Từ Thiên tay cầm cựu tiết trượng, tăng cường uy lực pháp thuật. Tại Trương Liêu trưởng thành trước đó, trước mắt chỉ số trí lực 95 Từ Thiên, mới là Thường Sơn quốc hán quân nhân vật trọng yếu. Từ Thiên không dễ dàng vận dụng Trương Giác pháp thuật. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Trương Giác pháp thuật đối thể lực tiêu hao rất lớn, cấp SSS lôi hệ pháp thuật lạc lôi thuật lôi ngục sử dụng về sau, sẽ đi vào trạng thái hư nhược, mà lại những pháp thuật này còn có dài dằng dặc thời gian củ độ. Nhưng lúc này, Trương Yến đã phá giới, Từ Thiên không thể không buông tay đánh cược một lần. Từ Thiên đứng ở Tán Hoàng Sơn ngọn núi bên trên, tay phải giơ cao cựu tiết trượng, biểu lộ trang nghiêm, như là thiên thần hạ phàm. Phong vân biến sắc. Từ Thiên trực tiếp phóng thích cấp SS thiên thời pháp thuật, phong vân biến sắc. Trong lúc nhất thời, Tán Hoàng Sơn chiến trường thượng không thương cùng, gió nổi mây phun, vân tòng lòng, phong tòng hổ. Lạnh như băng mưa to giáng lâm, rơi vào Hắc Sơn quân đội hình bên trong. Trời đông băng vũ, hàn phong thấu xương, Hắc Sơn quân sĩ tốt chiến lực trên phạm vi lớn hạ xuống. Lạnh. Một chút thân mang áo vải Hắc Sơn quân sĩ tốt trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Quá lạnh. Tại Từ Thiên thao túng dưới, phong vân biến sắc hiệu quả chủ yếu tác dụng tại trăm vạn Hắc Sơn quân trên không, mà Hán quân cơ hồ không có chịu ảnh hưởng. Đáng chết. Dạ Phong chờ người chơi nhịn không được đánh dùng mình. Tuy nói thiên thời không bằng địa lợi, nhưng chỉ cần vận dụng được tốt, cũng có thể đại lượng sát thương lực lượng của đối phương. Từ Thiên trước mắt 95 cơ sở trí lực, đã không thể so phá giới sau đại hiển lương sư Trương Giác kém bao nhiêu. Tất cả mọi người, bao quát Trương Yến, đều cho rằng Từ Thiên là võ tướng, nhưng trên thực tế, Từ Thiên là một cái thuật sĩ. Sử dụng phong vân biến sắc kỹ năng về sau, Từ Thiên sắc mặt tái nhợt. Một cái phong vân biến sắc, cần tiêu hao 100 một ít thể lực. Từ Thiên thi pháp còn không có dừng ở đây, hắn tiêu hao sớm chuẩn bị chân quý dược thảo, miễn cưỡng khôi phục 61 ít thể lực. Còn lại thể lực toàn bộ bị Từ Thiên dùng để phóng thích cấp SSS lôi hệ pháp thuật, thể lực hạn mức cao nhất 80 tức 176 một ít thể lực. Ầm ầm. Trầm muộn tiếng sấm nổ quanh quẩn tại chiến trường trên không. Thương khung mây đen dày đặc, ngân xà luân vũ, lôi đình bốc lên. Tất cả Hắc Sơn quân cử soái, tiểu soái, đầu mục, binh sĩ không khỏi hoảng sợ nhìn về phía trên bầu trời mây đen cùng lôi quang. Kinh khủng pháp thuật đang nổi lên. Phá giới sau Trương Yến lúc đầu cho là mình có thể chúa tể cái này một mảnh chiến trường, cử thế vô địch, nhưng hắn trông thấy đột nhiên ảm đạm xuống thương khung, một loại khó mà ngôn truyền cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng. Đây là đại hiền lương sư Trương Giác yêu thuật, hắn thu hoạch được Thái Bình yêu thuật. Trương Yến đột nhiên giống to, cho dù là Trương Yến cũng không dám tiếp nhận Trương Giác pháp thuật công kích. Quân Hoàng cân pháp thuật dùng để công kích chúng ta Hắc Sơn quân, một đám Hắc Sơn quân cử xoáy cũng không biết nên như thế nào tránh né. Lạc lôi thuật phạm vi công kích cực lớn, mà lại lạc lôi địa điểm lỗ nhiên, cho nên tránh cũng không thể tránh. Từ Thiên tật âm thanh hô to, ta chính là kỵ đô bí từ Tử Vân, lôi công giúp ta. Mấy trăm đạo lôi đỉnh núi liền trời đất, đem nguyên bản ảm đạm xuống thương khung chiếu sáng như ban ngày. Ầm ầm. Tại bạch quang qua đi, lệnh ra đầu nổ vang tiếng sấm nổ quanh quẩn giữa thiên địa, cho dù là phá giới sau Trường Yến cũng theo đó biến sắc. Hắc Sơn quân không có lưu thực, thư thụ, hứa du như vậy mưu sĩ đội hình, cho nên Hắc Sơn quân tướng sĩ chỉ có thể dùng nhục thân ngăn cản Từ Thiên lạc lôi thuật. Ngân xà luân vũ bị lôi điện đánh trúng Hắc Sơn quân sĩ tốt đều hóa thành cho bụi, liền tiêu thảm đều không thể phát ra. Đại địa bích lũy, Trường Yến cũng lâm vào điên cuồng, bởi vì có mấy chục đạo lôi đình rơi xuống, công kích đối tượng chính là Trường Yến bản thân. Trên trăm khối cự thạch bay lên không trung, vì Trường Yến ngăn cản lôi đình. Lôi đình rơi đập, cự thạch băng liệt. Trương Yến miễn cưỡng tránh thoát lôi đỉnh, mặt đất xuất hiện mười mấy cái đáng sợ cái hố nhỏ. Hắc Diễm Trảm, một đạo thô to như thùng nước lôi trụ tự cửu thiên rơi xuống, Trương Yến không thể không phóng thích đại chiêu, cưỡng ép phá hủy đạo này đáng sợ lôi trụ. Phá rơi sau Trương Yến, tại lôi đỉnh công kích đến, ý nguyên mười phần chật vật. Trương Yến còn có năng lực đó nữa, mà bất bại thần thoại công hội người chơi liền không có may mắn như vậy. Chỉ ít có hơn ngàn cái người chơi trực tiếp bị lôi đỉnh xóa bỏ, hóa thành bạch quang, trang bị rơi xuống một chỗ. Như thế quy mô người chơi bỏ mình, lấy ngàn mà tính mà tính, kỹ năng biến mất, đối với bất bại thần thoại công hội đến nói, thực lực đại tổn. Dạ Phong khóc không ra nước mắt, Tán Hoàng Sơn đại chiến trực tiếp đem công hội nội tình đều liều sạch. Chương 113, viện quân đến chương 113, viện quân đến cuối cùng mấy đạo lôi đình rơi xuống, Tán Hoàng Sơn khói đen cuồn cuộn, lôi điện đưa tới núi hỏa lan tràn, khắp nơi đều là đốt cháy khét cụt tay cụt chân. Cơ sở trị số trí lực tăng lên đến 95 từ Thiên phóng thích lạc lôi thuật, so với thảo phạt Tây Lương phản quân lúc thả ra lạc lôi thuật, uy lực càng khủng bố hơn. Ngẫu nhiên rơi xuống lôi đình, lại thêm phong vân biến sắc mang tới hàn phòng, băng ngũ, Hắc Sơn quân chẳng những tử thương thảm trọng, mà lại sĩ khí đại hàng. Hô hô. Hắc Sơn quân thủ lĩnh Trương Yến há mồm thở dốc. Lúc đầu Trương Yến tại phá giới về sau, dự định thừa thế xông lên, công thượng Tán Hoàng Sơn, đánh giết Từ Thiên. Bất quá, vì tránh né lạc lôi thuật công kích, Trương Yến tiêu hao đại lượng thể lực, còn bị một đạo lôi đình bổ trúng, bị một chút thương thế. Hắc Sơn quân thế công bị Từ Thiên pháp thuật ngăn chặn, hiện tại trạng thái cực kỳ hỏng bét. Trương Yến ở trong lòng xoắn xuýt phải chăng nên lui binh, cuối cùng không cam lòng hạ lệnh, rút lui. Lui. Hắc Sơn quân không thể thừa nhận ác liệt thiên thời, lại thêm lạc lôi thuật mang tới sĩ khí đả kích, thế là lần nữa chia binh. Hắc Sơn quân lần thứ 7 đối Tán Hoàng Sơn tiến công, cuối cùng đều là thất bại. Phong vân biến sắc, lạc lôi thuật đều đi vào làm lệnh kỳ, viện quân lại không đến, lần tiếp theo nhưng không cách nào ngăn cản. Từ Thiên đi vào trạng thái hư nhược, cảm giác thân thể bị móc sạch. Trạng thái hư nhược dưới, toàn thuộc tính 10, mà lại thể lực vô pháp bình thường khôi phục. Nói cách khác, Từ Thiên đã không có thủ đoạn ngăn cản Trương Yến lần tiếp theo tiến công. Phong vân biến sắc sinh ra hiệu quả còn tại tiếp tục, Tán Hoàng Sơn chiến trường thượng không, mây đen ép thành dục phá bỡ, hàn phong gào thét. Thứ thụ, Trương Hợp, Phan Phượng trông thấy mây đen, biết Từ Thiên vận dụng phong vân biến sắc kỹ năng, thế là từ một phương hướng khác tiến công Hắc Sơn quân, lần nữa hưởng ứng Từ Thiên. Ba người thống soái Hán quân lại chạm Hắc Sơn quân hơn 10 vạn. Hắc Sơn quân bằng vào tuyệt đối binh lực ưu thế, chiếm trước địa lợi, tận khả năng kéo dài thư thụ. Hắc Sơn quân tổn thất đã vượt qua đông đảo Hắc Sơn quân cử soái ngoài dự liệu. Nhưng mà, Hắc Sơn quân cử soái nhóm giống như là tên đánh cược điên cuồng, đã trả giá hơn 100 vạn binh mã đại giới, như vậy, nhất định phải có điều thu hoạch mới có thể đền bù tổn thất. Viện quân cũng nhanh đến. Thư thụ tính ra thời gian, lẩm bẩm: Tán Hoàng Sơn Bắc Bộ Thái Hành Sơn dãy núi, 20 vạn Tịnh Châu kỵ binh nhanh như điện chớp, võ mãnh phòng sự Trương Dương khoác kiên chỉ duệ, lãnh binh gấp rút tiếp viện, xa xa trông thấy Tán Hoàng Sơn âm trầm thương cung. Kỳ quái, Tán Hoàng Sơn vì sao lại có dị tượng? Không phải là cái nào đó thuật sĩ năng lực? Có thể như vậy phạm vi, cũng quá mức không thể tưởng tượng, đại khái chỉ có Trương Giác có được loại năng lực này đi. Trương Dương kiến thức rộng rãi, vẻn vẹn từ phong vân biến sắc ảnh hưởng phạm vi, đại khái có thể suy đoán ra thuật sĩ năng lực. Chúng ta ra roi thúc ngựa. Trương Dương huy động roi ngựa, 20 vạn Tịnh Châu kỵ binh mang theo lương khô, một ngày ngàn dặm, quy mô xuôi nam, Hán quân quân kỳ trong gió rét bay phất phới. Kia là từ thiên kỹ năng phong vân biến sắc. Trương Yến vậy mà có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này, nói không chừng Trương Yến đã đột phá. Mặt khác một đường biệt quân, Lâm Chỉ Nhi, Tần Lương Ngọc xuất lĩnh 5000 kỵ binh, đồng dạng trông thấy Tán Hoàng Sơn dị tượng. Cùng Trương Dương bất đồng, Lâm Chỉ Nhi rất rõ ràng Tán Hoàng Sơn dị tượng là Trương Giác chuyên môn kỹ năng phong vân biến sắc bố trí. Trước mắt có thể sử dụng phong vân biến sắc kỹ năng người chơi chỉ có một cái, đó chính là Thường Sơn Quốc Từ Thiên. Tần Lương Ngọc cầm thương, nhìn về phía phương nam, hàn phong lạnh, tóc đen bay múa. Tuyết rơi rơi vào 5000 bạch can binh thiết giáp bên trên. Bạch can binh trang bị binh khí là đặc thù bạch can thương. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, hẳn là tới kịp. 5000 kỵ binh tiếp tục xuôi nam. Tán Hoàng Sơn ngày thứ 7 đại chiến, Hắc Sơn quân bị Từ Thiên pháp thuật kỹ năng quy lui, tình thế vẫn không thể lạc quan. Trương Yến đã đột phá, tình thế bắt buộc. Từ Thiên hết thể mang 15 vạn hàng quân, 5 vạn người chơi, 10 vạn Hắc Sơn quân hàng tốt, hết thể 30 vạn người thủ Tán Hoàng Sơn, trước mắt 10 không còn 5, binh khí, lương thảo hao hết. Chủ công, viện quân đến. Tại Từ Thiên cái này, một chi binh mã lâm vào tuyệt cảnh lúc, một cái Hán quân kỵ binh chỉ hướng phương bắc, mừng rỡ như điên. Từ Thiên, Trương Liêu, Chu Thương đột nhiên vọng hướng phương bắc. Quả nhiên, phương bắc, một chi kỵ binh dọc theo Thái Hành Sơn thế núi nhanh chóng xuôi nam, Tịnh Châu quân chiến kỳ đón gió pháp phới. Tịnh Châu quân phòng thủ biên tái, thời gian dài cùng hung nô, tiên ti chinh chiến, sinh ra Lữ Bố, Trương Liêu tại bên trong một nhóm manh tướng. Trương Dương thống soái 20 vạn Tịnh Châu kỵ binh đi vào Tán Hoàng Sơn chiến trường, trong lúc nhất thời, công thủ thay đổi xu thế. Trương Yến binh mã tuy nhiều, lại chia binh hai đường, cùng Từ Thiên, thư tụ đại chiến. 7 ngày đại chiến xuống tới, Hắc Sơn quân tử thương trăm vạn, sớm đã kiệt sức. Trương Dương 20 vạn sinh lực quân, vẫn là kỵ binh, đi vào Tán Hoàng Sơn chiến trường, điều này có ý vị gì, có thể tưởng tượng được. Cùng Hán quân mừng rỡ như điên bất động, Hắc Sơn quân lâm vào tuyệt vọng cùng khủng hoảng. Trương Yến phá giới, còn chưa kịp phát huy lực lượng của chính mình, Từ Thiên viện quân liền đến, có thể nói, Từ Thiên vận khí tốt đến kinh người. Lách qua Tán Hoàng Sơn, lui đến Hắc Sơn. Trương Yến xem như sợ. Hắn dựa theo Dạ Phong đề nghị, cùng chết Tán Hoàng Sơn, kết quả 7 ngày đại chiến xuống tới, sừng sốt không có cách nào đánh bại Từ Thiên, ngược lại tổn hại trăm vạn binh mã. Trương Yến triệt để từ bỏ tiếp tục tiến công Tán Hoàng Sơn ý niệm, muốn trở lại Thái Hành Sơn bên trong, tiếp tục làm Sơn đại vương. Hắc Sơn quân rất nhiều cử soái thấy Hán quân viện quân đến, cũng lòng sinh kiếp ý, thế là phụ họa. Hắc Sơn quân nổ trại, bắt đầu rút lui. Bất bại thần thoại công hội hội trưởng Dạ Phong sắc mặt tâm trầm, đại cục đã định, hắn cũng không cách nào thuyết phục Trương Yến tiếp tục cùng Từ Thiên tử chiến. Chủ công, còn có một chi viện quân. Trừ Tịnh Châu Trương Dương mang tới 20 vạn Tịnh Châu kỵ binh, còn có một chi quy mô còn hơi nhỏ kỵ binh đi vào Tán Hoàng Sơn chiến trường, cũng là đánh lấy Hán quân chiến kỳ, bất quá nhân số nhìn qua chỉ có khoảng mấy ngàn người. Hẳn là đại tiểu thư binh mã, nàng vậy mà lại tự mình đến viện binh, thật là khiến người bất ngờ. Thu Vũ đã ôn lại hạ hướng Lâm Chỉ Nhi báo cáo Tán Hoàng Sơn đại chiến tình huống, đối Lâm Chỉ Nhi tự mình đến viện binh cảm thấy kinh ngạc. Hai chi viện quân đến, tại Tán Hoàng Sơn bắc bộ đóng quân, phái ra kỵ binh cùng Từ Thiên liên hệ, đối Hắc Sơn quân hình thành hợp kích chi thế. Hắc Sơn quân phía tây là Từ Thiên binh mã, phía bắc là Tịnh Châu quân, phía đông là Ký Châu quân. Trương Yến thống soái mấy triệu Hắc Sơn quân, bắt đầu hướng tây nam bên cạnh dãy núi rút lui. Tại Hạ Tịnh Châu võ manh tổng sự Trương Dương, phụ thứ sử mệnh lệnh, lãnh binh 20 vạn đến rút. Tịnh Châu 20 vạn kỵ binh chủ tướng Trương Dương nhìn thấy Từ Thiên. Sau lưng Trương Dương là một cái tuổi trẻ võ tướng, trầm mặc ít nói, nhờ có tướng quân đến cứu, nếu không lần này cựu tử nhất sinh. Từ Thiên âm thầm thở dài một hơi. Hắn cùng thư thụ kế mượn đao giết người, suýt nữa chơi xảy ra chuyện tới. 20 vạn Tịnh Châu kỵ binh đến, Trương Yến vô luận như thế nào cũng không hạ được đi. Trương Dương cũng là một nhân vật lợi hại, hắn mặt chư hầu một trong, cùng Lữ Bố giao hảo, sinh động tại Thượng Đẳng quận, Hà Nội quận một vùng, về sau bị chính mình thuộc cấp Dương xử giết. Từ Thiên âm thầm xem xét Trương Dương sau lưng võ tướng tên, kết quả giật nảy mình. Cao, Cao Thuận.